Chương 382, ra hàng tử nhân giản, phong vân loạn tượng hiện, 2, chương 382, ra hàng tử nhân giản, phong vân loạn tượng hiện, 2, bọn hắn đi thần đô sông sáo, tự nhiên phải có thủ đoạn bảo mệnh, này huyết chú pháp kiếm ác độc, vì hắn tu vi, chỉ có thể tiêu hao tinh huyết thi triển. Chủ thuyền cũng là khôn khéo, lúc này lệnh bài giáo các đệ tử công kích điểm hộ, trong lúc nhất thời phi đao, tiến mất, phụ chú, độc hoàn bay vụt, lại đều bị Trần Cuồng Thi chỉ tinh tránh thoát. Cuồng phong gào thét, lại lóe cánh thịt tung bay mà lên. Nghỉ. Một đạo huyết quang bay ra, chính giữa tinh quái. Này chú pháp huyết tiễn uy lực không nhỏ, Trần Cuồng Thi chỉ tinh kêu thê lương thảm thiết, trên người xương trắng bốc lên, thịt nhão từng khối rơi xuống, cuối cùng rơi vào trong nước, tán loạn chìm tới đáy. Nhưng mà, trên thuyền mọi người lại vẻ mặt tuyệt vọng. Đen nhánh dưới mặt sông, không biết khi nào xuất hiện từng cỗ thi thể, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, dùng đen nhánh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Hai bên trên bờ sông, càng là hơn lờ mờ, quần quần hắc vụ bên trong, toàn bộ là từng đôi ánh mắt đỏ như máu, thanh âm huyên náo ngày càng vang. Trên thuyền mọi người triệt để tuyệt vọng. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt sông đột nhiên kịch liệt rung động, ngay cả thuyền buôn thì bắt đầu tả hữu lay động. Phía sau có đồ vật. Một tên du thương mặt mũi tràn đầy khóc tang nói. Mọi người nghe vậy sôi nổi quay đầu, cho rằng lại có cái gì khủng bố tà ma xuất hiện, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trong lòng hối hận. Cái này thời tiết đi thuyền, lữ đồ gian nan, thu hoạch thì tương đối khá, nhưng ngàn vạn lần không nên đêm khuya tàu chuyến. Trung quanh đã bị âm vụ cách trở, tối om một mảnh thấy không rõ cái quái gì thế, nhưng tiếng động lại càng lúc càng lớn, sợ tới mức mọi người can đảm muốn tuyệt. Ông. Đột nhiên, một đạo bạch quang đâm rách bóng tối. Chỉ một thoáng, quang minh mãnh liệt. Này bạch mang chí cương chí dương, to lớn lệ chính, bất kể quỷ nước hà yêu hay là yêu ma quỷ quái, cũng phảng phất bị hoảng sợ con cá nhanh chóng tứ tán, hơi chậm một chút bị bạch quang vừa chiếu, liền dường như ngày mùa hè tuyết động, nhanh chóng tiêu tán. Ầm ầm. Cú năng giáp phiến từng tiếng. Mọi người cuối cùng thấy rõ, đó là gần trăm thiết kỵ, thân mang huyền giáp, chiến mã dưới chân đằng vân, trên mặt sông rong ruổi, kích thích sóng nước mãnh liệt. Trong đội ngũ, một mặt thanh long kỳ liệt liệt bay múa. Giữa không trung, một chiếc khổng minh đang quang mang mãnh liệt. Này trăm kỵ tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền lướt qua thuyền buôn, còn có mấy quân sĩ rục ngựa bay vụt, đem mấy cái không kịp đảo tàu hà mãng ngư quái đánh cho huyết đục bày ra. Hô hấp ở giữa, trăm kỵ đã đi xa. Trung quanh an tĩnh lại, âm vụ triệt để tiêu tán, mọi người như rơi vào ngộng, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Đây là Hà Thần hiện linh sao? Cái giấm Hà Thần. Một tên bài giáo đệ tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây là Tịnh Châu Vương Huyền đại nhân dưới trướng tuần hạ, chúng ta được cứu rồi, chờ một lúc đi theo phụ quân chiến thuyền về sau, chuyến này lại không hung hiểm. Mọi người này mới phản ứng được, trở về từ có chết, tự nhiên là nghị luận ầm ĩ chỉ chốc lát sau, liền thấy mấy chiếc chiến thuyền dương buồn phá sóng mà đến, trên thuyền vương chữ đại kỳ phần phật bay múa. Chiến thuyền hậu phương, còn đi theo tất cả lớn nhỏ không ít thuyền buôn. Chủ thuyền lập tức hối hận, sớm biết Tịnh Châu phủ quân đến, chê đi mấy canh giờ, làm sao gặp được loại nguy hiểm này. Không chờ bọn họ hỏi, trên thuyền liền có bài giáo đệ tử vung vẫy lệnh kỳ, để bọn hắn tránh ra đường thủy. Chủ thuyền vội vàng sang bên, và chiến thuyền đi qua sau, theo sau lưng, lúc này mới phát hiện có không ít người quen đầu thuyền, lập tức tức giận đến một hồi mắng to, nói mọi người không coi nghĩa khí ra gì. Chiến thuyền trong khoang thuyền, ánh đến sáng ngời. Đại nhân, lại cứu một chiếc thuyền buôn. Thị vệ báo cáo về sau, chắp tay rời khỏi khoang thuyền. Vương Huyền nhíu mày, tử nhân giản tuy nói hung hiểm, nhưng cũng là thông hướng ngọa long dạ yếu đạo, tại sao không ai kiểm tra? Tiêu Trọng Nưu như có điều suy nghĩ nói, phía trước cửa quan vốn là tỳ hưu quân đóng quân, trước kia nguyên soái bị bãi miễn, tuy nói không có dẫn phát nhiễu loạn, nhưng nhất định lòng người lưu động, đoán chừng cùng việc này liên quan đến. Vương Huyền nghe xong liền hiểu rõ, khẽ lắc đầu. Tịnh Châu thảo nguyên đối lập, Lục hoàng tử một phái thế lực xui xẻo nhất, theo Quyến Long thị Chu gia xảy ra chuyện, bị rút cái không còn một mảnh, ngay cả tỳ hưu quân nguyên soái đều không có tránh thoát. Nghe nói nội bộ hoàng tộc mấy tháng này cũng là tiếng động không ít, mấy tên vương gia cũng bởi vì tham nhũng bị điều tra, vị Lục hoàng tử kia càng là hơn ngoài hoàng cung bị rồi hồi lâu, sau đó triệt để ẩn cư. Quyền lợi đấu tranh chính là như vậy, không có chút nào thương hại. Nhưng Vương Huyền kỳ quái là, thái tử luôn luôn vì rộng nhân rộng lượng chứ sưng, bây giờ thủ đoạn lại phong cách đại biến, hình như có chút nóng nảy. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu, nhìn về phía trên bàn hàng chồng tình báo. Mặc gia du thương, tứ hải môn lão nhân, Thịnh Châu vương, Kim Miến Các. Vương Huyền bây giờ tình báo nơi phát ra đông đảo, bởi vậy cho dù tại hành quân trên đường, các nơi thông tin thì tại liên tục không ngừng hội tụ. Vĩnh An có cao thủ chui vào, bị thái nhất giáo phái tới trấn giữ cao công phát hiện, bằng vào độn thuật tránh thoát phủ quân Kim Vũ tiễn công kích từ xa, nhưng từ tiên thành lệnh rơi vào Thương Hải chân quân chi thủ thông tin theo Kim Yến các chuyển ra về sau, Vinh An liền khôi phục lại bình tĩnh. Cửu Khúc Thiên Hà một vùng, Đại Yến Nam Tấn cộng đồng mạng đối lập, mấy lần kém chút khai chiến, Nam Tấn có giang hồ nhân sĩ chui vào quấy rối, Đại Yến thì có cao thủ vượt sông ám sát. Thông Châu thượng quan gia và Trung Bộ Kỷ Châu thế gia phát mạch, tại Thần Đô Nam Thành Quang Đức phường Thính Vũ Hiên gặp mặt, trong đó có người hạ độc, tạo thành hỗn loạn. La gia tại Thần Đô Thanh Minh phường xếp đặt tiến hội, lui tới Phú Thương như mây, Tịnh Châu và mấy nhà thương hội chưa được mời. Địa Hoàng giáo sắp thành lập, các nơi âm môn ẩn thế lao quái tề tụ Thần Đô, Vu giáo thì phái người cùng hạng, hình như có gia nhập Địa Hoàng giáo tâm ý. Nhìn qua trong tay tình báo, Vương Huyền trong lòng ngưng trọng. Nếu như nói hai năm này phủ quân khai hoang chỉ là nhấc lên đại thế, bây giờ phong vân đã ấp ủ tụ tập, loạn tượng dần dần hiện, cũng không biết tương lai rốt cục sẽ là cái gì cục diện. Đúng lúc này, một tên quân sĩ vào cửa chắp tay nói, đại nhân, cửa quan sắp đến. Vương Huyền gật đầu, cùng Tiêu Trọng Nưu rời khỏi khoang thuyền. Ầm ầm, Mạc Vân Tiêu thì tuần hà trở về, chiến mã siêu 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 theo mặt sông bay lên trời, sau đó quân sĩ dẫn ngựa hồi khoang thuyền. Mạc Vân Tiêu tiến lên chắp tay nói, "Lại nhân, phía trước chính là Ngọa Long Giá cửa quan, thuộc hạ quan sát từ đằng xa, đóng quân nơi đây đã không còn là Tỳ Hữu quân, mà là Tiêu Kỵ quân."
"Tiêu Kỵ quân?"
Vương Huyền Như có điều suy nghĩ, cảm thấy kỳ quặc. Gia tử nhân giản, nước sông dần dần bình thản, hai bên đường sông thì rõ ràng rộng lớn, hai bên vách núi treo leo ở giữa, toàn bộ là lít nha lít nhít đường hầm, đổ nát thê lương dày đặc. Tiêu Trọng Nưu cảm thán nói, "Nơi này từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh, ám bảo cửa ải tu lại tu, nghe nói đại yến lập triều lúc, Thái Nhất giáo ở chỗ này ngay cả làm một tháng tiếu đàn pháp sự, mới đưa khắp núi tà vật thanh trừ, đả thông đường thủy." Vương Huyền gật đầu một cái, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy một đạo hùng quan vượt ngang hai bên vách núi, phía dưới trở lại thủy đạo nhường thuyền thông tàu thuyền, phía trên thì là khắc đầy phù văn thành bảo, từng đài nọ sảng đối đường sông. Phía trên quân sĩ mỗi cái thân mang kim giáp, chính là Tiêu Kỵ quân chế thức hải giáp, sắc mặt lạnh lùng, sát khí đằng đằng, phái ra chiến thuyền kiểm tra thuyền con qua lại. Giờ phút này trời còn chưa sáng, mịt mờ sương sớm bên trong bó đuốc hừng hực, đao kiếm phát quang, một mảnh nghiêm túc. Vĩnh An phủ quân chiến thuyền vừa đến, lập tức thu hút không ít chú ý, chờ đợi quá quan trên thuyền buồn không ít người xì xào bàn tán. Tiêu Trọng Như con mắt híp lại, "Đại nhân, hình như có chút không đúng a." Chương 383, Mên Ngông Ngọa Long Giã, Kim Giáp Tiêu Kỵ quân, 1, chương 383, Mên Ngông Ngọa Long Giã, Kim Giáp Tiêu Kỵ quân, 1, bầu không khí quả thật có chút không đúng. Cái này thời tiết dám đi thuyền đều là chút ít gan lớn hạng người, nhìn xem những kia thuyền buồn che kín tuyết động, không còn nghi ngờ gì nữa đã chặn lại hồi lâu, lại từng cái đàng hoàng vô cùng. 1200 cờ SV đút lúc này ngày mới sáng, thủ quan Tiêu Kỵ quân nhóm mặc dù mặt mũi tràn đầy sát khí, nhưng Vương Huyền lại mơ hồ cảm nhận được một cô nôn nóng cùng bối rối. Phái người tìm hiểu.
Đúng.
Rất nhanh liền có quân sĩ trở về, chắp tay nói, "Bẩm đại nhân, theo những kia du thường nói, ngày hôm trước đột nhiên phong quan, cũng không nói nguyên do, bọn hắn chặn ở nơi này đã bị điều tra mấy lần." Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, gật đầu ra hiệu. Mạc Vân Tiêu lúc này bay lên trời, lướt qua chen chúc thuyền buôn đi vào quang dưới, chắp tay lấy ra lệnh bài, "Tịnh Châu Vinh An phủ quân, phụ hoàng mệnh tiến về thần đô, còn xin chốt mở cho đi." To tiếng vang lên triệt đường sông, người người ghé mắt. Cửa ải bên trong, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Tòa này hùng quan niên đại cổ lão, ở lại điều kiện đương nhiên tốt không đến ở đâu, tuy nói kiên cố rộng rãi, nhưng phần lớn âm u và bức, góc tường sinh đầy cỏ xỉ rêu. Lối đi nhỏ bó đuốc hừng hực, thủ vệ sông nghiêm. Nội đường một tòa trong đại sảnh, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi, một tên toàn thân kim giáp hán tử ngửa mặt ngã xuống đất, xanh cả mặt, thất khiếu chảy máu. Hai ba người chính vây quanh ở bên cạnh. Một bang đều thân mang kim giáp, rất rõ ràng là Tiêu Kỵ quân bên trong người, còn có mấy người thì thân mang huyền bảo, đầu đội mũ quan, toàn bộ là hình bộ công môn cao thủ. Ngày hôm trước giờ dần, 3h-5h, ra chuyện. Một tên Tiêu Kỵ quân đô úy trầm giọng nói, vừa tra xong chẳng gác, nói muốn đánh ngồi nghỉ ngơi một lát. Không đến thời gian đốt một nén hương, người liền không có. Cửa hải trận pháp cũng không xúc động, linh thú thì không có phát giác được bất kỳ khí tức gì, cũng không giống chúng độc, việc này có chút kỳ quặc, đành phải mời hình bộ giúp đỡ. Tân bộ đầu có đầu mối chưa? Trước thi thể, một tên khuôn mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh nam tử trung niên đang cẩn thận quan sát, dường như không nghe được đô úy lời nói, phối hợp từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc, xa khàn giọng nói, có phải hay không chúng độc, nhìn kỳ hắn nói. Chỉ gặp hắn mở ra ống trúc, lập tức thoát ra một con hỏa hồng sắc thạch sùng, tốc độ cực nhanh, xoẹt lưu lưu tại trên thi thể bò lên một vòng. Sau đó dừng ở trên tóc, tê 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 hai tiếng. Tân bộ đầu ánh mắt ngưng lại, lại lấy ra căn tiểu nhiếp, theo trong lọn tóc cẩn thận rút ra dài gần tấc màu đen độc châm. Quả nhiên là ám hại. Tiêu Kỵ quân mọi người nhất thời nổi giận đùng đùng, Lưu đại nhân ở đây thủ quan, người nào sẽ đến như hại mình. Tân bộ đầu không nói gì, mà là chầm chậm vào độc châm, lông mày càng nhăn càng chặt, thứ này hình như không phải người làm. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nhìn nhau sững sờ. Không giống nhau mấy người hỏi, Tân bộ đầu liền đem độc châm nâng lên, chỉ thấy độc châm phần đuôi, lại còn liên tiếp cái nho nhỏ trong suốt túi thịt, chẳng qua đã làm sẹp. Tiêu Kỵ quân đô úy mí mắt khẽ run, đây là loại độc chất nào vật, Lưu đại nhân thế nhưng tức cầm cảnh bình tu, là tạm thời thay thế thủ quan, đụng phải kiểu này chuyện ma quái, tâm tình của hắn quả thực không tốt. Đúng lúc này, giọng Mạc Vân Tiêu vang lên, này đô úy lập tức hử lạnh nói, để bọn hắn chờ lấy. Đại nhân chấm đã. Bên cạnh một tên phó quan đội vàng ngăn cản, sau đó thấp giọng nói, đại nhân, vị kia thế nhưng thái tử hồng nhân, còn phải vài vị vương gia thưởng thức. Đô úy mí mắt kéo ra, chỉ huy thuyền buôn tránh đi đường thủy, để bọn hắn thông qua, những người khác trước chụp lấy, để phòng có tặc nhân giấu kín trong đó. Đúng lúc này, kia hình bộ tần đô úy như có điều suy nghĩ nói, Tịnh Châu Vương Huyền, nghe nói hắn có lục soát núi thần quyền, chư vị đại nhân không bằng mời hắn giúp đỡ, nhìn xem năng lực phát hiện cái gì. Tiêu Kỵ quân đô úy sững sờ, do dự một chút, nghe nói cái kia nhân tính nạo, làm việc càng rỡ. Thôi, ta tự mình đi mời. Không đầy một lát, mọi người liền nghe đến Tiêu Kỵ quân đô úy cởi mở tiếng cười, Vương đô úy phiền toái, các châu phủ quân hiện nay cũng chú đóng ở ta Tiêu Kỵ quân đại doanh, đến lúc đó tại hạ tất tiến về thăm hỏi. Sau đó, liền thấy một tên huyền bảo tử kỳ quan, thân hình cao lớn nam tử cùng Tiêu Kỵ quân thủ lĩnh đi vào đại sảnh. Bên cạnh còn đi theo con trâu độc đại hắc quyển. Mọi người xem xét, lập tức trong lòng thầm khen. Nay Tịnh Châu hung hổ danh dương thiên hạ, không nói những cái khác, riêng này bức bề ngoài thì có chút bất phàm. Vương Huyền cũng là mang theo kinh ngạc, không ngờ rằng lại có người mưu hại thủ quan tướng lĩnh, còn cầu trợ với hắn. Hắn gợn sóng liếc qua kia hình bộ bộ đầu, trên đường Tiêu Kỵ quân đô úy đã nói rõ tình huống, không ngờ rằng hình bộ người cũng đối với chính mình tình huống hiểu rõ như lòng bàn tay. Gặp qua Vương đại nhân, mọi người sôi nổi chào, Vương Huyền thì khách khí đáp lễ, sau đó vô vô A Phúc cầu đầu. A Phúc không chỉ có lục nhĩ thần thông, hai mắt khả biện âm dương, khiếu giác cũng vô cùng kinh người, đơn thuần truy tung tìm dấu vết, còn chưa gặp được đối thủ. Tại ánh mắt mọi người dưới, A Phúc đầu tiên là hít hà, sau đó rung động lỗ tai, hai mắt huyết diễm bốc lên, nhìn một vòng về sau, đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng gầm nhẹ. Trong tường có đồ vật. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, con ngón đúng ra, liền có một đạo kim mang bắn ra. Tạm xem xét. Đại sảnh đỉnh chóp bên trái một chỗ đá xanh hốc tường nổ tung, lập tức leo ra cái dài bằng bàn tay độc trùng, dường như du diên nô công, phần đuôi lại như đuôi bọ cạp nhếch lên, nhìn xem bộ dáng muốn bắn ra độc châm. Vương Huyền cũng không ra tay, vì kia họ Tần bộ đầu sớm đã mở ra ống trúc, hỏa hồng sắc thạch sùng bắn nhanh ra như điện, ghé vào cái kia độc trùng trên người, chỉ là nhẹ nhàng một liếm, độc trùng liền toàn thân sủi lơ rớt xuống. Trong đại sảnh mấy người nguyên bản giật mình, thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, độc này trùng ngay cả tức âm cảnh bình tu đều có thể hạ độc chết, nhìn xem bộ dáng còn có thể ẩn tàng khí tức, bọn hắn tự nhiên e ngại. Chư vị yên tâm. Tần bộ đầu nói giọng khàn khàn, ta cái này tiểu gia hỏa, cái khác bình thường, nhưng phân biệt độc biết độc, khắc chế độc trùng lại là nhất tuyệt. Dứt lời, dùng nhíp đem độc trùng đầu kẹp nát xách lên, chỉ là tại hạ kiến thức nông cạn, thứ này chưa từng nghe qua, chư vị đại nhân có thể biết nhau. Tiêu Kỵ quân thống lĩnh cẩn thận xem xét, cao mày nói, đại yến siêu sơn đổ bên trong có cùng loại độc trùng, nhưng lại không cùng một dạng. Vương Huyền con mắt khẽ nhúc đích, nhớ tới Thái Nhất giáo trong tàng kinh các từng nhìn qua đại sở tướng quân hành binh ghi chép, trầm giọng nói, thứ này gọi câu hồn hạt, kỳ độc đặc biệt nhắm vào thần hồn, bởi vậy rất khó nghiệm ra. Thì ra là thế. Tiêu Kỵ quân thống lĩnh thấy vậy tê cả da đầu, Vương đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi, không ngờ rằng độc này trùng còn núp trong bóng tối, nói không chừng kế tiếp xui xẻo chính là ta. Chương 383, Mên Ngông Ngọa Long Giã, Kim Giáp Tiêu Kỵ Quân 2. Chương 383, Mên Ngông Ngọa Long Giã, Kim Giáp Tiêu Kỵ Quân 2. Vương Huyền khẽ lắc đầu nói, sự việc chỉ sợ không có đơn giản như vậy, độc này trùng nói đến cũng không hiếm có, chỉ là đại yến không có mà thôi, có thêm từ Nam Cương, là quỷ lão bộ tộc sử dụng. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không phải người ngu, Nam Cương quỷ lão cùng đại yến cách một nam tấn, loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, có nam tấn tu sĩ đã bước vào Ngọa Long Giã. Hình bộ bộ đầu mang theo độc trùng đi rồi, mỗi cái nét mặt nghiêm trọng, sắc mặt khó coi. Tiêu Kỵ quân thì không dám sơ suất, lúc này thả ra linh điệu báo cáo, nam tấn thích khách tập kích cửa ải thủ vệ, nghĩ như thế nào cũng lộ ra một cố kỳ quặc. Có khả năng này, đi kho lúa đầu độc cũng đây giết một Tiêu Kỵ quân đô bí mạnh, cũng không phải biên quan trọng trấn. Vĩnh An phủ quân, tự nhiên cũng bị cho đi. Xuất quan khẩu, trước mặt lập tức rộng mở trong sáng, trời cao đất rộng, đập vào mắt đều là một mảnh trắng xóa. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, lập tức nhìn thấy một bức kinh người cảnh tượng, từng đạo địa khí trào lên hội tụ, linh khí lại đây Khảm Nguyên Sơn bên ngoài còn dồi dào, vốn lượn khúc chiết, hình thành tất cả lớn nhỏ linh khí khiếu huyệt, mỗi chỗ khiếu huyệt cũng có xá tắc miếu kim quang chớp động. Càng kỳ diệu hơn là, này tất cả lớn nhỏ long mạch địa khí lại hội tụ thành một cái bàn long, tựa như ngọa long ngủ say, một giây sau liền sẽ đẳng vân mà lên. Mà ở bàn long địa thế trung ương, một đạo kim sắc hương hỏa thần lực linh quang phóng lên tận trời, chính là thần đô chỗ. Tất nhiên, người bên ngoài nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy kiểu này huy hoàng cảnh tượng. Một nơi tuyệt vời phong thủy bảo địa. Vương Huyền chính em thầm tán thưởng, bên cạnh Tiêu Trọng Nưu thì cau mày nói, đại nhân, tại hạ luôn cảm thấy kia thủ quan đô úy bị hại có kỳ quặc. Đương nhiên là có kỳ quặc. Vương Huyền cười lạnh nói, che che lấp lấp, đơn giản nghe nhìn lẫn lộn, vừa muốn hại người, tại sao lại lưu lại rõ ràng như thế bằng chứng? Tiêu Trọng Nưu nhịn không được cười lên, đại nhân nói không sai, nhìn tới sau này, nam tấn thích khách liền trở thành cái không tệ ngụy trang. Vương Huyền lắc đầu nói, có lẽ là ân oán cá nhân đi, nhưng năng lực xuất ra quỷ liêu độc trùng, thân phận tự nhiên thì không đơn giản. Chẳng qua việc này không có quan hệ gì với chúng ta, thần đô gần đây không yên ổn, cố tốt chính mình là được. Đang nói, bầu trời tiểu bạch đột nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy, Vương Huyền nhíu mày, một tiếng gào hét. Tiểu bạch ngay lập tức vỗ cánh rơi xuống, đứng ở cột buồm bên trên, đầy mắt hung quang chằm chằm vào phía trước. Hô cùng phong gào hét, chỉ thấy kẻ ra bóng đen từ phía chân trời mà đến, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới đến đội tàu vùng trời. Rõ ràng là mấy tên kim giáp kiêu kỵ quân, cưỡi lấy dường như hổ dường như báo, toàn thân màu đen mãnh thú, cực đại cánh lông vũ vỗ, nhìn qua oai phong nghiêm nghị. Thế nhưng Tịnh Châu Vương đại nhân, kia cầm đầu phi hổ kỵ sĩ chắp tay nói, hoàng thượng có lệnh, các châu phủ quân đã đến về sau, không được tự tiện vào thành, đều đóng quân tại kiêu kỵ quân đại doanh, chư vị có thể tại phía trước ngũ xóa hà khẩu xuống thuyền, tự có người tiếp ứng. Dứt lời, cùng phong gào khét, đảo mắt liền biến mất tại chân trời. Tiêu Trọng Nhu cười nói, là kiêu kỵ quân phi hổ doanh, trong hoàng tộc trong quân, tí hưu, huyền điều hai quân rất ít hiện thân, ngự lâm bảo vệ hoàng thành không ra, hổ bí là tinh nhuệ trợ giúp, duy tiêu kỵ quân số lượng nhiều nhất, tuần tra ngọa long giã liền do bọn hắn phụ trách. Mạc Vân Tiêu lặng lẽ quan sát, cùng ngụy gia ương kỵ bình thường, chỉ có bề ngoài mà thôi. Kim Vũ tiến bay lên không, đừng mong thoát đi một hay. Vương Huyền lắc đầu khiển trách, chớ có tự đại, tiêu kỵ quân nội tình tâm hậu, còn không phải thế sao chỉ có điểm ấy bốn liếng, lần này các châu tinh nhuệ hội tụ, nghe nhiều nhìn nhiều, cũng coi như chướng một phen kiến thức. Mạc Vân Tiêu vội vàng chắp tay, đại nhân dạy phải. Vương Huyền hài lòng gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, chẳng qua cũng không thể đọa rồi nhà mình ngoài phong, ta cùng với Tiêu Tham quân vào thành về sau, nếu có ai dám khiêu khích, Mạc dùng đao binh, trực tiếp đánh lại. Đúng, đại nhân. Mạc Vân Tiêu chắp tay mỉm cười, ánh tuấn trên gương mặt tràn đầy lạnh lẽo ý cười. Nghe hai người nói chuyện, Tiêu Trọng Nưu cười khổ không thôi, chẳng qua lại không phản đối. Lần này nhập thần cũng, một bước cũng không thể nhường. Đang khi nói chuyện, mấy chiếc chiến thuyền liền đã theo kênh đảo về phía nam, xa xa liền nhìn thấy Tiêu Kỵ quân nói tới năm chỗ rẽ, rõ ràng là mấy cái rộng lớn vận hà hội tụ nơi, cho dù tuyết lớn đầy trời, bốn phía thì có tất cả lớn nhỏ phiên chợ, khói lửa bốc lên. Tiêu Kỵ quân phái người ở bên tiếp ứng, phụ quân ngàn kỵ phóng ngựa theo trên thuyền nhảy xuống, hiện ra một tay bất phàm kỹ thuật, dẫn tới người chung quanh người gọi tốt. Dẫn đường Tiêu Kỵ quân các binh sĩ thì dường như nhìn lắm thành quen, trong mắt mọi người còn hiện lên một tia khinh thường, chẳng qua thì không nói gì, yên lặng tại phía trước dẫn đường. Ầm ầm, chiến mã lao nhanh, phi tuyết văng khắp nơi. Vương Huyền xách mã mà đi, ngược lại không có chú ý mấy tên Tiêu Kỵ quân tướng sĩ thái độ, mà là vận chuyển trúc long nhãn, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Ngọa Long Giá bên trên, trừ bỏ Thần Đô cùng những kia thành trấn xã tắc thần lực bao phủ, còn có không ít khí tức cổ quái chỗ. Thần Đô hai bên trái phải, cách xa nhau mấy trăm dặm, đều có một tòa cao ngất sơn lĩnh, phía trên quân trận sát khí trực trùng vân tiêu, lại mơ hồ hiện ra tỷ hưu cùng huyền điệu dị tượng. Vương Huyền hiểu rõ đó là tỷ hưu huyền điệu hải quân, năng lực biểu hiện dị tượng, nói rõ rộng lượng tinh nhuệ hội tụ. Phải biết, hiện nay Vinh An phủ quân còn cần không ra quân trận dị tượng, mà bên đường còn có không ít quỷ dị nơi. Một chỗ hồ bạc bốn phía cháy đen, âm hỏa chi khí tràn ngập. Một chỗ di tích cổ đổ nát thê lương ẩn vào cỏ hoang, ngẫu có từng đạo âm khí bốc lên. Vương Huyền nhịn không được hỏi, Tiêu Kỵ quân tướng sĩ thì không giấu giếm, nhất nhất mỉm cười giải thích. Chỗ nào từng có yêu tà tiềm ẩn, Thần Đô đại tra lúc, Chu gia lão tổ cưỡi rồng mà ra, đem trong hồ yêu nhân đều đốt diệt. Còn có chỗ nào, chính là đại sở cố đô, đốt tại chiến hỏa, nghe nói là tại cổ Chu triều di chỉ trên xây thành trì, thái nhất giáo từng tố pháp sự siêu độ, nhưng luôn có oan hồn toát ra kêu khóc. À, cái đó là đại sở cổ chiến trường. Trích Tiên Lưu Trường An chính là dùng chống quân xe đại phá Nam Phương Vũ Quốc liên quân, lập đông thời chống quân xe kịch cũng ở đó tổ chức, lúc đó thế nhưng rất náo nhiệt. Vương Huyền nghe được khẽ gật đầu. Không hổ là Ngọa Long Giã, trung thổ long mạch hội tụ nơi, di tích cổ trải rộng, mặc dù phần lớn bị thành trấn chiếm cứ, nhưng một đường trong đồng hoang, khắp nơi đều có thể thấy loang lổ thạch điêu. Trời cao đất rộng, không hiểu có loại cổ lão tang thương. Chiến mã chạy vội trọn vẹn qua đường này, ven đường trải qua không ít thành trấn, nhanh đến Thần Đô lúc, mới nhìn đến một chỗ quy mô khổng lồ quân doanh, cờ sĩ đồng bền một chút nhìn không thấy bờ. Chỉ dùng tại không khớp viên môn liền có vài chục tòa, mà ở vùng trời, quân trận sát khí hóa thành màu máu vân hải, mấy trăm kim giáp cự linh cầm kích đứng ở trên biển mây, yên lặng quan sát tứ phương. Vương Huyền ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Kim giáp thần binh quân đoàn dị tượng. Này, mới là Tiêu Kỵ quân thật sự nội tình. Chương 384, quân doanh phong tuyết đêm, Thần Đô sáo lộ sâu, 1, chương 384, quân doanh phong tuyết đêm, Thần Đô sáo lộ sâu, 1, thứ này Vương Huyền rất quen thuộc. Dãy núi Cửu Long vây quét huyết nguyệt ma quân lúc, Tịnh Châu Vương ban thưởng binh đồ. Hắn chỉ huy Tịnh Châu mấy vạn đại quân kết trận, liền từng kích phát ra này kim giáp dị tượng. Này gọi Tam Tài Lưỡng Nghi trận chính là vì tiểu Tam Tài trận làm căn cơ, các thiết âm dương hai loại biến hóa, hoàn hoàn tương liên, có thể dùng 10 vạn đại quân quân trận nối liền thành một thể. Tăng thêm đặc chế quân trận pháp khí, liền có thể kích phát ra kim giáp thần nhân dị tượng, một kích mà ra, có tồi sơn lực lượng. Hắn lúc đó chỉ ngưng tụ mấy tên kim giáp thần nhân dị tượng, nhưng này Tiêu Kỵ quân đại doanh đã có mấy trăm nhiều, quả thực kinh người. Lúc này, kia dẫn đường Tiêu Kỵ quân đô úy đột nhiên quay người mỉm cười nói, nghe nói Vương đô úy tại dãy núi Cửu Long hạ nửa ngày kết trận, quả thực làm cho bọn ta bội phục a. Lời nói được khách sáo, nhưng hương vị lại có chút không đúng. Vương Huyền một cân nhắc liền hiểu được trong đó nhân quả. Tiêu Kỵ quân vẫn lấy làm kiêu ngạo bí pháp, bị chính mình chỉ huy đại quân tùy tiện hoàn thành, nhiều mặt tán dương đồng thời, tránh không được có người nói này nói kia, khinh thường Tiêu Kỵ quân. Hoàng tộc trong đại quân, Tỳ Hưu Huyền Điệu là tuyệt đối tinh nhuệ, hổ bí kém hơn, Ngự Lâm bảo vệ hoàn thành, đều là hoàng tộc con cháu, chỉ có Tiêu Kỵ quân chính là thế hệ chiêu mộ Thần Đô chúng quanh bách tính, số lượng nhiều nhất đồng thời, chiến lược tránh không được làm người lên án. Đoán chừng thông tin truyền về, chịu không ít tủi thân. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền mỉm cười nói, chỉ là chiếu hổ vẽ miêu mà thôi, không được thần vận, nào có uy thế như thế. Hắn thực sự nói thật, cơn giận như thế không cần thiết đấu. Này đô úy họ Ngô, sau khi nghe xong sững sờ đồng thời, ngược lại có chút xấu hổ, Vương đô úy quá khiêm lượng, Tiêu Kỵ quân có 10 vạn đại quân thường trú ở đây, còn có pháp bảo trấn áp, mới có uy thế như thế. Vương Huyền con mắt ngưng lại, vinh ra pháp bảo. Nô đô úy gật đầu thấp giọng nói, Vương đô úy là người một nhà, ngược lại cũng không cần giấu giếm, Tiêu Kỵ quân bên trong có binh dịch đồ tàn tử là trấn áp khí vân vân. Thì ra là thế. Vương Huyền sau khi nghe xong vẻ mặt hâm mộ, nghe nói có cổ binh gia pháp bảo binh dịch đồ là đại ngụy kình thiên đại nguyên soái gia cát huyền đoạt được, nghĩ không ra lại rơi vào trong tay các ngươi. Nô đô úy cũng là khe khẽ thở dài, gia cát huyền đoạt được cũng bất quá mấy viên tàn tử mà thôi, như hoàn chỉnh binh đồ cùng quân cờ cũng tại, ta Tiêu Kỵ quân chiến lực há lại chỉ có từng đó như thế. Vương Huyền sau khi nghe xong có chút im lặng. Binh dịch đồ là binh gia thượng cổ bí bảo, thập thất quốc loạn thế thời liền có ghi chép, hơn nữa là nguyên bộ pháp bảo. Khí độ như sơn hải thư viện sơn hải quyển vọng hải đồ bình thường, có thể trong nháy mắt bố trí sông núi lại trận, vì sông núi là đồ, lạc tử làm vũ khí, uy lực theo quân trận số lượng mà gia tăng, quả thực khủng bố. Chẳng qua cái đồ chơi này thập thất quốc thời liền chỉ còn lại có tàn tử, này Ngô đô úy so với chính mình còn dám muốn. Đang khi nói chuyện, đại quân đi vào viên môn, kiểm tra đối chiếu sự thật quân lệnh, đăng ký tạo sách về sau, Ngô đô úy liền dẫn bọn hắn đi vào một chỗ bỏ trống quân doanh, gắn đầy bụi bặm, không ít giá gỗ đã có chút ít mục nát. Ngô đô úy ngượng ngùng nói, Vương đô úy mặc để ý, những thứ này bỏ trống quân doanh mấy chục năm không dùng, phụ binh có chuyện quan trọng khác, các nơi tới phủ quân đều là loại điều kiện này, mong rằng thông cảm. Vương đô úy bởi vì là trước giờ đến, có nhiều thứ còn chưa chuẩn bị tốt, sau đó liền có tham quân cùng quân tào đưa tới quân đu, đồng thời sắp đặt quân diễn võ đài một chuyện. Không sao cả, đa tạ Ngô đô úy. Vương Huyền cười nói, chỉ là không biết đại soái có đó không, chúng ta đường xa mà đến, cũng muốn bái kiến một phen. Tiêu Kỵ quân chủ soái chính là hiện nay Yến Hoàng Bảo đệ, tên là Độc Câu Nghị, trưởng quản Tiêu Kỵ quân nhiều năm, thân thụ Yến Hoàng tín nhiệm, là hoàng tộc thật sự cầm quyền đại lão một trong. Nô Đô Úy do dự một chút, đại soái gần đây có việc, cũng không tại trong doanh, đoán chừng các loại châu phủ quân đã đến lúc, mới biết cùng chưa bị gặp nhau. Vương Huyền mặt không đổi sắc, a, thì ra là thế, cũng tốt. Đợi Nô Đô Úy sau khi đi, Tiêu Trọng Nưu như có điều suy nghĩ nói, thao thiết quân là quan trọng nhất, cho dù thế lực khắp nơi phức tạp, hoàng tộc cũng phải ra mặt lung lạc, Nghị Vương ra lại loay hoay thấy không đến người, có chuyện gì đây cái này quan trọng hơn. Còn có phụ binh, ngay cả sửa chữa cũ doanh trại cũng không để ý tới, không phải là muốn xây dựng. Nói còn chưa dứt lời, ngay lập tức ngậm miệng lại. Hai người nhìn nhau, đều trong lòng hiểu rõ, nếu bọn hắn suy đoán là thật, như vậy Yến Hoàng cơ thể, chỉ sợ đây trong tưởng tượng còn một kém. Doanh trại tuy cũ kỹ, nhưng đúng Bình An phủ quân tướng sĩ cũng không phải chuyện, giã ngoại hành quân thường cùng phụ binh phối hợp dựng xây dựng vào, chớ nói chi là còn có không ít thợ đá bạch ra lao binh. Vẹn vẹn nửa ngày, doanh trại liền rực rỡ hẳn lên, màn đêm buông xuống thời điểm, bọn hắn đã ở tuyết lớn trung điểm lên đống lửa, chôn nồi nấu cơm. Tiêu Kỵ đại doanh chiếm diện tích rộng lớn, vì cựu cung bắt quái bố trí, các doanh trong lúc đó không liên quan tới nhau, ngay ngắn rõ ràng, tuyết dạ bên trong đống lửa điểm điểm như đầy sao, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong doanh tự có quy củ, đến rồi giờ hợi, 21h 23h, liền không được tùy ý ly doanh, không khớp cần có được quân lệnh, còn có từng đội kỵ binh tại mỗi cái doanh trại đại đạo ở giữa tuần tra. Nhập ra tùy tục lại lữ đồ mệt nhọc, Vương Huyền cũng không muốn rước phiền toái, ăn xong cơm tối liền lệnh bọn sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày kế tiếp, tuyết lớn vẫn như cũ. Trời còn chưa sáng, trong doanh địa liền đã có rong trống huyên náo thanh âm, khắp nơi khói bếp, còn có mỗi cái võ đài chuyển đến tiếng la giết. Vĩnh An phủ quân tự nhiên cũng là sớm rời giường, tại Mạc Vân Tiêu chỉ huy hạ tiến hành theo thông lệ luyện tập, rèn luyện đoán thể. Nương theo lấy Long Hổ quân văn pháp vận chuyển, trong lúc nhất thời trên giáo trường không máu sắc huyền hổ cùng tu sa dị tượng bốc lên. Lần này lập tức dẫn tới không ít ánh mắt. Thực chất, vì Vương Huyền thanh danh, từ lúc Vĩnh An phủ quân mới vừa vào trú, liền có không ít người âm thầm chú ý là quân văn pháp. Nghe nói phương pháp này huyền diệu, Vĩnh An phủ quân nhanh chóng nổi lên chính là quân văn pháp làm căn cơ, nhưng hình như tệ nạn không ít. Đừng suy nghĩ, pháp môn này luyện liền muốn bị người áp chế, cho dù quân sĩ vui lòng, Vương Huyền rộng lượng, hoàng tộc thế gia cũng sẽ không trắng trợn mở rộng. Vì sao? Hắc hắc, bất kể hoàng tộc, thế gia hay là pháp mạch, nội bộ đều qua lại ngăn được, ai dám nhường một nhà độc đại? Vương Huyền tự nhiên thì đã phát giác, chẳng qua cũng không thèm để ý, Vĩnh An tên tuổi không nhỏ, phủ quân đủ loại thủ đoạn căn bản không đạt được. Chương 384, quân doanh phong tuyết đêm, thần đô sáo lộ sâu, 2, chương 384, quân doanh phong tuyết đêm, thần đô sáo lộ sâu, 2. Hắn chủ yếu muốn nhân cơ hội xem xét cái khác các châu phủ quân bí pháp, nhưng Tiêu Kỵ quân đại doanh không cho phép ứng chuẩn linh thú tự mình lên không, ngự kiếm phi hành cũng sẽ xúc phạm quân lệnh, chỉ có thể chờ đợi các châu nhân mã đến đông đủ về sau, đại tá chàng diễn võ lại tiến hành quan sát. An xong điểm tâm, cùng tới trước vận chuyển quân nhu quân tàu giao nhận, một phen bận rộn về sau, quân vụ mới tính sắp xếp như ý, Vĩnh An phủ quân đem đợi ở chỗ này, mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu đại quân diễn. Cùng Mạc Vân Tiêu bàn giao một phen, Vương Huyền liền cùng Tiêu Trọng Nưu thân lĩnh quân bài, thay đổi thường phục, dùng ngựa ly doanh thẳng đến thần đô mà đi. Bọn hắn trước giờ đã đến, chuyện cần làm còn có rất nhiều. Từ từ cổ thành, phồn hoa rộn ràng. Lam Vương Huyền cùng Tiêu Trọng Nưu nhìn thấy xa xa nguy nga cửa thành lúc, phía trước đã lít nha lít nhít sắp xếp lên trường long, tiễn lương xe lớn, vận rượu tiểu phiến, thì ra là du thương cùng với phụ cận thành trấn bách tính, trong gió tuyết xe ngựa huyên náo, phi thường náo nhiệt. Trong đó còn có không ít giang hồ nhân sĩ, tăng đạo tên ăn mày, biểu diễn lưu động, bội kiếm cầm đao hiệp sĩ, thậm chí còn có người nắm linh thú, chung quanh bách tính chỉ là tò mò dò xét, không chút kinh hoàng. Tiêu Trọng Nưu cười nói, hàng năm lúc này, thần đô ngược lại là náo nhiệt nhất. Theo năm trước mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu, lớn nhỏ hội chùa không ngừng, tử quán khách sạn đều đã bạ mãn, đừng nói thanh lâu cầu lan, chính là mỗi cái vọng tộc đại viện, cũng là các loại yến hội không dứt. Đoán chừng lúc này, mời đại nhân bài viết đã đầy không ít, và chúng ta ở lại về sau, liền sẽ có người tới cửa thăm hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau. Vương Huyền khẽ lắc đầu, đi, đi trước đông cùng. Hắn người mang quân bài, còn có thái tử trước giờ đưa tới lệnh bài, tự nhiên không cần xếp hàng vào thành, cùng Tiêu Trọng Mưu từ cửa hông mà vào. Thân đô bố cục nghiêm cẩn, cùng tiếp trước Trường An có chút tương tự, các phường thị đều có tường cao cách trở, tường tòa cao ngất tháp lâu cũng có kim giáp tiêu kỵ quân giám thị tứ phương, phường thị ngoài có kỵ binh tuần tra, trong phường thị lại có võ hầu bốn phía tới lui. Tất nhiên, cường đại nhất hay là hoàng tộc xã tắc tổ miếu, bên mông hương hỏa thần lực bao phủ toàn thành, nếu có yêu tà quấy phá, khoảnh khắc liền sẽ có thành hoàng âm binh cùng thái nhất giáo cao thủ giáng lâm. Nhưng cho dù như vậy, các loại ẩn tàng khí tức dị thuật cũng có thể tránh thoát dò xét, rất nhiều thế gia pháp mạch trụ sở cũng sẽ bố trí trận pháp, cho nên Ngụy U Đế mới có thể tại Chu gia ẩn tàng hồi lâu. Vào cửa thành, chính là trăm trượng rộng thần đô thiên ngai, thẳng tắp thông hướng nội thành, chỗ nào là ba bộ lục viện và hoàng thành đông cung chỗ. Thiên ngai không cho phép kinh doanh thương mậu, trà lâu tiểu quán cùng với các loại mua bán cũng tại trong phường thị tiến hành, thiên ngai hai bên chỉ có cao ngất đại thụ cùng thoát nước mương. Đường phố bên trên ngựa xe như nước, vừa có các loại người đi đường gồng gánh đi bộ, thì có vương công xe sang trọng, thế gia công tử tiên y nộ mã. Vương Huyền cùng Tiêu Trọng Nưu tự nhiên vô tâm ngắm cảnh, dùng ngựa theo chen chúc dòng người tiến lên. Thần đô nội thành kia nguy nga cửa lớn còn đang ở ngoài 30 dặm, khoảng cách này nói thật Vương Huyền ngự khí chọc trời một lát liền tới. Nhưng tất nhiên sẽ biến thành tiêu kỵ quân điểm ngắm, đành phải theo dòng người chậm chạp tiến lên. Đúng lúc này, một đội võ hầu cùng tuần vệ tách ra đám người bay thẳng mà đến, mỗi cái sát khí đằng đằng. Đứng lại, chính là hắn. Vây quanh. Đang khi nói chuyện, liền đã xem hai người bao bọc vây quanh. Tiêu Trọng Nưu sắc mặt một đầm, các ngươi muốn làm gì? Dẫn đội tuần vệ thủ lĩnh không chút nào để ý, mở ra bản vẽ nhìn một chút, ngọc diện áo bào đen, mang theo chó đen, không sai, còn lại cho ta. Vương Huyền con mắt híp lại, trong lòng dâng lên sát ý, thần đô phong vân hội tụ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ứng đối các loại nguy cơ. Nhưng vừa mới tiến thành liền tới này ra, thật coi hắn Vương Huyền là bùn nặn. Hiểu lầm, hiểu lầm. Đúng lúc này, trong đám người một tên cẩm bảo nam tử mang theo hai tên thái giám đội vàng mà đến, lấy ra trong tay lệnh bài, bản quan thái tử Chiêm Sự Khâu Thế Nguyên, vị này là Thật Vương đại nhân. Kia tuần vệ thống lĩnh nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy lúng túng, đội vàng chắp tay thở dài, hai vị đại nhân, thật xin lỗi, thám tử nhất định nhận lầm người. Dứt lời, mang theo thủ hạ đội vàng rời khỏi. Vương Huyền đầu góc bù mịt, xuống ngựa sau chắp tay nói, gặp qua Khâu đại nhân, đây là có chuyện gì? Thái tử Chiêm Sự Khâu Thế Nguyên cười khổ nói, thái tử hiểu rõ Vương đại nhân hôm nay vào thành, đặc mệnh tại hạ tới trước đón lấy, chỉ là trên đường gặp được giang hồ nhân sĩ giới đấu, chậm trễ công phu, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Dứt lời, dẫn hai người vòng qua đường lớn khác một bên, Vương Huyền lúc này mới phát hiện còn có con đường nối thẳng nội thành, chẳng qua có binh sĩ trấn giữ, lui tới toàn bộ là quan viên. Khâu Thế Nguyên lắc đầu nói, hoàng thượng thượng nguyên cung yến, lượt mời thiên hạ anh tài, đã ở thần đô náo loạn đến xôn xao sùng sục, chợ búa ở giữa nhiệt nghị không ngừng, còn có sòng bạc dùng cái này thiết lập văn cục, bình môn lê viên thừa dịp náo nhiệt lên dương. Thì chuyện như vậy, thần đô xuất hiện không ít thiên môn lừa đảo, đóng vai làm các châu anh tài bộ dáng đi lừa gạt, thế gia pháp mạch đương nhiên sẽ không mắc lừa, nhưng này chút ít nghĩ luẩn túi thương nhân lại là bị lừa không ít. Vương đại nhân ngọc diện áo bào đen, mang theo thần quyền, đặc thù quá rõ ràng, những thứ này thiên đã bắt lấy không ít lừa đảo, trước mấy ngày quốc cứu gia đều bị lừa tổn thất nặng nề. Vương Huyền, Tiểu Trọng Nhu vui vẻ, tiểu thương phú hộ kém kiến thức ngược lại cũng thôi, quốc cứu phủ cao hơn tay đông đảo, sao cũng sẽ mắc lừa. Khâu Thế Nguyên cười khổ nói, thần đô ngọa hổ thằng lòng, những cái này thiên môn cao thủ thật không đơn giản. Không chỉ sẽ giả tạo quân lệnh, còn có người dịch dung phối hợp, ngay cả ảo thuật cũng tinh thông cực kỳ, quả thực làm người đau đầu. Vương Huyền ngay lập tức bắt lấy rồi điểm trọng yếu, trầm giọng nói, phàm đi lừa gạt chi đạo, không rời tham lam hai chữ, Vương Mô cùng kia quốc cứu gia vốn không quen biết, càng không giao tình, hắn tại sao lại bị lừa? Hoàng hậu mẫu tộc chính là một giang hồ phát mạch, cùng Cẩm Tú các quan hệ chặt chẽ, theo lý thuyết cùng hắn cũng không quá nhiều lợi ích liên lụy. Trong đó, có lẽ có chuyện ẩn dấu. Ai ngờ thái tử Chiêm Sự Khâu Thế Nguyên sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, vị kia quốc cứu gia tính thích chơi đùa, phi ương đấu cẩu. Đồ cổ tranh chữ không gì không giỏi, nghe nói Vương đại nhân có thần quyền, liền muốn kéo qua đi phối cái chủng. A Phúc, thái tử Chiêm Sự Khâu Thế Nguyên tiếp tục nói, Vương đại nhân hay là tốt, còn có trộm hoa tặc giả mạo Lương Châu Ngụy Xích Long, nghe nói làm hư mấy vợ con tỷ trong sạch. Vương Huyền sau khi nghe xong có chút im lặng, các ngươi thần đô người, thật là biết chơi. Khâu Thế Nguyên vui vẻ, mỉm cười nói, Vương đại nhân chớ trách, ngươi như tại đây thần đô đợi đến lâu, thi kỳ cổ quái gì chuyện đều có thể gặp được. Vị này thái tử Chiêm Sự cũng là diệu nhân, ven đường giảng không ít thần đô chuyện lý thú, bất chi bất giác mọi người liền đã bước vào hoàng thành. Đi vào đầu cung, mà Vương Huyền vào thành thông tin thì truyền đến không ít người trong hai. Chương 385, thái tử độc cô hi, không may triệu thế bá, 1, chương 385, thái tử độc cô hi, không may triệu thế bá, 1, Vương đại nhân, mời tới bên này. Bước vào đông cung về sau, thái tử Chiêm Sự Khâu Thế Nguyên liền thu lại nụ cười, luôn hành cử chỉ đều phong độ nhẹ nhàng, lại tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, ngay cả mỗi một bước khoảng cách đều rất giống đo đạc qua. Vương Huyền thì không ngoài ý muốn. Đại yến noi theo cổ chu lễ, trong đông cung sáu phó đầy đủ. Thái sư, thái phó, Thái bảo là Đông cung ba quá thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo là Đông cung tam thiếu. 1200 cờ SV đút theo lý mà nói, đều là phụ tả bồi dưỡng thái tử người, nhưng phần lớn do trong triều trọng thần kiêm nhiệm, có khi cũng sẽ mời đức cao vọng trọng thế gia tộc trưởng, đại giáo giáo chủ đảm nhiệm. Tỷ như Quảng Nguyên chân quân, thì từng là đương kim hoàng thượng Đông cung thái sư. Mà thái tử Chiêm Sự này chức vị, tương đương với Đông cung đại tổng quản, sự vụ lớn nhỏ cũng do hắn quản lý, là thái tử thân tín, tương lai thì rất có thể bước vào trung tâm. Đều là sinh thất khiếu linh lung tâm chủ. Vương Huyền trầm mặc không nói, sải bước tiến lên nhìn không chớp mắt. Tiêu Trọng Nhu bị ở lại bên ngoài có người chuyên tiếp đãi, A Phúc mặc dù theo bên người, nhưng từ lúc đến rồi nơi đây, liền đặc biệt cẩn thận, nhắm mắt theo đuôi, thỉnh thoảng nhìn về phía xung quanh. Đông cung nhìn như yên tĩnh, lại ẩn giấu đi không ít cao thủ, mặc dù thu lại khí tức, nhưng không thể gạt được A Phúc. Theo hai tòa trống trải đại điện khía cạnh trải qua, lại trải qua hơn đạo hành lang, trước mặt xuất hiện cái tinh xảo sân nhỏ. Trong viện tre xanh hàn mai ngạo tuyết, cổ lão thạch thú trong mắt linh quang lấp lóe, còn có tòa nhà nhỏ ba tầng tại trong gió tuyết đứng sừng sững. Vương đại nhân, thái tử liền tại bên trong. Thái tử Chiêm Sự Khâu Thế Nguyên nói một tiếng về sau, liền cẩn thận lui ra, tiện thể đóng cửa lại. Vương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia tiểu lâu, chỉ thấy lầu hai cửa sổ đột nhiên nô ra cái đầu, chính là thái tử Độc Cô Hi, mỉm cười nói, "Vương đô úy, ngươi rốt cuộc đã đến, rượu đã ấm tốt, không như trên đến cùng uống hai chén." Một bức lao hữu hẹn cơm bộ dáng. Nói thật, mặc dù thường có thư từ qua lại, nhưng hai người lại chỉ gặp qua một lần, mà nên thời đều có tính toán. Đây là muốn chiêu hiền đại sĩ sao? Vương Huyền mặc dù cảm thấy có hứng, lại mặt không đổi sắc, có hơi chắp tay nói, "Đa tạ thái tử, Vương mộ thích rượu, vừa vặn nếm thử cung trong rượu ngon." Dứt lời, liền đẩy cửa tiến vào tiểu lâu. Nhưng hắn có chút ngoài ý muốn là, trong tiểu lâu bài trí cũng không nửa điểm cung trong vi khí, thư họa vẽ tranh, bồ đoàn lương hương, càng giống là người tu đạo ẩn cư chỗ. Mà ở chính vị trên tường, thì treo lấy một bức nữ tử chân dung, bạch y vũ quan, tại dãy núi chi đỉnh ngồi xem vân hải xoay tròn, chỉ là thấy không rõ khuôn mặt. Không phải cổ họa, cũng không ký tên. Vương Huyền trong lòng kỳ lạ, lại nhìn không chớp mắt, dọc theo chất gỗ thang lầu chậm rãi đi đến lầu 2. Chỉ thấy lầu 2 cũng là không sai biệt lắm bố trí, gần cửa sổ trên giường gỗ, hồng bùn lò lửa nhỏ hâm rượu phiêu hương. Có khắc than nung đỏ đồng lầu bên trong, nhục than cuộn cuộn. Toàn này gian phòng bên trong không còn nghi ngờ gì nữa bố trí trận pháp, bên ngoài hàn tuyết bồng bềnh, bên trong lại ôn hòa như xuân. Thái tử Độc Cô Hi một bộ đạo y xếp bằng ở trên giường, mỉm cười nói, "Vương đô úy, mời." Dứt lời, lại nhìn về phía đuổi theo tới A Phúc, cười nói, "Đây cũng là ngươi kia thần quyền đi, quốc cứu thế nhưng trông mà thèm cực kỳ, nghe nói còn sai người tìm kiếm khắp nơi mẫu quyển, bị thiên môn đuổi nghịch một trận." Vương Huyền vui vẻ, việc này tại hạ thì hơi có nghe thấy. Thái tử bày ra này tấm tư thế, hắn đương nhiên sẽ không mất hứng, mỉm cười chắp tay về sau, đồng dạng đi vào trên giường ngồi xuống. Vương đô úy một đường nhưng có phiền phức, có chút việc nhỏ, chẳng qua thì thu hoạch rất nhiều. Là kia ngoan yêu linh giáp đi, ta đã để người điều tra, năm trước có thiên thông các có một hồi thịnh hội, thế gia pháp mạch sẽ qua lại giao dịch, không chỉ sẽ có ngoại vực linh tài xuất hiện, thuật pháp luyện khí đồ thì không ít, ngươi có thể đi nhìn một chút. Đa tạ thái tử. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nâng ly cạn chén ở giữa liền tiêu trừ cảm giác xa lạ, tựa như nhiều năm chưa từng thấy lão hữu. Nhưng Vương Huyền mặt mỉm cười, nhưng trong lòng càng phát ra cảnh giác. Hắn mặc dù đã danh dương tứ phương, nhưng trước mặt thế nhưng đại yến người kế vị, nói không chừng rất nhanh liền sẽ biến thành đại yến chi chủ, tương lai còn có thể biến thành nhân tộc đế vương. Làm như thế phái, chỉ đại biểu rồi một có thể, phiền phức. Tựa hồ là phát giác được Vương Huyền tâm tư, Thái tử Độc Cô Hi hơi cười một chút, nhìn chén rượu trong tay, Vương đô úy chớ có nhạy cảm, trừ bỏ quân thần chi giao, cô chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng ta rất giống mà thôi. Dứt lời, trên người chân khí bay lên, lại phía sau hình thành một đạo màu trắng vi quang, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Tam hoa tụ đỉnh. Vương Huyền đồng động co rụt lại, Thái tử đạo hạnh thâm hậu, tại hạ bội phục. Hắn nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Tu sĩ chú ý tính mệnh song tu, cho dù ngươi ngút trời anh tài, bí pháp truyền thừa hoàn chỉnh, tu luyện linh tài không thiếu, cũng muốn chú ý mài nước công phu. Lão đạo lý thụ tâm, cả đời khổ tu, khí huyết suy kiệt vẫn chưa đột phá ngũ khí triều nguyên. Nữ quan Quách Thủ Thành, thiên tư chắc tuyệt, là thiết đạo nhân ái đồ, không đến 40 đột phá ngũ khí triều nguyên, liền đã là trong giáo tinh nhuệ đệ tử. Thê tử Mạc Khanh Nhu, có thiên tiêu chi tài, lần đầu tiên tu luyện liền có thể dẫn động nguyên hoa, cho dù tu luyện thái âm luyện hình thuật muốn đột phá cũng muốn mấy năm lâu. Thái tử bây giờ không đến 50, nhìn xem bộ dáng tam hoa tụ đỉnh đã lắng đọng hồi lâu, lúc nào cũng có thể luyện khí hóa thần, diên thọ 300 năm, hắn thiên tư có thể nghĩ. Diên thọ 300 năm. Vương Huyền tựa hồ có chút đã hiểu rồi nó ý nghĩ. Thái tử Độc Cô Hi lại nhìn phía trung quanh, ánh mắt hơi ám, Vương đô úy có biết nơi này là nơi nào? Vương Huyền lắc đầu nói, mời thái tử chỉ rõ. Thái tử Độc Cô Hi dừng dưng cười một tiếng, nơi này là cô nhũ mẫu tu đạo chỗ, cũng là trong hoàng cung cô duy nhất yêu lợi chỗ. Được hoàng vị mặc dù năng lực quyền khuynh thiên hạ, nhưng tương tự muốn chủ trì phong thần thuật, từ đó thọ không hơn trăm, hoàng tộc có không ít anh tài, cũng không phải là mỗi người cũng đúng hoàng vị có hứng thú, cô cũng giống như thế, nhưng lại không thể không vì đó. Vương đô úy là binh gia kỳ tài, vì ngươi thiên tư, như tu con đường trường sinh, chắc hẳn cũng sẽ không kém, nhưng tu binh gia đồng dạng thọ không hơn trăm, cùng cô có thể tính là đồng bệnh tương liên. Thì ra là thế. Nhưng ta có thể nghĩ trường sinh a. Vương Huyền nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đành phải trầm mặc. Thái tử Độc Cô Hi thì khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên trịnh trọng. Người đời đều ngôn ngươi Vương Huyền bình gia mỹ ngọc, trong quân xoáy tài, nhưng cô lại càng coi trọng ngươi khí vận cùng chơi liều, một đường vượt mọi chông gai, mấy lần tại trong tuyệt cảnh tranh đến một chút hy vọng sống. Phía sau ngươi là Vĩnh An bách tính, người nhà thuộc hạ, cô phía sau là hoàng tộc, đại yến, thậm chí nhân tộc khí vận, người ta đều thân bất do kỷ, lui một bước chính là vượt sâu vạn trượng. Vương đô úy, làm ghi nhớ lời ấy. Vương Huyền nghiêm mặt chắp tay, Huyền, thất không phụ thái tử kỳ vọng cao. Tốt. Độc Cô Hi cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bên ngông thiên địa, trường sinh ảo ngộng, tung số ngủ mấy trăm năm thì có ích lợi gì? Trích tiên lưu trường an, binh thánh lý viện, người ta quân thần liên thủ, ngàn năm sau, làm và tổng lưu sử sách. Chương 385, Thái tử Độc Cô Hi, không may triệu thế bá. 2. Chương 385, Thái tử Độc Cô Hi, không may triệu thế bá. 2. Vương Huyền. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, bay đầy trời trong tuyết. Vương Huyền cùng Tiêu Trọng Nưu ra đông cùng, lại tại Khâu Thế Nguyên cùng đi rời khỏi hoàng thành. Tiêu Trọng Nưu thấp giọng hỏi, đại nhân, làm sao? Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, thái tử đối xử mọi người khoan dung, cùng trong truyền thuyết giống nhau. Chính là trong lòng hình như cất giấu chuyện gì, còn có hùng tâm trang trí, muốn cùng Lưu Trường An, Lý Viện nổi danh. Đó là tự nhiên. Tiêu Trọng Nưu mỉm cười nói, đại sở đại ngụy đều nhất thống nhân tộc, đại yến lập triều 300 năm, như lần này năng lực diệt đi Nam Tấn, mới xem như được nhân hoàng chính thống. Vương Huyền lắc đầu cười một tiếng, quay đầu liếc qua trong gió tuyết hoàng thành, chúng ta này thái tử nghĩ tới chỉ sợ càng nhiều. Hắn nhớ tới thái tử lúc gần đi cho hắn thấy vậy một bức minh họa, phía trên tứ hoang chi cảnh, công nhận man hoang khu không người bên trong, đều có nhân tộc cổ thành tên. Vương đại nhân. Đúng lúc này, xa xa vang lên một thanh âm. Vương Huyền quay đầu về sau, khoe miệng lập tức lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy do trong tuyết, Quách Lộc Tuyền một thân áo bào đen cao quan đứng ở bên cạnh xe ngựa, tóc trắng phơ không ngờ phần lớn biến thành màu đen, sắc mặt hồng nhuận, đâu còn có lúc trước giản mua bộ dáng. Quách lão. Vương Huyền cởi mở cười một tiếng, sải bước về phía trước, nhìn chung quanh vài lần sau trêu ghẹo nói, tóc cũng đen, hẳn là sau này muốn gọi ngài Quách huynh, không biết lớn nhỏ. Quách Lộc Tuyền cười mắng, ngươi bây giờ cũng là thân ở trọng vị, sao ngược lại hết rồi trước kia ổn trọng. Dứt lời, một tiếng cảm thán nói đến, nếu không phải ngươi đem công lao toàn bộ nhường ra, lão phu vì sao lại có như thế cơ duyên, khí huyết lại nối tiếp, bây giờ đã là ngũ khí triều nguyên chi cảnh, luyện khí hóa thần thì lại không phải hư ảo. Vương Huyền nhịn không được cười lên, đây là Quách lão ngươi nên được. Hai người quen biết tại không quan trọng, tại hắn thất vọng nhất thời khắc, Quách Lộc Tuyền liền toàn lực tương trợ. Phụ thành thời điểm nếu không phải hắn buôn tẩu khắp nơi, sao có thể bước đến những kia pháp mạch hứa hẹn đánh một trận nhân quả. Đúng lúc này, bên cạnh xe ngựa một tên thanh y người trẻ tuổi tiến lên cung kính chắp tay nói, cô ra, trong nhà đã thu thập xong, hôm nay có không ít người đưa tới bài viết. Đây là Mạc gia đệ tử. Vương Huyền vừa đến Thần Đô, tự nhiên phải có cái lối ra, cũng may Mạc Quan Triều đảm nhiệm thị lang bộ hộ thời cựu trạch còn chưa bán đi, liền lệnh Mạc gia đệ tử trước giờ đến sắp đặt. Tốt, trở về rồi hay nói. Vương Huyền tâm tình thật tốt, lúc này mang theo mọi người rời khỏi. Thần Đô cũng có cấm đi lại ban đêm quy củ, lúc này vừa tới giờ tuất, 19h21h, các phường thị tiếng trống ù ù, phường cửa mở thủy quan bế, trên đường lớn chỉ còn tiêu kỵ quân kim giáp thiết kỵ, xếp hàng tuần tra. Vương Huyền có thái tử thủ lệnh, tự nhiên thông suốt, trải qua ven đường tuần tra hướng thành đông. Bên cạnh Mạc gia đệ tử tên là Mạc Tầm Sở, thấp giọng giới thiệu nói, cô gia, Thần Đô thế gia nhà giàu có cùng quý nhân phần lớn ở tại Bắc Thành, lao gia lúc đó tuy là thị lang bộ hộ, nhưng gia tộc nhỏ yếu, chỉ mua nổi Nam Thành Minh Thiện Phường một tòa nhà nhỏ, ngại như ở không quen. Vương Huyền lắc đầu cười nói, Vương mộ không thích phô trường, nhà nhỏ tốt, thanh tĩnh, Tết Nguyên Tiêu sau liền muốn rời khỏi, không cần đến phiền phức. Vì Vinh An bây giờ thực lực, tự nhiên mua nổi Thần Đô hào trạch, nhưng theo Vương Huyền hoàn toàn không cần thiết. Mạc Tầm Sở sau khi nghe xong có chút do dự, cô gia, ngài tại Thần Đô bây giờ thế nhưng thanh danh không nhỏ, nếu là có người chê cười. Chê cười cái gì? Quách Lộc Tuyền ở bên cười đùa nói, nhà ngươi vị này cô gia, sát lại nhưng cho tới bây giờ không phải phô trường, yên tâm đi, không ai dám chê cười. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới Nam Thành Minh Thiện Phường. Phường môn đã quan bế, nhưng lại có một tên mập lùn nam tử mang theo mấy tên võ hầu canh giữ ở cửa, gặp mặt liền tiến lên chắp tay nói, thế nhưng Tịnh Châu Vương đại nhân, tại Hạ Minh Thiện Phường phường chính Lưu Mục Nguyên, gặp qua đại nhân. Vương Huyền xuống ngựa chắp tay nói, làm phiền Lưu Phường chính ngay ngắn. Nói gì vậy chứ? Lưu Phường chính vẻ mặt lấy lòng nói, Mạc đại nhân tại lúc liền đối với trong phường láng giềng có nhiều chiếu cố. Vương đại nhân ở ngoài sáng thiện phường đặt chân, trong phường bách tính đều cùng có vinh yên, thượng nguyên quân diễn tất nhiên cùng xuất hiện vì đại nhân trợ uy. Mau mau mở phường môn. Ra lệnh một tiếng, võ hầu nhóm liền tranh thủ phường môn chi chi nha nha đẩy ra, lập tức một mảnh đèn đuốc sáng trưng đập vào mi mắt. Tuy nói Thần Đô đã cấm đi lại ban đêm, nhưng trong phường thị lại như cũ rất náo nhiệt, bên đường trà lâu tiểu quán tiếng ồn ào không ngừng, thậm chí còn có trong phường hài đồng từ nhỏ ngõ hẻm trong thoát ra đùa giỡn. Rào rào, một tên say thước giang hồ lạc phách khách bị người theo trong tiểu quán ném ra, mặt mũi bầm dập, nấc rượu ngay tại đất tuyết bên trong nằm ngáy ho ho. Lưu Phường chính vẻ mặt lúng túng nói, chúng ta Minh Thiện Phường vì rượu ngon chứ sưng, tự nhiên có chút náo nhiệt, Mạc đại nhân tại thời thì thường xuyên vào xem, nhưng nổi danh nhất hay là Mạc tiểu thư thị nữ kinh doanh Ngũ Vị Phường, đáng tiếc Mạc đại nhân từ quan về sau liền vắng lạnh không ít. Dứt lời, đối võ hầu chừng một cái đi đem tên kia dọn đi, đỡ phải sáng mai chết rét. Vương Huyền hiểu ý cười một tiếng, hắn đột nhiên đã hiểu Mạc Quan Triều tại sao lại ở chỗ này, thê tử Mạc Khanh Nhu thì thường xuyên nhắc tới. Nơi này có Thần Đô ít có chợ búa khói lửa cùng nhân tình vị. Mạc gia trạch viện tại trong phường chỗ sâu nhất, tương đối an tĩnh không ít, chỉ là cái ba vào sân nhỏ, giờ phút này trong nội viện sớm đã đèn đuốc sáng trưng, vào cửa liền có mấy tên thị nữ gã sai vặt bưng lên nước nóng rửa mặt. Mọi người sớm đã dùng qua bữa tối, Mạc Tầm Sở liền để người bưng lên trà nóng, sau đó xuất ra vừa rơi xuống bài viết, cô ra, đây là Lý Quốc Cứu sai nhân đưa tới bài viết, mời ngài tới cửa dự tiệc, tiễn bài viết người chờ thật lâu, nghe ngài đi Đông Cung mới rời khỏi. Đây là Thái Nhất Giáo Đạo Quán đưa tới bài viết, nghe nói mới tới quán chủ Hành Nguyên chân nhân chính là ngài bạn cũ. Đây là Cẩm Tú Các đưa tới bài viết, mời ngài quá khứ bàn bạc quân kỳ chế tác một chuyện. Đây là Thiên Thông Các đưa tới bài viết, mời ngài tham gia thưởng thức bảo đại hội. Vương Huyền nhất nhất tiếp nhận, cũng không kinh ngạc. Hắn đến Thần Đô tự nhiên sẽ có thật nhiều chuyện, trừ ra kia cái gì quốc cứu, cũng tại trong kế hoạch, tương lai thì tránh không được muốn cùng thế lực khắp nơi liên hệ. Nhưng mà sau khi xem xong, hắn lại nhíu mày, Triệu Thế Bá không có phái người đến. Hắn nói tới Triệu Thế Bá, chính là đã từng Tịnh Châu Triệu Đô úy, vì phủ thành gặp rủi ro mất chức, tới trước Thần Đô kinh doanh mua bán, đối với hắn có nhiều chăm sóc. Lần trước gửi thư, nói đến rồi Thần Đô nhất định phải đồng nhu một say. Ai ngờ Mạc Tầm Sở sau khi nghe xong, liền biến sắc chắp tay nói, đang muốn cùng cô ra nói việc này. Ngay tại tối hôm qua, công bộ thị lang Lý Tuyên trong nhà yến khách thời đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hình bộ phái người xem xét, nói là có nam tấn thích khách quấy phá, Triệu Tiên Sinh thì tại thị lang phụ thượng làm khách, lúc này toàn bộ nhốt tại hình bộ. Lại là nam tấn thích khách. Vương Huyền im lặng nói, thời gian dài như vậy, nên tra ra được đi, còn chưa thả người. Mạc Tầm Sở cười khổ nói, tra ra được, kia nam tấn thích khách chính là Triệu Tiên Sinh con rể. Chương 386, Thần Đô nói quỷ quyệt, thích khách án bên trong án, 1, chương 386, Thần Đô nói quỷ quyệt, thích khách án bên trong án, 1, lao phòng tối tăm âm lãnh, bó đuốc lấp loé. Trên hành lang, thật dày đá xanh vách tường khảm nạm nhìn đường phụ, tỏa ra ngột ngạt sơ sát tiêu điều khí tức, từ mặt huyền thiết môn về sau, mơ hồ truyền đến rên thống khổ âm thanh. Mấy tên hình bộ bộ đầu bước nhanh đi vào, người cầm đầu trên mặt bệnh sắc, chính là Vương Huyền tại tử nhân dạng cửa ải thấy qua Tần Bộ Đầu. Khụ khụ. Tần Bộ Đầu đột nhiên dừng lại, lấy tay lụa che miệng ho khan vài tiếng, sau đó mở ra xem xét, phía trên vết máu loang lổ. Tần Đầu, ngươi không sao chứ? Bên cạnh mấy tên bộ đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Tần Bộ Đầu lắc đầu thu hồi khăn tay, khàn khàn nói, không sao cả, tu luyện đả thương phế kinh, bệnh cũ. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa sắt, mở ra. Kẹt kẹt cùng với lê răng âm thanh, trầm trọng cửa sắt bị bắt đầu mở ra, bên trong một lão giả thân mang viên ngoại phục, phê đầu tỏa ra, tay chân đều bị thiết liên buộc ở trên tường. Chính là Thần Đô thương hộ Triệu Kỳ Thành, cũng là đã từng Triệu Đô úy. Vị đại nhân này, lão phu là hoan uổng. Triệu Kỳ Thành thấy có người đi vào, vội vàng dãy rủa, thiết liên hoa hoa tác hưởng, mặc dù chật vật, nhưng trung khí 10 phần cũng không bị thương. Tân bộ đầu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cai tù, khàn giọng nói, đem người nhấn vào tử lao, còn như vậy chiến trận, ai bảo ngươi làm như vậy? Cai tù do dự một chút, thấp giọng nói, là Thác Bạt chủ sự, hắn nói việc quan hệ Nam Tấn, không thể nhốt tại bình thường lao phòng. Tân bộ đầu gợn sóng thoáng nhìn, có một số việc, không phải chúng ta có thể lẫn bảo, chớ bị người cầm cố đao. Cai tù trên người chảy ra mồ hôi lạnh, không dám nói lời nào. Tân bộ đầu khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Kỳ Thành, nói giọng khàn, Triệu trưởng quỹ chớ hoảng sợ, tại hạ này đến, là nghĩ hỏi thêm một cái, ngươi kia con rể lai lịch. Triệu Kỳ Thanh nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, lão phu Tịnh Châu mất trước, từ lúc đến rồi Thần Đô, liền cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám trêu chọc thị phi. Người kia tên là Tề Lạc Xuyên, hay là tại công bộ Lý Thị Lang phụ thượng biết nhau, theo như hắn nói, chính là Hải Châu Lạc Phách gia tộc tử đệ, tới trước Thần Đô tìm cái tiền đồ. Kia Tề Lạc Xuyên tự ý chế hương chi pháp, lão phu nóng lòng không đợi được, liền mời làm cung phụng, trong tiệm làm ăn ngay lập tức tốt hơn nhiều, một thân hào hoa phong nhã, chi thư đặc lý, tiểu nữ thì vô cùng thích, lão phu liền mời làm con rể, ai có thể nghĩ đúng là Nam Tấn tặc tử. Nói đến chỗ này, vẻ mặt khóc tang nói, lão phu không dám có chút dầu diếm, thật oan uổng a. Công bộ Lý Tuyên, Tân bộ đầu như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, đa tạ Triệu trưởng quỹ, chúng ta đi. Dứt lời, liền muốn dẫn người rời khỏi. Triệu Kỳ Thành xem xét cấp bách, đại nhân chớ đi a. Tân bộ đầu quay người, do dự một chút, nói giọng khàn khàn, Triệu trưởng quỹ chớ hoảng sợ, Tịnh Châu Vương đại nhân hôm nay đã đến Thần Đô. Dứt lời, liền đóng lại cửa sắt nhanh chóng rời khỏi. Trong bóng tối, Triệu Kỳ Thành không hiểu nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, sớm biết, lúc trước thì không nên tới Thần Đô. Minh Điệt Vương, Mạc phủ tiểu trạch, Nam Tấn thích khách. Tiêu Trọng Nưu sau khi nghe xong ánh mắt ngưng lại, trước kia không có chuyện, hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra chuyện, không phải là nhằm vào đại nhân. Vương Huyền suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, Triệu Thế Bá muốn đi năm gả nữ, lúc đó ta còn đang ở khai hoang, không dành quan tâm chuyện khác, đành phải phái người đưa lên hạ lễ. Lúc đó Vinh An cũng không dẫn nhân chú mục, hẳn không phải là trước giờ bố trí, có thể chỉ là Triệu Thế Bá thời giờ bất lợi. Bây giờ này án rốt cục là tình huống thế nào? Mạc gia đệ tử Mạc Tâm Sở khổ sở nói, cô gia, ta vừa tới Thần Đô không lâu, còn chưa đả thông quan hệ, hình bộ thì không có người quen. Bên cạnh Quách Lộc Tuyền đột nhiên cười nhạo nói, các người, đây là coi lão phu là làm không khí sao? Ta âm môn đệ tử phần lớn tại triều đình nhậm chức, nếu là hộ bộ công bộ lễ bộ, vẫn đúng là không có cách, nhưng hình bộ tụ tập công môn cao thủ, lão phu nói chuyện hay là có tác dụng. Tiêu Trọng Nưu nghe vậy cười nói, không sai, nghe nói tương lai địa hoàng giáo thành lập, công môn truyền thừa cũng sẽ đặt vào trong đó, vì Quách lão địa vị hôm nay, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vương Huyền khẽ gật đầu, phiền phức Quách lão rồi. Quách Lộc Tuyền thì cười ha ha một tiếng, người ta quan hệ không cần như thế, ngược lại là này Triệu Đô Úy chắc chắn đủ không may, lần trước phủ thành cứu hắn, bây giờ Thần Đô lại tới bờ ra, cần để người đi trong nhà xem xét phong thủy. Chờ nhìn. Dứt lời, liền khoát khoát tay xài bước rời đi. Nhìn qua đối phương thân ảnh biến mất tại tuyết dạ bên trong, Vương Huyền sờ lên A Phúc cầu đầu, như có điều suy nghĩ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên trái bầu trời đêm. Đại nhân, làm sao vậy? Vừa nãy có người thi pháp thăm dò. Đông Thành, Tu Nghĩa Phường. Trong phòng tối ánh đến tỏa ra lục quang, một tên độc nhãn lao đạo ngồi xếp bằng, trước người pháp đàn trong bảy biển một con đồng buồn. Trong chậu đồng, thanh thủy nhanh chóng trở nên bẩn thỉu. Thật là lợi hại linh giác. Độc nhãn lao đạo manh nhưng mở mắt, khoe mặt giật một cái, lão phu chẳng qua vừa nhìn thoáng qua, liền bị đối phương linh khuyển phát giác. Dứt lời, vung tay lên một cái, nguyên bản xanh biết ánh đến khôi phục bình thường, trong phòng tối cũng biến thành một mảnh sáng ngời. Trung quanh dựng lên mấy người, nếu Vương hiện tại, liền sẽ phát hiện trong đó có hai tên người quen, Thông Châu Thượng Quan Thu, cùng với Hoài Châu Tư Mã Bi, còn lại mấy người cũng là tướng mạo bất phàm, khí tức âm thầm. Chư vị cẩn thận quá mức đi. Một tên khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên nuốt nuốt trong tay ngọc phiến, Vương Huyền tên tuổi mặc dù thịnh, nhưng lại căn cơ nông cạn. Thao thiết chín đường đại quân, La gia đầu kia liên hợp phương nam mấy châu, chí ít có thể được ba đường quân mã, chúng ta mấy nhà không thể thiếu hai đường, hai phe liên hợp, còn không phải do chúng ta định đoạt. Thượng Quan Thu lặng lẽ thoáng nhìn, cửu lao đệ chớ có chủ quan, ta cùng với Vương Huyền đánh qua giao tế, một thân mưu kế âm thầm, thủ đoạn tàn nhẫn, không phải kẻ vớ vẩn. Sơn Thành đã truyền đến thông tin, Tu Di Tông sẽ không hạ trạng ủng hộ ta bà, Linh Châu Trương gia bị Sơn Hải thư viện giằng buộc, đã từ chối gia nhập, còn có La gia đám người kia, cùng Nam Tấn liên lụy rất nhiều, tương lai tất sinh mối họa, không thể thâm giao. Chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Thác Bạt huynh, nghe nói ngươi nhường đệ tử trong tộc ra tay, đem kia Triệu Kỳ Thành làm vào tử lao. Chúng ta mấy nhà vừa công thủ đồng minh, vì sao không nói? Một tên ngũ quan thâm thúy, lạ mắt trọng đồng nam tử liếc mắt thoáng nhìn, hừ lạnh nói, ta cũng không phải ngu xuẩn, làm sao dùng điều này bất nhập lưu thủ đoạn, trừ ra làm người buồn nôn, không có tác dụng gì. Việc này có khác nhân quả, công bộ Lý Tuyên chính là xuất từ địa nguyên môn, địa nguyên môn cùng ta Thác Bạt gia cũng tại Trường Châu, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, quan hệ cũng tạm được. Vài ngày trước, có đồn đãi Ngụy U Đế tại cấm địa Trường Sinh Điện lộ diện, hai ta người sử dụng cộng đồng ứng đối, đã đạt thành hợp tác. Chương 386, Thần Đô nói quỷ quyệt, thích khách án bên trong án 2, chương 386, Thần Đô nói quỷ quyệt, thích khách án bên trong án 2, kia chết rồi công bộ thị lang Lý Tuyên, chính là xuất từ địa nguyên môn, coi như là địa nguyên môn trong triều miệng lưỡi, ra loại sự tình này, địa nguyên môn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ Vương Huyền bằng vào thái tử chi thế bất người, bởi vậy lấy ta Thác Bạt gia ra tay. Nói đến chỗ này, trong mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Kia Triệu Kỳ Thành con rể là Nam Tấn thám tử đó là sự thực, với lại không biết tránh tới nơi nào, Vương Huyền như nghĩ vớ người, trừ phi tìm thấy Nam Tấn thích khách. Hắn nếu là bốn phía đánh điểm bất người, như vậy tất nhiên cùng Địa Nguyên môn trở mặt, chúng ta cũng có thể thừa cơ tuyên dương việc này, vì bản thân chi tư phá hoại chuẩn mực, cho dù vào Thao Thiết quân, còn thế nào phục chúng. Thượng quan Thu nhãn tỉnh sáng lên, Thác Bạt huynh giỏi tính toán. Vậy cũng không nhất định. Mới vừa nói anh Tuấn Trung niên nam cười nhạo nói, nếu là người ta tìm thấy thích khách, không chỉ cùng Địa Nguyên môn có rồi bằng giao, còn có thể uy danh tăng nhiều. Đừng quên, Vương Huyền Thành danh đánh một trận, chính là cứu được hắn đời này bá. Hừ, Tịnh Châu phủ thành tới một lần, Thần Đô một lần nữa, hẳn là hiểu được tình hình thực tế, ta cũng cảm giác hai người này đang diễn trò. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới mấy người cười thầm. Thượng quan Thu liếc qua, sắc mặt không ngờ. Nói chuyện anh Tuấn Nam tử trung niên gọi Cửu Ẩn, chính là Lô Châu Cửu gia người, nhìn như tuấn tú lịch sự, kỳ thực háo sắc, làm người trêu tức, nhưng hết lần này tới lần khác đạo hạnh không tầm thường, bởi vậy bị Cửu gia phái tới. Lô Châu vị trí chỗ Trương Chí Nam, mặc dù so ra kém Thông Châu, nhưng cũng coi như là trung bộ thủy lục yếu đạo, nếu không phải muốn đoàn kết mấy nhà, hắn mới lười nhắc cùng loại người này kết giao. Nghĩ được như vậy, Thượng quan Thu trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, cắn răng trầm giọng nói, nếu như thế, vậy liền nhường hắn vĩnh viễn tìm không thấy. Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc khác nhau. Thượng quan Thu ý nghĩa rất rõ ràng, tìm được trước kia Nam Tấn thích khách chặn giết, đem này án biến thành không đầu án. Giết người mà thôi, hay là Nam Tấn thích khách, mọi người tự nhiên không thèm để ý, nhưng trên đời nào có bức tường không lọt gió, làm việc này chính là cùng Vương Huyền kết xuống tử thủ. Bọn hắn muốn là vớt chỗ tốt, còn không phải thế sao gây chuyện. Thấy không ai phụ họa, Thượng quan Thu sắc mặt có chút lúng túng, quay đầu nhìn thấy một bộ áo bào đỏ, lười biếng uống rượu Tư Mã Vi, trong mắt khẽ động, hỏi: "Tư Mã tiểu thư thấy thế nào?" Tư Mã Vi con mắt híp lại, chư vị tiền bối thần cơ diệu toán, ta này hậu bối nào dám nhiều lời. Thượng quan Thu cười nói: "Lời ấy sai rồi, Hoài Châu cùng Tịnh Châu liền nhau, Tư Mã tiểu thư đứng hàng song tiêu, tài trí hơn người, lại cùng Vương Huyền đánh qua giao tế, nhất định có kế sách thần kỳ." Thấy ánh mắt mọi người, Tư Mã Vi gợn sóng thoáng nhìn, dù sao ta sẽ không đi gây đầu kia hung hổ, các ngươi cho rằng Ngụy gia vô thường lão quỷ vì sao rút đi, lúc đó tên kia thế nhưng nghĩ tách rời Ngụy gia, phát điên lên thế nhưng cái gì cũng dám làm. Thượng quan Thu sắc mặt khó coi, cái kia còn nói cái gì, sợ này sợ kia, chúng ta còn tranh cái gì. Tư Mã Vi ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, chẳng qua sắc mặt lại không thay đổi, chúng ta không cần động thủ, đem việc này âm thầm báo cho biết La gia là đủ. Thượng quan Thu ánh mắt ngưng tụ, mượn đao giết người, rượu. Tư Mã Vi sắc mặt bình tĩnh chầm chậm vào chén rượu trong tay, mượn đao giết người là quỷ kế, Dương Lưu mới là thượng sách. Đồng thời, cũng cần đem việc này báo cho biết Vương Huyền. Chúng ta ai cũng không rút. Tọa sơn quan hổ đấu. Bóng đêm càng sâu, đèn lồng tại trong tuyết có hơi lay động. Đông thành tu nghĩa phường, một trước một sau hai thân ảnh rời khỏi, cẩn thận tránh đi Tiêu Kỵ Quân, một tiến về Bắc thành La gia Hải Châu thương hội, một thì hướng về Minh Thiện phường mà đi. Cùng lúc đó, Minh Thiện phường Mạc gia cựu trạch. Quách Lao quay về, Mạc Tâm Sở đội vàng bẩm báo, Vương Huyền cùng Tiêu Trọng Nưu đội vàng ra đây đón lấy. Tiêu Trọng Nưu sắc mặt hơi kinh ngạc, thấp giọng nói, nhìn tới địa hoàng giáo tương lai không thể khinh thường a, động tác lại nhanh như vậy. Đang nói, Quách Lộc Tuyền từ tiền viện đi vào, chân khí chấn động rất xuống trên người Tuyết Động, đối Vương Huyền trầm giọng nói, sự việc có chút không ổn, thích khách kia xác thực đến từ Nam Tấn, Triệu Đô Úy sợ là khó thoát liên quan. Vừa vặn Liễu Kim Đao lão gia tử đại đô đệ liền tại hình bộ, này án do hắn làm, đại nhân có cái gì đều có thể hỏi. Dứt lời, sau lưng lóe ra một người, đối Vương Huyền thật sâu chắp tay, nói giọng khàn khàn, Vương đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Tân bộ đầu. Vương Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ rằng các hạ đúng là Liễu Kim Đao tiền bối đệ tử. Liễu Kim Đao là Tịnh Châu công môn tiền bối, đức cao vọng trọng, phủ thành thời liền giúp hắn một tay. Tân bộ đầu khẽ lắc đầu, sư phó lão nhân gia ông ta thì thường gửi thư đề cập Vương đại nhân, việc này sau đó lại nói, cái này án tử viễn không có đơn giản như vậy, nói không chừng còn muốn Vương đại nhân tương trợ. Còn có, vị kia Triệu trưởng quỹ bị người bóp lại từ lao, xuất thủ là Thác Bạt gia, đoán chừng là muốn bỏ đá xuống giếng. Cái gì? Vương Huyền nghe xong, lập tức sắc mặt âm trầm. Đúng lúc này, Mạc Tâm Sở lại vội vàng đi vào, trong tay cầm một tờ giấy, đại nhân, mới có con chuột đột nhiên theo trong tuyết thoát ra, trên cửa đâm chết, trong miệng còn ngậm cái này. Vương Huyền mở ra sau khi xem xét, ánh mắt trở nên lạnh, cũng không phải là Thác Bạt gia, mà là Địa Nguyên môn ra tay, muốn thay công bộ thị lang Lý Tuyên báo thù. Quách Lộc Tuyền sau khi nghe xong lập tức đau răng, Địa Nguyên môn rất ít tham dự triều chính, nhưng này đám địa sư cũng không dễ trọng, huống hồ có Sầm Hư Chu cái tầng quan hệ này, cũng không thể tùy ý bạch mặt. Địa Nguyên môn không là vấn đề. Vương Huyền lắc đầu nói, chỉ cần tìm được kia Nam Tấn thích khách, tự có thể còn triệu thế bá trong sạch, nhưng tin tức này đã bị La gia bên ấy hiểu rõ, sợ là sẽ phải từ đó cản trở. Nếu là bọn họ đem người kia chém giết. Tiêu Trọng Nưu con mắt híp lại, tần bộ đầu, có thể hay không đem này án cho tại hạ mạnh thuật một lần. Tần bộ đầu gật đầu một cái, hôm đó tại cửa ải tìm thấy quỷ lão câu hồn độc trùng. Tại hạ hiểu rõ việc này nghiêm trọng, liền vội vàng chạy về Thần Đô, ai ngờ đêm đó công bộ Lý Thị Lang liền tại chiến yến tiệc chết bất đắc kỳ tử. Lúc đương thời Địa Nguyên môn cao thủ, ngay lập tức phong tỏa thị lang phủ, đem tất cả tân khách lưu lại, tại hạ thăm dò hiện trường, phát hiện Lý Thị Lang tự trạng, lại cùng Tiêu Kỵ quân thủ tướng giống nhau như lúc. Tại hạ trong lòng biết không ổn, cũng may có Vương đại nhân tìm ra đến câu hồn độc trùng thi thể, hình bộ cũng có linh thú, lúc này tìm thấy hung thủ, chính là kia Triệu trưởng quỹ con rể. Đối phương mặc dù thiện ở ẩn tàng khí tức, nhưng dưới tình thế cấp bách lại dùng ra rồi Huyền Nguyên giáo bí bảo đào thoát, là Nam Tấn thích khách không thể nghi ngờ. Không phòng trộm Tiêu Trọng Nưu cao mày nói, việc này có chút khả nghi à, Lý Thị Lang, kia thủ quan tướng lĩnh, cũng phi công phạt Nam Tấn nhân vật trọng yếu, thích khách vì sao muốn đúng hai người này ra tay? Nói xong, con mắt đột nhiên sáng lên, nuốt ngụm nước bọt, đại nhân, tại hạ suy nghĩ một chút. Công bộ, Tiêu Kỵ Quân cũng cùng một sự kiện liên quan đến. Chương 387, đêm khuya vào hoàng thành, phục mệnh bảy phong vân, 1, chương 387, đêm khuya vào hoàng thành, phục mệnh bảy phong vân, 1, Tiêu Trọng Nưu dứt lời, mọi người sắc mặt đổi biến. Công bộ, không chỉ trưởng quản công trình, công tượng, đồ điền, thủy lợi, giao thông, quân giới giá luyện, hoàng tộc tương quan kiến tạo cũng do hắn phụ trách. Mà Tiêu Kỵ Quân nguyên soái đang bận bịu một hạng đại sự, mấy bạn phụ binh toàn bộ đều đi, ngay cả sửa chữa cũ doanh trại cũng không để ý tới. Tiêu Trọng Nưu cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đại nhân, sợ là xảy ra đại sự, nhất định phải nhanh báo tin thái tử. Không oán hắn căng thẳng, phong thần thuật đã tiết lộ bộ phận, người đời đều biết hoàng tộc Lăng Tẩm chính là trong đó quan trọng một vòng. Như đúng như hắn suy nghĩ, Nam Tấn chỉ sợ có hình lớn mưu. Ta ngay lập tức xuất phát. Vương Huyền Vương người đứng dậy, trầm giọng nói, "Quên lão, Tần bộ đầu, can hệ trọng đại, dường không thể tiết lộ phong thanh." Nói xong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chưa phòng bất ngờ, "A Phúc lưu cho các người, nếu ta nửa canh giờ còn chưa chuyển về thông tin, các ngươi liền ngay lập tức đi tìm người, chớ để La gia làm hư chuyện. Còn xin Quách lão nhường âm môn tiền bối trấn thủ, La gia nếu dám quấy phá, trực tiếp hạ tử thủ, tất cả hậu quả ta đến gánh chịu." "Đúng, đại nhân." Từ biệt mọi người về sau, Vương Huyền ra cửa thân hình lóe lên liền bay lên trời, thu lại khí tức, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại bầu trời đêm. Lúc này đã cấm đi lại ban đêm, nguyên bản tiến về hoàn thành, cần do phường chuyện chính tin, tuần tra Tiêu Kỵ Quân báo cáo, các phương thẩm tra đối chiếu chỉ sợ muốn mấy canh giờ, mặc dù có thái tử thủ lệnh, chương trình cũng vô pháp giảm bớt. Nam Tấn thích khách đột nhiên phát động, mặc dù không biết phía sau nguyên nhân, nhưng tuyệt đối có đại sự xảy ra. Như thật phá hủy phong thần thuật căn cơ, đừng nói Triệu Thế Bá một nhà lại không sức sống, chính là tất cả đại yến cũng sẽ triệt để hỗn loạn. Nam Tấn một chiêu này, quả thực tàn nhẫn. Lúc này đã vào nửa đêm, Minh Thiện phường trong yên lặng như tờ, trà lâu tiểu quán đều đã đóng môn, chỉ có cửa tối tăm đèn lồng chiếu rọi phi tuyết. Phường trong đỉnh, mấy tên võ hầu dùng côn sắt gậy đẩy nhìn trong chậu đồng lửa than, đục chưa phát hiện vùng trời một đạo hắc ảnh lướt qua. Trên đường lớn, Tiêu Kỵ Quân kim giáp thiết kỵ, giơ bó đuốc dục ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn tứ phương. Trong ngõ tối, Vương Huyền thân ảnh hiện ra, nhìn một chút xung quanh, liền dọc theo ngõ tối phi tốc tiến lên. Thần đông họa hổ tàng long, cho dù vì hắn tu vi, như ngự khí chọc trời, căn bản không thể gạt được người hữu tâm. Với lại các phường thị trong lúc đó, cũng có lầu cao tiêu cường, có bảy Tiêu Kỵ Quân xe nọ phát tiễn, hắn có thể không muốn trở thành điểm ngắm. Tuyết dạ bên trong, một đạo hắc ảnh tại phường tường ở giữa xuyên thẳng qua, khoảng cách hoàng thành càng ngày càng gần. Vì cử thành duyên cớ, Vương Huyền cùng bài giáo, thích khách môn quan hệ cũng tính không sai, mời được thích khách môn trưởng lao giáo sư Siêu Sơn Quân ẩn tàng khí tức chi pháp. Vương Huyền thì học qua, mặc dù so ra kém những kia thiện ở đạo này cao thủ, nhưng ứng phó những thứ này tuần nhai Tiêu Kỵ quân sĩ cũng đã đầy đủ. Đi vào một chỗ ngõ tối lúc, Vương Huyền đột nhiên dừng lại, chỉ thấy phía trước âm phong loé sáng, phong tuyết gào thét, thanh âm huyên náo theo bốn phương tám hướng vang lên, còn có ba đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện trong gió. Vương Huyền thở dài, có hơi chắp tay nói, còn xin hồi bẩm Hoành Nguyên chân nhân, Vương Mộ có chuyện quan trọng gặp mặt thái tử, sau đó đến nhà ôn chuyện. Người dịch lừa gạt, thần có lớn. Thần đô là hoàng tộc xã tắc tổ miếu chỗ, khắp nơi thần lực bao phủ, ban đêm thành hoàng tuần ai, không có đặc thù pháp môn, vẫn đúng là không thể gạt được. Giờ phút này Vương Huyền hai mắt kim quang lấp lóe, trúc long nhãn quan hồn, phía trước ba đạo thân ảnh hai tên toàn thân kim giáp, một tên thân mang nho bảo, bốn phía lít nha lít nhít toàn bộ là âm binh. Phương hỏa thần lực gia trì, thái nhất đạo sĩ Tiếu Đàn theo dõi, một khi nhận công kích, không chỉ ngay lập tức dẫn tới cao thủ, Tiêu Kỵ Quân cũng sẽ theo bốn phương tám hướng hội tụ. Đây mới là thần đô ban đêm phòng ngự hệ thống, phiền phức cực kỳ. Cao ngất phường trên tường, mấy tên thái nhất giáo đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, trong mắt mang theo kinh ngạc, "Vương đô úy, ngươi có thái tử thủ lệnh, không cần như thế." Vương Huyền trầm giọng nói, "Sự việc khẩn cấp, một khắc thì không dám chế mãi, mong rằng chư vị cho đi." Thái nhất giáo các đạo sĩ thì có chút khó khăn, lão giả dẫn đầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Vương đô úy mời tự đi, chúng ta cái gì cũng không thấy." Vương Huyền chắp tay, thân hình nhanh chóng biến mất. Nhìn qua kia biến mất ở trong màn đêm bóng lưng, mấy tên đạo sĩ nhìn nhau sững sờ. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Chớ để ý, Hoành Nguyên chân nhân đã truyền đến thông tin, để cho chúng ta chớ có ngăn cản, có người chịu trách nhiệm, ngươi sợ cái gì? Lại nói, những cái này giang hồ phát mạch tại thần đô dưới mặt đất đào không ít tám đạo, không quản được nhiều hơn. Nghe nói Nam Thành sáng nay lại phát hiện mấy cỗ thi thể. Hết rồi âm binh cản đường, Vương Huyền tăng thêm tốc độ, sau một lát liền tới đến nội thành Chu Tước môn hạ. Ai? Không đợi hắn hiện ra thân hình, trên cửa thành chống quân pháp khí liền đủ băng lên, lúc này có mấy đạo thân ảnh ngự kiếm rơi xuống, trên tường thành thì rào rào thương mâu cung nọ như rừng. Vương Huyền dừng bước lại, nâng lên lệnh bài trầm giọng nói, "Tịnh Châu Vương Huyền, có việc gấp cầu kiến thái tử." "Tịnh Châu Vương Huyền." Cửa thành chỗ ưu ám, một tên toàn thân kim giáp nam tử chậm rãi hiện thân, ánh mắt lạnh lùng trầm giọng nói, "Thần đô không phải Tịnh Châu, là giảng quy củ đêm tối tiềm hành, sáng mai liền sẽ có ngự sử đại bạch tội ngươi một quyền." Hắn kim giáp cùng Tiêu Kỵ Quân kiểu dáng khác nhau, càng thêm uy vũ trầm trọng, trên mũ giáp còn có thật dài lông vũ, không biết ra sao linh điệu chi vũ, lại mơ hồ có ánh lửa lở lở. "Ngự Lâm Quân, gia hỏa này sao có sợ ý?" Vương Huyền mặc dù kỳ lạ, nhưng vẫn mặt không đổi sắc, vị tướng quân này, nếu không phải việc gấp, Vương Mộ sao lại đêm khuya vào thành, mong rằng hướng Đông cung thông bẩm một tiếng. Ngự Lâm quân tướng quân con mắt híp lại, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, vừa có việc gấp, càng phải nói rõ, bằng không người người nói có chuyện gấp, muốn này cửa cung làm gì dùng. Chương 387, đêm khuya vào hoàng thành, phục mệnh bảy phong vân, 2, chương 387, đêm khuya vào hoàng thành, phục mệnh bảy phong vân, 2, Vương Huyền có chút tức giận, tất nhiên tướng quân khăng khăng hỏi, xảy ra bất kỳ chuyện gì, liền có ngươi đến phụ trách, việc quan hệ phong thần. Câm miệng. Ngự Lâm quân tướng quân sắc mặt đại biến, khóe mắt rút mấy lần, Vương đại nhân chờ một lát, ta cái này phái người hướng Đông cung truyền tin. Dứt lời, tựa như môn thần giống như đứng, nhìn không chớp mắt, hình như vừa nãy cái gì đều không có nghe được. Vương Huyền mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn không để ý tới. Rất nhanh, thái tử Chiêm Sự Khâu Thế Nguyên liền dẫn người vội vàng mà đến, dẫn Vương Huyền hướng Đông cung mà đi. Trên đường, Khâu Thế Nguyên trầm giọng nói, "Vương đại nhân, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì?" Gia hỏa này cũng là đứa bé lanh lợi, thấy Vương Huyền do dự, liền ngay lập tức chuyển hướng chủ đề, "Thái tử đã tỉnh lại, Lý phu tử thì tại, đến rồi lại nói." Sau đó lại thấp giọng nói, "Chuyện vừa rồi ta đã biết, kia thủ vệ Ngự Lâm phải Trung Lang Độc Cô Minh, thúc phụ là Tam hoàng tử nhất hệ, bởi vì tham nhũng bị biếm thành thứ dân." Tiểu nói này, Vương Huyền lập tức hiểu rõ. Chẳng thể trách tên kia rõ ràng lòng mang bất mãn, lại nhát gan đến cực điểm, đoán chừng thì biết mình chức quan này bảo đảm không được bao lâu, thủ hộ hoàng thành chức vị quan trọng, thái tử thượng vị sau tất nhiên sẽ thay người. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Đông cung. Cùng lần trước khác nhau, thái tử Độc Cô Hy đã thay đổi cả bảo, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt thì nghiêm túc rất nhiều. Lý phu tử thì một thân nho bảo, ở bên mỉm cười gật đầu. Thái tử Độc Cô Hy trầm giọng nói, "Vương đô úy vội vàng mà đến, không biết có chuyện gì quan trọng." Vương Huyền chắp tay nói, "Là bởi vì công bộ thị lang bị hại một án." Thái tử Độc Cô Hy sau khi nghe xong, trong mắt hơi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Vương Huyền là vội vã cứu người. Mượn nhờ chính mình lực lượng không có gì, rốt cuộc tất cả thần đô đều biết Vương Huyền là mình nhìn chúng tướng lĩnh, nhưng như thế việc nhỏ, còn đội vội vàng vàng, đêm khuya vào hoàn thành. Hẳn là chính mình đã nhìn lầm người. Vương Huyền thì không thèm để ý, tiếp tục nói, "Này án có chút kỳ quặc, ty chức không dám làm chủ, Lý Tuyên là công bộ người, nhưng Nam Tấn Thích Khách trước đó còn hại một tên Tiêu Kỵ quân thủ tướng." Chờ hắn đem chính mình hoài nghi dứt lời, thái tử cùng Lý phu tử đồng thời sắc mặt đại biến. "Khá lắm Nam Tấn tặc tử." Thái tử trong mắt âm tình bất định, quay người đối Lý phu tử trầm giọng nói, "Phu tử, làm phiền ngươi báo tin Quảng Nguyên chân quân cùng Nghị Hoàng thúc, để bọn hắn nghìn vạn lần coi chừng, ngay lập tức dừng lại công trình kiểm tra." Lý phu tử sắc mặt nghiêm trọng, không nói hai lời, thân hình lóe lên liền hướng hậu viện mà đi. Vương Huyền trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiểu rõ, Tiêu Trọng Nưu cùng chính mình suy đoán không sai, trong hoàng tộc có bí pháp truyền tin, bất kể bên ấy đang tiến hành cái gì công trình, đoán chừng đều sẽ ngay lập tức dừng lại. Thái tử Độc Cô Hi hít một hơi thật sâu, ngăn chặn lửa giận trong lòng, khá tốt Vương đô úy truyền tin kịp thời, bằng không tất có đại họa. Đã ngươi đã đoán ra, cô liền không còn giấu giếm, phụ hoàng lâu lao thành tận, sợ đại nạn tiến đến, nhưng lúc này chính vào khẩn yếu con đầu, liền dùng hoàng tộc bí pháp kéo dài tính mạng một năm. Mặc dù hao phí không nhỏ, nhưng mọi thứ đều đáng giá. Này bí thuật lúc thi triển, hoàng tộc tổ miếu, nhân đạo xã tắc đàn, thậm chí thiên đô Long Thủ Sơn hoàng lăng đều sẽ mở ra, như Nam Tấn động tay động chân. Vương Huyền sau khi nghe xong, cũng là âm thầm kinh hãi. Hắn không ngờ rằng phía sau lại liên lụy như vậy nhân quả. Đi theo bên cạnh thái tử Chiêm Sự Khâu Thế Nguyên cũng là đứng sôi tay, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Hắn tuy là thái tử thân tín, nhưng loại sự tình này cũng là nghe được kinh hồn táng đảm. Thái tử Độc Cô Hi thì hung hăng cầm một chút nắm đấm, cắn răng nói, "Ta tuy là thái tử, nhưng càng là hơn con trai của người, phụ hoàng một phen hùng tâm trang trí, đáng tiếc. Dù thế nào, thao thiết quân sang năm cũng muốn thành hình, tốt nhất Trần Bình cựu khúc thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng không ngăn được." Thì ra là thế. Chẳng thể trách thái tử phong cách đại biến, thậm chí không tiếp cùng Vương phu tử chơi cứng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trầm giọng nói, "Thái tử yên tâm, chuyện này thuộc hạ tất dốc hết toàn lực, nhưng dưới mắt vẫn là phải trước vỡ nát Nam Tấn nhu đồ." Thái tử Độc Cô Hi gật đầu một cái, sắc mặt âm trầm nói, "Bên ấy có Quảng Nguyên giáo chủ cùng Nghị Hoàng thúc trụ trì đại cục, có rồi đề phòng, cũng sẽ không để cho Nam Tấn tặc tử đạt được. Nhưng chuyện này đã có chút ít kỳ quặc, cho dù trong hoàng tộc người hiểu rõ người cũng ít lại càng ít, tại sao lại tiết lộ phong thanh, việc này nhất định phải tra cái hiểu rõ." Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai lần ám sát đều có chút ít vội vàng, nói rõ Nam Tấn cũng là vừa biết được việc này, vội vàng bố trí, chỉ cần tìm thấy cái đó thích khách, liền có thể tra ra manh mối. Thái tử Độc Cô Hi khẽ gật đầu, trầm tư một chút, việc này tạm chớ tên giường, đỡ phải dẫn phát làm loạn, chắc hẳn kia để lộ bí mật người cũng nhận tiếng rõ. Nếu như thế, Vương đô úy lợi dụng cứu thế giao tên, cầm cô thủ lệnh tìm kiếm thích khách, tìm lượn thần đô, cũng muốn đem nó bắt lấy quy án. Dứt lời hư lệnh nói, "Nhớ kỹ, ngang ngược một ít, tốt nhất lệnh kia để lộ bí mật người lơn là sơ suất, cho là ngươi chỉ là cho ta mượn chi thế ngang ngược càng rỡ. Ngươi là rõ cờ, đem trong thành toàn bộ ánh mắt thu hút, cô sẽ lệnh Lý phu tử ám bên trong từng cái loại bỏ, hai bút cùng vẽ, không cần thiết nhường người này lừa dối chót lọt." Vương Huyền trầm giọng chắc tay, "Thái tử yên tâm, thuộc hạ cái này đi làm, chẳng qua còn muốn mời Khâu đại nhân đi cùng, rốt cuộc đúng thần đô không quá quen thuộc." Thái tử Độc Cô Hi ánh mắt u ám, "Tốt." Rất nhanh, Vương Huyền liền cùng thái tử Chiêm Sự Khâu Thế Nguyên vội vàng rời khỏi đông cung. Ra hoàn thành, Khâu Thế Nguyên liền cười khổ nói, "Vương đại nhân, tại hạ chỉ là cái quản gia, nào hiểu đến tra án, lỡ như làm hư hại việc phải làm." Vương Huyền bận sóng thoáng nhìn, "Đừng đánh trống lảng, Khâu đại nhân thông minh hơn người, cần biết mới không lộ ra ngoài, mặc dù năng lực bo bo giữ mình, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ cơ duyên." Khâu Thế Nguyên sững sờ, trầm mặc một chút chắp tay nói, "Đa tạ Vương đại nhân chỉ điểm, này thần đô đợi đến lâu, lá gan cuối cùng sẽ nhỏ một chút, chỉ là chúng ta nên như thế nào tra được?" Cái này ngôi sao rất muốn về hưu. Vương Huyền nhìn về phía bầu trời đêm, bây giờ thần đô nước đọng một cái đầm, đợi Vương Mộ trước quấy một phen, cái gì rắn giết chuột hạt, liền đều sẽ ló đầu ra đến. Chương 388, ngôn ngữ hóa đao binh, cắt cỏ là kinh rắn, 1. Chương 388, ngôn ngữ hóa đao binh, cắt cỏ là kinh rắn, 1. Quấy cả bã. Khâu Thế Nguyên sau khi nghe xong có chút lo lắng, Vương đại nhân yêu cầu, tại hạ tự nhiên phục hồi, nhưng nếu tiếng động quá lớn, các phương chú ý, có thể hay không sợ chạy thích khách. Vương Huyền khẽ lắc đầu nói, thích khách kia là ai cũng không trọng yếu, mà lại nói không chừng sớm đã thoát khỏi thần đô, mục tiêu của chúng ta kỳ thực chỉ có hai cái, bày ra người cùng để lộ bí mật người. Đối phương đã ra tay, như vậy tất đã tiềm ẩn chỗ tối, như từng chút một tìm kiếm manh mối, ngược lại sẽ bị đối phương từng bước tính toán, dứt khoát liền gióng trống thua chiêng. Nói xong, cười lạnh nói, Khâu đại nhân không biết đánh qua săn không có. Đi săn chi pháp có hai, một là tìm dấu vết tần nút, hai là làm ra tiếng vang, thần đô chính là kia mênh mông đại sơn, chỉ cần đối phương khẽ động, liền sẽ lộ ra dấu vết hoạt động. Khâu Thế Nguyên trong nháy mắt hiểu, đã hiểu, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Vương Huyền cười, đương nhiên là La gia. Thần đô là đại yến trung tâm, ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi hội tụ, đều sắp đặt riêng phần mình đường khẩu. Từ phủ quân khai hoang về sau, các châu thành lập thương hội, bù đắp nhau, là biểu hiện thực lực, tự nhiên xây được một đây một xa hoa. Trong đó, lại vì Hải Châu thương hội nổi danh nhất. Hải thượng quý hiếm dị bảo vô số, nhưng tương tự cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần ra biển sinh tử khó liệu, Hải Châu La gia tự đại ngụy thời kỳ cuối nổi lên, có đặc biệt nguồn cung cấp, cơ hội là độc môn làm ăn, mấy trăm năm tích lũy phú khả địch quốc. Thần đô tấp đất tấp vàng, các châu thương hội phần lớn tuyển tại thương mậu phát đạt nam thành, chỉ có Hải Châu thương hội tại danh môn vọng tộc hội tụ bắc thành, đem một tòa tiền triều vương phủ cải tạo, vừa có lâm viên cảnh trí chân tàng trong biển tối bảo, lại có cao ngất lầu các môn hình vạn trạng, người gặp đều bị tán thưởng. Chú ý chính là một hào khí. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng Hải Châu thương hội sớm đã đèn đuốc sáng trưng, lớn nhỏ đèn lồng nếu như lời sao, các loại dị bảo linh vụ đúc lên, cho dù tại vọng tộc đại viện đông đảo bắc thành, thì dị thường dễ thấy. Tuyết lớn đầy trời, thủ vệ đám vệ sĩ thân mang ngân giáp áo lông trắng, nhìn không chớp mắt, nhìn qua vai phong nghiêm nghị. Bọn hắn có tư cách kiêu ngạo, rốt cuộc tại đây lớn như vậy thần đô, trừ ra hoàng tộc, còn không có nhà ai tất bọn hắn càng xa hoa. Đột nhiên, mấy người đồng thời nhìn về phía đường đi. Chỉ thấy gió trong tuyết, tiếng vó ngựa ù ù vang lên, rất nhanh liền có bốn tên kỵ sĩ rục ngựa theo đường phố xa xa chạy nhanh đến. Người cầm đầu, dưới thân chiến mã cao hơn người ngoài ra một mảng lớn, dây đặc bảy rồng, trong miệng phun lửa, bên cạnh còn có cái cực đại chó đen đi theo, chính là Vương Huyền. Sau lưng thì là Khâu Thế Nguyên, Tiêu Trọng Nhu cùng Quách Lộc Tuyển. Đứng lại, mấy tên thủ vệ kho lang một tiếng rút ra phối nhận, mặt lộ cảnh giác ngăn ở phía trước, người cầm đầu càng là hơn sắc mặt tâm trầm, các hạ người nào, thương hội còn chưa mở ra, không được tự tiện xông vào. Hắn tất nhiên hiểu rõ người trước mắt là ai, Vương Huyền cùng La gia sự tình sớm đã náo loạn đến xôn xao sùng sục, người làm trong nhà nói chuyện tiếng trong lúc đó nói bắt quái càng nhiều. Công tử La Phong Niên tại Thảo Nguyên bị giáng tại trên cột cờ buộc phơi mấy ngày, sau khi trở về không gượng dậy nổi. Một tên trưởng lao tiến về bắt Vương Độ tính toán, không chỉ không thành công, càng là hơn hải quốc không còn. Tiểu này hung nhân, kẻ ngốc mới biết trêu chọc. Nhưng nếu không xuất ra thái độ, chỉ sợ sau này trong gia tộc cũng đừng hòng lan lộn. Vương Huyền dừng ngựa, lạnh lùng thoáng nhìn, sau đó lấy ra trong tay lệnh bài, Tịnh Châu Vương Huyền, phụ thái tử lệnh, tới trước điều tra Hải Châu thương hội cùng Nam Tấn thích khách thông đồng sự tình, nếu có trở ngại, giết chết bất luận tội. Âm thanh to, tiên tính tuyết dạ bên trong đặc biệt chói tai. Rất nhanh, bốn phía tường cao phía trên liền hiện ra lần lượt từng thân ảnh, hoặc kinh ngạc, hoặc cười lạnh, hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Bắc thành vọng tộc rất nhiều, ẩn tàng cao thủ vô số kể, Vương Huyền khí thế hùng hổ mà đến, tự nhiên đã sớm bị phát hiện. Đánh rắm. Hải Châu thương hội trong thì có mấy thân ảnh ngự kiếm mà đi, đều là chút ít khí tức vực sâu tựa như biển lão giả, mỗi cái thân mang hoa phục, phú quý bất phàm. Lão giả cầm đầu ánh mắt u ám, hoàng khẩu tiểu nhi, ngậm máu phun người, có chút thanh danh không dễ dàng, mặc thật để cao bản thân. Út. Vương Huyền ánh mắt lạnh lùng, lão giả, Nam Tấn thích khách can hệ trọng đại, ngươi nhiều hơn ngăn cản, hẳn là kế hoạch nội ứng ngoại hợp phản quốc. Lão giả trong mắt sát cơ lóe lên, không những không giận mà còn cười, quan không có làm mấy ngày, mũ móc ngược đắc lợi lấy, đáng tiếc gây sai lầm rồi người, hôm nay nếu không xuất ra bằng chứng, thì lưu lại chớ đi. Vương Huyền hơi cười một chút, lưu lại ta, các ngươi còn chưa bản lĩnh này, nhưng nếu muốn bằng chứng, Vương Mộ thật là có. Lão giả sững sờ, lập tức thầm kêu không tốt. Hắn hiểu rõ, trong tộc không ít người cùng Nam Tấn thế gia có sinh ý lui tới, như phản quốc không thể nói, nhưng cũng thật không minh bạch. Việc này người người đều biết, dĩ vãng còn chưa cái gì, ngay cả hai nhà hoàng tộc đã từng thông ra, nhưng bây giờ thế cuộc lại được chú ý cẩn thận, trong tộc sớm đã đoạn mất cùng Nam Tấn thị tộc giao dịch. Chẳng lẽ lại gia hỏa này lấy được nhược điểm gì? Lại hoặc là thật có tên Vương bắt đạn nào làm chuyện ngu xuẩn? Trung quanh không ít ánh mắt cũng biến thành âm lãnh. La gia tuy là đại yến nhà giàu nhất, nhưng cũng không bị ngàn năm nhà giàu có để mắt, bây giờ công phạt Nam Tấn là mọi người lợi ích vị trí. Như La gia thực có can đảm đầu hàng địch, chính là cùng tất cả mọi người đối nghịch. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Vương Huyền không chút hoang mang lấy ra một tờ tờ giấy, chính là thượng quan thu, Tư Mã Vi bọn hắn đưa tới mật thư. Vương Huyền cơ tin trầm giọng nói, phong thư này, tối hôm qua có người đưa đến ta phụ thượng, nói La gia kế hoạch phái người trước giờ một bước chặn giết Nam Tấn thích khách. Nếu không phải trong lòng có quỷ, sao lại giết người diệt khẩu? Ngươi? La gia lão giả ngực một bực, cười lạnh nói, tùy tiện có người vu cáo, liền tới cửa chất vấn, cái kia ngày mai lão phu cũng làm phong thư đi ngươi Vĩnh An làm sao? Thứ này hắn tất nhiên hiểu rõ, tối hôm qua thì nhận được, đang chuẩn bị âm thầm phái người tìm kiếm chặn giết. Đồng thời hắn cũng hiểu biết rồi Vương Huyền dự định, tên là chất vấn, kỳ thực là ngăn cản bọn hắn lẫn vào việc này. Vương Huyền sau khi nghe xong gật đầu nói, có thể, chẳng qua bản quan đã tra ra, phong thư này chính là Thông Châu, Hoài Châu, Trương Châu và mấy châu gia tộc cộng đồng phát ra, không thể không có tin. Hải Châu La gia như cảm thấy bản quan đoan của ngươi, không bằng đem bọn hắn gọi tới cộng đồng đối chất. Người chung quanh sững sờ, ánh mắt trở nên vi diệu. Vương Huyền thì khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Kia mấy châu dự định, hắn sao lại không biết, tòa sơn quan hổ đấu, nào có dễ dàng như vậy, chuyện. La gia lão giả nhất thời không biết nên trả lời thế nào, trong lòng giống như ăn phải con rồi buồn nôn. Trung bộ Kỳ Châu mục đích hắn tất nhiên hiểu rõ, chẳng qua thì không quan tâm, dù sao đã cùng Vương Huyền trở mặt, không thừa này thời cơ bỏ đá xuống giếng mới là lạ. Nhưng Vương Huyền này vậy một cái rõ, lại làm cho hắn tình thế khó xử. Chương 388, ngôn ngữ hóa đao binh, cắt cỏ là kinh rắn, 2, chương 388, ngôn ngữ hóa đao binh, cắt cỏ là kinh rắn, 2, nếu là không để ý tới, tiếp tục phái người chặn giết, như vậy liền sẽ bị cài lên thông đồng với địch tội danh. Nếu là tìm Trung bộ Kỳ Châu đối chứng, không nói trước người khác có thể hay không tới, chỉ là tự chứng nhận trong sạch, liền trước một người lùn. Trung quanh trong khu nhà cao cấp, không ít người âm thầm sương rượu. Bọn hắn đã biết rõ ràng nguyên do, Vương Huyền này tới cửa chủ động xuất kích, quả thực là một công ba việc. Giao huấn La Gia, ly gián Trung bộ cùng phương Nam mấy châu, càng quan trọng chính là có thể đánh đoạn La Gia ám thủ. Này Tịnh Châu hung hổ, quả nhiên giàu hoạt. Ha ha ha. Đúng lúc này, Hải Châu thương hội cửa lớn từ từ mở ra, một tên hoa phục lão giả sải bước mà ra, thân hình cao lớn, màu đen râu dài mơ hồ hiện ra một tia ánh sáng màu lam. Vương Huyền sắc mặt biến được nghiêm trọng. Đối phương mới vừa ra tới, hắn liền trung quanh linh khí mãnh liệt, tựa như đối mặt sóng cả cuộn trào mãnh liệt biển cả. Tất nhiên, những thứ này toàn bộ là ảo giác, chỉ có triệt để nghịch chuyển tiên thiên, có thể điều khiển thiên địa linh khí cao thủ mới có khả năng này. Mạch mạch câu thông, các điệu tiên chẳng qua cách xa một bước. Vương Huyền con mắt híp lại, không biết tiền bối là. Vừa rồi lão giả kia hừ lạnh nói, vị này là ta chủ nhà họ La, tiểu bối không có một chút cấp bậc lễ nghĩa. Không sao cả. Chủ nhà họ La mỉm cười nói, Vương đô bí ngôn ngữ đều có thể làm vũ khí, ta kia chắc trai thua không oan, nam tấn thích khách một chuyện cùng ta La gia không quan hệ. Vương đô bí nếu không tin tưởng, có thể nhập thương hội tra cái mấy ngày, ý như thế nào? Vương Huyền trong mắt hơi híp, à, có thể thật là có người vu cáo, nếu như thế, bạn quan liền không còn quấy rầy. Chúng ta đi. Dứt lời, dẫn mọi người rục ngựa mà đi. Nhìn qua xa như vậy đi bóng lưng, chủ nhà họ La gợn sóng cười một tiếng, đối trung quanh chắp tay nói, Hải Châu thương hội sau 5 ngày sẽ có một nhóm trong biển chân tàng đã đến, La phu mời Hí Thải Môn cùng Thanh Y Địa Cát, chư vị đến lúc đó cần phải cổ động a. Vương Huyền xách mã rời khỏi, sau lưng mấy người đều không có hỏi nhiều. Vừa rồi chủ nhà họ La nhìn ra Vương Huyền mục đích, trong ngôn ngữ liền đem bóng ra đá quay về. Vương Huyền không thể nào bước vào Hải Châu thương hội thì không còn thời gian tiêu hao thêm, rốt cuộc có chuyện quan trọng khác. Với lại như cha không ra cái gì, La gia liền có lý do làm mưa làm gió, cho nên hai bên đều thối lui một bước. Tiêu Trọng Nhu, Khâu Thế Nguyên đều là người thông tuệ, làm sao nhìn không ra trong đó ngôn ngữ giao phòng, với lại Vương Huyền mục đích đã đạt tới. Vương đại nhân hảo thủ đoạn. Khâu Thế Nguyên cười nói, nhìn xem chủ nhà họ La ý kia, rõ ràng là không còn trộn lẫn việc này, chúng ta bước kế tiếp đi chỗ nào? Vương Huyền trầm tư nói, Hải Châu thương hội nháo trò, liền đã thu hút trong thành ánh mắt, chúng ta làm từng bước, dựa theo manh mối thẩm tra, bước đến đối phương lộ ra chân ngựa là đủ. Đi, đi chỗ đó thị lang phủ nhìn một chút. Công bộ thị lang phủ đệ ở vào Tây Thành, Vương Huyền mấy người rục ngựa lao vùn vụt, sau một lát liền đã đến đạt. Giờ phút này lớn như vậy phủ trạch đèn đuốc toàn diện, cửa dán giấy niêm phong, tân bộ đầu đã dẫn người giữ ở ngoài cửa. Hắn là hình bộ tuần bộ, còn muốn tại thần đô pha trộn, tự nhiên không thích hợp cùng Vương Huyền tới cửa gây chuyện, bởi vậy nhận được Vương Huyền thông tin, trước giờ chạy tới nơi này. Vương đại nhân mời. Tân bộ đầu sai người mở ra giấy niêm phong, mang theo mọi người vào thị lang phủ, vừa đi vừa khàn giọng nói, tại hạ lâu dài xử lý án, có chút hung thủ án phát sau sẽ hồi hiện trường quan sát, bởi vậy phái người âm thầm mai phục, nhưng đối phương cũng không hiện thân. Tân bộ đầu sát thực lão đạo. Vương Huyền gật đầu một cái, nhìn về phía bốn phía. Phủ nha trong còn duy trì lấy án phát thời bộ dáng, không ít trên cái bàn tròn canh thừa thịt muội bị tuyết động bụi lấp, cái ghế lật ra đầy đất, đầy dây bừa bộn. Tân bộ đầu lắc đầu nói, Lý Thị Lang lúc đó đang cho cháu trai bày đầy mượn rượu, mời không ít khách nhân, người sau khi chết ra cuốn đều đã bị địa nguyên môn tiếp đi. Dứt lời, dẫn mọi người đi tới vườn hoa, nhìn qua một chỗ miệng giếng nói ra, tự đại mũi lên, thần đô dưới mặt đất liền dày đặc cấm đạo. Hắc đạo phạm pháp làm ăn, công thành thời cư dân ẩn nút, pháp mạch đâm thầm đóng móc, ai cũng nói không rõ có bao nhiêu. Đầu này mật đạo hẳn là đại nguy lúc, quan viên trốn đi sử dụng, chúng ta bước vào bắt lấy, nhưng này thích khách đã trước đó trôn xuống ám lôi, nổ sập toàn bộ mật đạo, chẳng biết đi đâu. Vương Huyền khẽ gật đầu, phòng làm việc ở đâu? Tân bộ đầu tiên là sức sở, sau đó thật sâu liếc nhìn Vương Huyền một cái, đại nhân xin mời đi theo ta. Bọn hắn muốn tìm không phải thích khách. Thích khách tập sát công bộ thị lang Lý Tuyên, tất có kỳ quặc, rất có thể là diệt khẩu. Đi vào phòng làm việc, Vương Huyền lập tức nhíu mày, có chuyện gì vậy? Trong thư phòng, sớm đã trống rỗng một mảnh. Tân bộ đầu thì sắc mặt khó coi, quay người quát lớn, đi hỏi một chút, rốt cục thả người nào đi bảo. Rất nhanh, liền có một tên bộ đầu vào cửa đầu đầy mồ hôi lạnh nói, đại nhân, là địa nguyên môn người, bọn hắn cầm công bộ thượng thư thủ lệnh, nói muốn lấy đi Lý Thị Lang di vật, tiểu nhân ngăn không được. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức ánh mắt quỷ dị. Khâu Thế Nguyên suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, lắc đầu cười lạnh nói, công bộ thượng thư không dám như thế làm việc, sợ là địa nguyên môn nhận được tin tức gì, không khỏi rước họa vào thân, muốn đem chính mình trước viết sạch sẽ. Chẳng qua như thật tìm thấy cái gì, chỉ sợ địa nguyên môn trưởng giáo giờ phút này đã tự mình vào thành diện thánh. Go go. A Phúc đột nhiên run nhìn lỗ thai, siêu được một chút chạy đến phòng làm việc hậu viện dưới cửa, đối mặt đất vài tiếng gầm nhẹ. Tân bộ đầu nhãn tình sáng lên, đào. Lúc này liền có mấy tên bộ đầu tiến lên đào đất, nhưng đào ba thước sâu, cái gì thì không thấy được. Một tên bộ đầu lắc đầu nói, đại nhân, tiểu nhân từng làm qua nghẹn bảo người, nơi này không như chôn đồ vật. Vương Huyền không để ý đến, thấy A Phúc lay đảo mở đất mặt, ngay lập tức tiến lên, theo trong đất để liệu ra một con sâu nhỏ. Tiểu côn trùng hiện ra màu xám trắng, cho dù đã chết, thi thể lăn lộn trong đất cũng có thể tùy theo biến sắc. Quách Lộc Tuyền nhíu mày, đây là Khạp Thủy trùng. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, Khạp Thủy trùng, thế nhưng cùng giám mộng thuật nhất là xứng đôi, tại Bát Vương độ lúc, kia Bất Lao Tăng bị bắt lại, trên người liền có vật này, theo âm phong mà vào, tăng thêm tà thần lực lượng, cho dù luyện khí hóa thần khảm ly giao vị cao thủ thì không phòng được. Bất Lao Tăng, Tân Bộ Đầu không biết nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nói, nhanh, đi hình bộ tử lao xem xét. Mấy tên bộ đầu không dám sơ suất, lúc này lấy ra lệnh bài rụt ngựa mà đi, rất nhanh liền có phi điều truyền tin. Tân Bộ Đầu mở ra về sau, sắc mặt khó coi nói, người đã chạy, bên trong là đánh cháo tử tù, đầu bị tạo sạch, sớm đã khí tuyệt. Tiêu Trọng Nưu gật đầu nói, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, công bộ thị lang gia có địa nguyên môn cao thủ thủ hộ, Nam Tấn gấp rút phát động, cũng chỉ có thể tìm Bất Lao Tăng vì dám ngậm thuật dò xét thông tin. Vương Huyền khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, không phải sao, chân ngựa không phải lộ ra rồi sao? Tử tu bị đánh cháo, còn tham dự Nam Tấn thích khách một chuyện, hình bộ như lâm đại địch, nghiêm tra nội bộ. Quản lý tử lao, có các loại thủ tục, thủ đoạn lại bí ẩn cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Nhưng tin tức xấu tùy theo truyền đến, một tên gọi Lý Thừa Hổ bộ đầu đã 2 ngày chưa hiện thân. Chương 389, thế đạo lòng người loạn, Nam Tấn thích khách hiện chương 389, thế đạo lòng người loạn, Nam Tấn thích khách hiện Lý Thừa Hổ, 10 tuổi vào công môn, thoạt đầu theo đao phủ tập phong đao chấn sát chi thuật, sau bởi vì khí huyết không đủ, thể trạng không cứng rắn sửa tu truy tung thuật, tự ý truy hung, bắt lấy giang hồ tà tu vô số. Tân bộ đầu niệm xong tài liệu, ánh mắt có chút tối đạm, Lý Sư Minh làm người khang. Sau đó trong nhà thê nữ đều bị tà tu trả thù sát hại, từ đó xa vào trong chiến bận, triều đình phát hạ động lộc, liền ngay lập tức đi đổ trưởng thua sạch sành sanh. Vừa mới tra được, hắn ở đây mấy nhà đổ trưởng thiếu không ít bạc, chuyện xảy ra kia mấy ngày, hắn vừa bận đi qua lao phòng. Tiêu Trọng Nưu ánh mắt khẽ nhúc đích, nghe Tần Bộ Đầu nói, này Lý Bộ Đầu gặp đại nạn, sống được không còn muốn sống. Ngay cả chết còn không sợ, còn sợ thiếu nợ. Sát thực kỳ quặc. Tần Bộ Đầu ánh mắt nghiêm trọng, Lý Sư Minh mặc dù là phách, nhưng làm người ghét ác như kiểu, nghĩ không ra Nam Tân có thể dùng cái gì thu mua hắn. Vương Huyền Như có điều suy nghĩ nói, việc này còn có cái điểm đáng ngờ, Nam Tấn vừa có mưu đồ, làm ẩn tàng thông tin mới là, giết người diệt khẩu ngược lại dẫn tới hoài nghi, trong đó tất nhiên đã xảy ra chuyện gì. Đi, chúng ta lại đi Triệu Thế Bá trong nhà xem xét. Một đoàn người rục ngựa rời khỏi, làm việc không chút nào che lấp, lại thêm vừa rồi Hải Châu thương hội kia nháo trò, sớm đã dẫn tới các phương chú ý. Đông Thành, Tu Nghĩa Phường, là ra phái người đến. Thượng Quan Thu hừ lạnh nói, một phen âm dương quái khí, nói chúng ta nếu không dám động thủ cũng không sao, còn âm thầm nói cho Vương Huyền. La gia lão tổ truyền lời, nghĩ ngư ông đắc lợi, cũng muốn động não. Bên cạnh Lô Châu Cửu Ẩn cười đùa nói, La gia chính mình mất mặt, cũng muốn có một cách nói, cải dáng vẻ thôi. Chẳng qua dưới mắt náo thành như vậy, chúng ta còn thật sự không tốt động thủ, Tư Mã tiểu thư, không biết ngươi lại có gì cao chiêu à? Trong ngôn ngữ mang theo một tia ngạo lớn. Tư Mã Vi lặng lẽ thoáng nhìn, ngươi tới ta đi, gặp chiêu pha chiêu, Vương Huyền ứng đúng đắc lực, cũng không đại biểu ta sai rồi, như hắn dễ đối phó, chúng ta không cần tập hợp một chỗ. Đúng lúc này, Trương Châu Thác Bạt gia trọng đồng nam tử đột nhiên mở miệng, địa nguyên môn truyền đến thông tin, nhường Thác Bạt gia không thể lại cắm tay việc này, lại phát sinh cái gì, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Ồ, Thượng Quan Thu nhíu mày, địa nguyên môn ngay cả Lý Thị Lang chết cũng không truy cứu nữa, nhìn tới việc này không đơn giản. Tư Mã Vi túi đầu uống vào rượu trong chén, trong mắt một tia bực bội hiện lên. Vương Huyền hành vi cổ quái, đều không có người nhìn ra được, đám này cái gọi là đời trước anh tài, đây trong tưởng tượng kém không ít. Bất kể cùng Hải Châu La gia hợp tác, hay là dứt khoát đầu nhập vào Thái tử, cũng đây cùng đám người ô hợp này mạnh. Đáng hận trong tộc mệnh lệnh, nàng không cách nào làm chủ. Bắc Thành mấy cái trong vương phủ cũng là nghị luận ở mỹ này, Tịnh Châu Vương Huyền quả nhiên gan lớn, chính là làm việc không hề cố kỵ, cũng không biết là họa hay phúc. Không có cách, ai bảo Thái tử nhìn chúng đâu? Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử sau lưng những cái này huynh đệ bị giáng chức khiển trách, tông miếu các trưởng lão cũng không hai lời, ai lại dám nhiều lời nửa câu? Hừ, cứu người liền cứu người, âm thầm chào hỏi, đem người vứt ra, rời khỏi Thần Đô Mai danh nhận tích chính là, náo loạn đến xôn xao sùng sùng, chẳng qua là cái mua danh chuột tiếng hạ người thôi. Trong hoàng tộc cũng không phải là người người ủng hộ Thái tử, có người không gây chuyện, có người âm thầm kiếm lời, có người ám nghi ngờ dạ tâm, ngư long hỗn tạp, chẳng qua duy trì mặt ngoài hài hòa. Nhưng bọn hắn không biết là đủ loại ngôn luận, nhất cử nhất động đều bị người âm thầm ghi chép, mang đến đông cung. Lý Phu Tử cùng mấy tên cung phụng nhất nhất phân biệt, đồng thời còn giọng lấy nửa năm qua các phương diện tình báo. Thái tử Độc Cô Hi sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực đã hết sức chăm chú, không bao lâu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, khe khẽ thở dài. Hắn vẫn cảm thấy phụ hoàng hỉ nộ không chừng, có khi khoan dung độ lượng, có khi lại khắc nghiệt tàn nhẫn, lệnh người trùng quanh nơm nớp lo sợ. Trong khoảng thời gian này nắm toàn bộ triều chính, mới có linh ngộ. Nước quá trong ngắt không có cá, hoàng tộc, thế gia, pháp mạch mỗi cái cũng có trong lòng tính toán, nội bộ lại bẻ lũ xu định, nhân tính cho phép, như giám thị quá mức, đầy mắt đều là giả tưởng. Quá mức rộng nhân, mặc dù có thể được đến thanh danh tốt, nhưng thế gia pháp mạch liền sẽ cảm thấy mình mềm yếu có thể bắt nạt, trong hoàng tộc sâu mọt càng là hơn sẽ nghĩ gian lận trăm loại biện pháp giành tư lợi. Leo lên vị trí kia, nhất định người cô đơn. Phu hoàng lúc trước cũng là hào khí ngất trời, nhưng bây giờ hỉ nộ vô thường, toàn bộ là một loại bảo hộ. Người làm vua, muôn người chú ý. Nhất cử nhất động liền có thể nhấc lên phong vân, nhưng không phải là không vì thiên hạ người tính toán kế. Vương đại nhân, chính là chỗ này. Tân bộ đầu mang theo Vương Huyền đi tới Nam Thành một nhà cửa hàng, giật ra giấy niêm phong đi vào. Vương Huyền tả hữu dò xét, thấy cửa hàng trong một mớ hỗn độn thì không kỳ quái, từ xưa quan phủ tới cửa liền đây thổ phỉ còn hung ác. Hắn trọng điểm là nhìn xem kia Triệu Kỳ thành con rể Tề Lạc Xuyên căn phòng. Tân bộ đầu ở bên trầm giọng nói, tại hạ đã điều tra mấy lần, Nam Tấn cùng Đại Yến phong thổ khác nhau, cho dù ẩn tàng cho dù tốt, cũng sẽ lơ đãng lộ ra chân ngựa. Người này tác phong làm việc cùng quê quán Hải Châu người không khác, nhưng theo ta được biết, Hải Châu người chế hương chuyên dùng lòng diên, mà hắn thích hơn một loại tử nhung hoa, đây là Nam Tấn tập tụ. Vương Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên tường một bức tranh mỹ nữ, nữ tử nhẹ lay động quạt tròn, bằng cửa sổ nhìn ra xa, từng mảnh hoa đào tung bay, cực kỳ lịch sự tao nhã. Cô gái trong tranh hắn biết nhau, chính là Triệu Thế Bá chi nữ, mặc dù cùng hắn thanh mai trúc mã, nhưng lẫn nhau cũng không nói nhiều. So với chính mình này vai hùng võ phu, đối phương thích hơn ôn nhu đa tình tư sinh. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, Khâu đại nhân là Sơn Hải thư viện cao túc, chắc hẳn tinh thông thư họa, có thể nhìn ra cái gì. Khâu Thế Nguyên cẩn thận xem xét vài lần, kỹ năng vẽ bình thường, nhưng cực kỳ dụng tâm, được nửa điểm thần vận, nhìn xem thuốc màu, trước sau cao cấp chí ít hao phí mấy tháng lâu. Vương Huyền nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đã thấy A Phúc nhẹ giọng gầm nhẹ, lập tức khỏe miệng lộ ra ý cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, con cá mắc câu rồi. Lúc này trời đã sáng choang, trên đường phố người đến người đi, A Tứ bên ngoài lồng hấp tại trong gió tuyết sương trắng bốc lên, xa gần các loại gạo to âm thanh không ngừng. Thần đô phồn hoa, thì không bao giờ thiếu người rảnh rỗi, Vương Huyền đám người bước vào cửa hàng, lập tức dẫn tới không ít người vây xem. Chậc chậc, nghĩ không ra Triệu trưởng quý đúng là Nam Tấn mật thám, ngày bình thường giả bộ một bức người hiền lành bộ dáng. Nói vớ vẩn cái gì, ta nghe nói cái kia con rể mới là Nam Tấn thích khách, thử, lúc đó nhìn xem hắn hào hoa phong nhã, còn tưởng rằng là người tốt, không ngờ rằng kén rể đưa tới ác lang. Mấy tên thương hộ lão bản đang cảm thán, đã thấy bên cạnh một tên dáng vẻ lưu manh hán tử cười đùa nói, quản hắn làm gì, thông đồng Nam Tấn, tội chết khó thoát, nếu là kia Triệu trưởng quý con gái bị làm đến giáo phường đi. Hello. Lời nói là nói xong, liền đã chảy máu đầy miệng cút tại đất tuyết. Lại là không biết ở đâu bay tới một cục đá, đưa hắn vai hàm đánh xuyên qua, dường càng là hơn huyết đục mô hình hồ. Miệng tiện thứ gì đó. Bên cạnh lão bản cười nhạo nói, cũng không biết vị kia qua đường đại hiệp ra tay, nhìn thấy vừa nãy vào trong đại quan không, đây chính là Tịnh Châu Vương Huyền, muốn để người nghe được, không phải vặn đầu người không thể. Hán tử chảy máu đầy miệng, hoảng hốt lo sợ đào tẩu, người bên cạnh một hồi cười vang. Xa xa trong ngõ tối, hai đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh nhanh chóng rời khỏi, không bao lâu đã đi tới chỗ hẻo lánh. Phía trước người trở tay chính là một cái tát, đem người sau lưng đánh cho quay cuồng trên mặt đất, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, đau lòng, đừng quên thân phận của mình. Hậu phương người toàn thân run rẩy, gắt gao cầm nắm đấm không nói một lời. Phía trước người hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút xung quanh, trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt đồng phủ. Âm phong gào thét cuốn lên phi tuyết, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dưới mặt đất tĩnh mịch ám đạo bên trong, bó đuốc sáng lên, người kia nhấc lên mũ rộng vành, rõ ràng là cái mặt mũi hiền lành, giữ lại râu hình trừ bát mập mạp. Như thường nhân nhìn thấy, còn tưởng rằng là nhà ai viên ngoại. Hậu phương người thì xốc lên mũ rộng vành, lộ ra một tấm thanh tú gương mặt, đáng tiếc đã đủ mặt vết sẹo, khóe miệng còn sưng lên một đại đồng. Mập mạp thở dài một tiếng, tiểu tề, ta biết nữ tử kia đúng ngươi vô cùng tốt, nhưng nơi này là Đại Yến, nghĩ ngươi trong tộc già trẻ, như chiến sự nổ ra, bọn hắn cũng đem trôi dạt khắp nơi. Người trẻ tuổi gật đầu một cái, mặt mũi tràn đầy đau khổ cầu khẩn nói, cổ đạo trưởng, ta kia thê tử là vô tội có thể hay không cầu ngươi ra tay, đưa hắn cứu ra, chính là muốn ta đi ám sát Yến Hoàng thì sao cũng được. Ngu xuẩn. Mập mạp lập tức tức giận, nếu có thể giết, còn cần ngươi ra tay, yên tâm đi. Đó cũng Châu Vương Huyền đang trong thành đại náo, Triệu trưởng quý một nhà không chết được. Người trẻ tuổi cắn răng, mặc dù không nói lời nào, nhưng trong mắt tràn đầy lo lắng. Mập mạp có chút im lặng, ai thanh thở dài, lúc trước đến Đại Yến, nào nghĩ tới sẽ có việc này, 20 năm rồi. Đừng nói ngươi, lão phu thì thành thói quen bắt địa, nhưng ngươi ta đều thân bất do kỷ. Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, có được hay không là chuyện của cấp trên, chờ đợi mệnh lệnh, chuẩn bị trở về Nam Tấn đi. Dứt lời, liền dẫn người trẻ tuổi biến mất tại ám đạo bên trong. Phía trên dân trạch phía trên, Vương Huyền đám người thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn qua trên mặt tuyết dấu vết. Quách Lộc Tuyền cười lạnh nói, là Nam Tấn Huyền Nguyên giáo thổ hành phụ, dám quay về xem xét, thật sự cho rằng Đại Yến không người. Vương Huyền sờ lên A Phúc cầu đầu, nhìn về phía trước. Hắn mặc dù sẽ trong quân tìm dấu vết chi pháp, nhưng luận tra án cái nào so ra mà vượt tần bộ đầu kiểu này lão thủ, đến Hương Phô chỉ là làm tư thế mà thôi. Người đời chỉ biết A Phúc tự ý truy tung, lại không biết hắn thật sự năng lực là nghe lén trăm dặm, tăng thêm hiểu rõ tiếng người, cho dù thần đô ồn ào, trong vòng 10 dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Vừa rồi hai người đối thoại, A Phúc đã tâm thần truyền lại, không ngờ rằng kia Tề Lạc Xuyên còn nhớ tới vợ chồng tình. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền con mắt híp lại, trầm giọng nói, đi hướng bên kia rồi, chúng ta đi. Dứt lời, mọi người ngay lập tức thu lại khí tức, dọc theo hẻm nhỏ truy tung mà đi. Không bao lâu, trước mặt liền xuất hiện một đạo cao ngất đền thờ, chung quanh tiếng người huyên náo, tất cả lớn nhỏ xe ngựa dường như chặn đầy tất cả đường đi, mà ở đền thờ phía sau thì là các loại cửa hàng, mái cong đấu cùng răng khắp nơi, lít nha lít nhít chiêu bài một chút nhìn không thấy mở. Là Nam Thị. Tân bộ đầu thấp giọng nói, thần đô có tứ đại phiên chợ, phương hướng đều có một tòa, bán vật phẩm thì không giống nhau. Này Nam Thị tới gần Mã Đầu, Đại Yến các nơi du thương tụ tập, không bán chân quý linh tài, nhưng các nơi phong vị và đặc sản cũng có, cũng là thần đô dưới mặt đất chợ đen chỗ, bị đạo môn khống chế, dễ dàng nhất tàng ô nạc gấu, có không ít tà tu tiềm ẩn trong đó. Lần trước thanh tra lúc, liền bị Huyền Điệu quân quét sạch một lần, nhưng đạo môn cùng trong thành không ít nhà giàu có thị tộc có lui tới, thay bọn hắn làm chút ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, luôn có người thay hắn nói chuyện. A Phúc lỗ tai không dừng lại run run, gầm nhẹ vài tiếng, có chút nôn nóng. Vương Huyền thì mang theo hoài nghi, này Nam thị phía dưới, làm sao còn có tòa thành? Chương 390, Đại Ngụy có ma thành, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ. Chương 390, Đại Ngụy có ma thành, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ. Nam thị nhìn như tầm thường, phía dưới lại có động tiên khác. Bên trong tiếng người huyên náo, có không ít khủng bố quỷ dị khí tức ẩn nút, như có như không, ngay cả A Phúc cũng không cách nào phân biệt. Đại nhân quả nhiên hảo thủ đoạn. Khâu Thế Nguyên thấp giọng khen, này Nam thị rất có một phen lai lịch, trước mặt hướng liên quan đến. Lúc đó Ngụy U Đế tại chiến trường bị rủa chết, thông tin truyền về, thần đô hoàng tộc tan tác như chim mông, có chút mai danh nhận tích trốn vào thâm sơn, có chút xuất quân đảo vòng phương nam, nhưng trong đó đã có một vị công chúa tên là Lý Thiên Thu, dẫn người tiếp tục thủ thành. Vị công chúa này Lý Thiên Thu thật không đơn giản, thiên tư chắc tuyệt, kiếm thuật kinh người, lại hiểu rõ cơ quan cùng trận pháp, người ta gọi là Tam Tuyệt công chúa. Này công chúa bằng vào cao siêu pháp môn cùng hoàng tộc tích lũy, tại thần đô bố trí đại trận, chọn vẹn trong một tháng có thừa, thành phá trước còn phát động đại trận, đem toàn bộ nam thành tính cả đánh vào mấy vạn đại quân chìm vào lòng đất, hình thành quỷ. Sau đó Thái Nhất giáo tập hợp tất cả thế gia tài nguyên, trọng lập thần đạo, vì thần đô xã tắc tổ miếu chấn áp, mới hoàn toàn đem quỷ đánh tan. Nhưng này Tam Tuyệt công chúa bày ra trận pháp, lại nam thành cùng địa mạch tương liên, nếu là hủy đi liền sẽ dẫn phát địa long trở mình, tất cả thần đô đều khó mà may mắn còn sống sót, chỉ có thể phong lấp sau ở phía trên lại lần nữa xây thành trì. Tuy nói lúc đó bỏ mình tướng sĩ Di Hải đã bị lấy ra, nhưng còn tản mát không ít, trên người khải giáp bán đi một bộ, liền có thể lệnh một nhà lao tiểu không lo ăn uống, huống hồ còn có không ít cửa hàng vật tư, bách tính âm thầm đảo móc người vô số. Triều đình nhiều lần cấm không ngừng, thậm chí sau đó còn hình thành chợ đen, đạo môn vào ở sau đem nó tiếp quản, lúc này mới hình thành một bộ trật tự, tại thần đô được xưng là Đại Ngụy Quỷ Thành. Tân bộ đầu thì gật đầu trầm giọng nói, thần đô tất cả việc ngầm mua bán cũng tại đây Đại Ngụy Quỷ Thành tiến hành, triều đình đã từng đem nó dẹp yên, nhưng những thứ này mua bán lẩn trốn đến các phường, ngược lại có thể thần đô an ninh trật tự hỗn loạn, sau đó mới hình thành một loại ăn ý. Quỷ Thành làm ăn, không được mấy nhiều thần đô bất tính, như xảy ra đại án muốn án, đạo môn cũng sẽ giúp đỡ tìm người. Thì ra là thế. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nhíu mày nhìn về phía bên cạnh. Liên tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, A Phúc càng thêm nôn nóng. Có một loại đông 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 quái thanh, theo bé không thể nghe đến ngày càng vang, thời khắc ở tại lần quần bên hai, không chỉ rất khó nghe thanh phía dưới tiếng động, với lại khiến cho khí huyết thần hồn sao động. A Phúc, mau dừng lại. Vương Huyền giật mình, đội vàng tiếng lòng hạ lệnh, sau đó sở lấy cầu đầu trấn an. A Phúc thì nghẹn ngào một tiếng, lỗ tai buộc chặt. Vương Huyền sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía trước. Nay Đại Ngụy Quỷ Thành bên trong không biết có cái gì pháp khí, có thể phá A Phúc thiên thai thần thông, hay là lần đầu gặp được. Kia hai tên nam tấn mật thám cũng theo đó chết bóng dáng. Tiêu Trọng Nưu trầm giọng nói, đại nhân, làm sao vậy? Vương Huyền nhìn về phía trước nhíu mày, vô sự, chúng ta muốn đi vào Quỷ Thành tìm kiếm, tần bộ đầu, cửa vào ở đâu? Tần bộ đầu do dự một chút, đại nhân, Quỷ Thành tự có một bộ trật tự, cửa vào đều có đạo môn đệ tử trấn giữ, chúng ta này gương mặt lạ bước vào, căn bản không đạt được, cần đạo môn phối hợp. Đạo môn lịch sử cổ lão, mặc dù truyền thừa hỗn tạp, nhưng lên lên xuống xuống chưa bao giờ đoạn tuyệt, thịnh thế tán như sao, loạn thế tụ như lửa, căn bản chém không được, lại cùng vu giáo, âm môn, bài giáo, thích khách môn, hồng đăng phản rất nhiều pháp mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bản triều phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang lúc, đạo môn từng hết sức giúp đỡ, còn có không ít đạo môn đệ tử bước vào trong quân đem sức lực phục vụ, đương nhiệm đạo môn người đứng đầu Diêm Cô Hồng đạo hạnh kinh người, một thân tâm như rũ tuyển, ý như bay phòng, khó mà nắm lấy, thế gia pháp mạch đều không nghĩ tùy tiện trêu chọc. Tân bộ đầu thấp giọng thì thầm, nói ý không nói cũng hiểu. Đại Yến Quỷ Thành cái này tổ ong vò vẽ, không thể luận gọi. Tìm Hải Châu thương hội phiên phước, tranh đấu chỉ giới hạn ở thượng tầng, lẫn nhau ra đại nghiệp đại, chí ít hiểu được cân nhắc lợi hại. Đúng đạo môn, lại phải dùng một loại khác thủ đoạn. Vương Huyền nhìn một chút xung quanh, trong khoảng thời gian ngắn đã có không ít ánh mắt theo bốn phương tám hướng quan tới, người buôn bán nhỏ, lính tuần tra đinh, thậm chí bày quẩy bán hàng xem bói đạo sĩ, đều ánh mắt cảnh giác. Hiện tại đầy thần đô đều biết hắn đang làm gì, nghĩ âm thầm chui vào, căn bản làm không được. Đưa tiếp. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, trước theo giang hồ quy củ đến, nếu không được, tự theo triều đình quy củ tới. Quách Lộc Tuyền cười nói, nếu đều không được đâu. Vương Huyền ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, vậy liền dựa theo trong quân quy củ tới. Mây đen dày đặc, bay đầy trời tuyết. Tới gần cửa hải cuối năm, Nam thị có vẻ càng thêm náo nhiệt, không chỉ có tứ phương du thương hội tụ, thần đô bách tính mua đồ tết, một ít phú thương thì sôi nổi dựng đài, mời biểu diễn lưu động mời chào khách nhân. Thần đô người sát thực biết chơi. Bên này trái cây phô cửa, có người phàn dây thừng mà lên, chui vào giữa không trùng biến mất không thấy gì nữa, chốc lát liền có trái cây rơi xuống đất, tỏ vẻ nhà mình quả hơn hẳn tiên quả. Bên ấy vải vóc được bên ngoài, biểu diễn ảo thuật người làm ra mỹ nữ một số, áo gấm, tơ lụa biến ảo chập chờn. Ngay cả hàng thịt bên ngoài, cũng có sư phó đao pháp nước chảy mây trôi, khoảnh khắc liền đem một đầu yêu thú cốt nhục tách rời. Nói thật, đều là tầm thường thủ đoạn, nhưng thần đô thương giả tụ tập, cạnh tranh cũng càng kịch liệt, bình thường đi giang hồ như không có hai tay tuyệt chiêu, căn bản tại thần đô lăn lộn ngoài đời không nổi. Vương Huyền tự nhiên vô tâm thưởng thức. Tân bộ đầu đưa lên bài viết không bao lâu, liền có một hán tử sải bước mà đến, thân hình cường tráng, mặt đầy râu gốc dạng, đen nhánh làn da đại quan đầu. Hán tử kia mặc dù vẻ mặt hung tướng, nhưng nói chuyện lại là cung kính lễ độ, chắp tay nói, "Vương đô úy, tại hạ Phong Nghĩa, phụ mệnh mang ngài vào thành, mời." Vương Huyền khẽ gật đầu, "Làm phiền." "Vương đô úy khách khí." Đầu chọc hán tử Phong Nghĩa cười đến vô cùng hào sảng, nói đến tại hạ đã cửu ngưỡng đại danh, Hoắc sư thúc không ít nhắc tới ngài. "Hoắc sư thúc?" "Tịnh Châu đạo môn, Hoắc Sở Cát." Vương Huyền trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái cao lớn thân ảnh, gật đầu nói, "Hoắc đại hiệp thì tại thần đô." Hoắc Sở Cát là có tiếng hiệp đạo, Vương Huyền và đánh qua giao tế, đối nó nhân phẩm rất là kính nể. Phong Nghĩa thở dài, Hoắc sư thúc khí huyết suy kiệt, nhiều năm vết thương cũ bộc phát, tháng trước vừa làm tang sự. Vương Huyền sững sờ, tùy theo khẽ lắc đầu. Tu sĩ cuối cùng cũng có nhất thời phong quang, nhưng cũng khó thoát sinh tử vô thường. Hắn ở đây Vô Lượng Sơn thời đã từng tìm hiểu qua lão đạo Lý Thủ Tâm, kết quả chỉ tìm thấy đổi mới hoàn toàn bộ phận, núi hoang yên tĩnh, thanh tùng làm bạn. Đang khi nói chuyện, mấy người đã biến mất tại biển người bên trong. Cùng lúc đó, thông tin thì chuyển hướng thần đô các nơi. Có người hâm mộ đến đỏ mắt, bởi vì nhìn đến Vương Huyền ỷ vào thái tử ủng hộ, tại thần đô không kiêng nể gì cả, tiêu kỵ quân mặc kệ, la ra nhượng bộ, ngay cả đạo môn thì cùng kính đối đãi. Có người tán thưởng Vương Huyền trọng tình nghĩa, vì cứu một lạc phách thế giao, tả hữu bút đầu, không chút nào so đo được mất. Nhưng thông tin linh hồn, thông minh cơ linh một chút cũng mơ hồ phát giác được sự việc có chút không đúng. Vương Đô Úy, mời tới bên này. Hán tử Phong Nghĩa phía trước ân cần dẫn đường, mọi người bước vào nam thị rẽ trái rẽ phải, đi vào một nhà xưởng nhuộm nhà kho. Hai tên đang bận rộn lão phụ nhân lướt qua, cầm lên một viên nước nhẹp to lớn hồng bố, đồng thời lắc một cái, lập tức đẩy trời hơi nước bồng bềnh. Nhà kho cửa lớn rộng mở, nguyên bản bên trong chất đầy tạp vật, nhưng theo hơi nước quang ảnh vặn mèo, lại xuất hiện một cái nối thẳng dưới mặt đất thềm đá. Huyễn trận. Vương Huyền mấy người sắc mặt bình tĩnh, đi theo Phong Nghĩa bước vào nhà kho, xuôi theo thềm đá mà xuống. Hai bên bó đuốc hừng hực, thường cách một đoạn, liền có cầm trong tay cung nỏ hán tử giấu tại chỗ tối. Những hán tử này tu vi không cao, ánh mắt lạnh lùng. Bốn phía vách tường đều có cơ quan, giấu giếm giữ dằn khí tức. Mọi người xem xét, liền đã hiểu trong đó quan thiếu. Những hán tử này căn bản ngăn không được cao thủ, nhưng trừ phi một nháy mắt giết chết tất cả mọi người, bằng không tất cả địa đạo rồi sẽ sụp đổ. Đạo môn đã khống chế đại ngụy quỷ thành, phòng là ai, không cần nói cũng biết. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, nhắc tới cảnh giác. Theo tần bộ đầu nói, Tề Lạc Xuyên ám sát Lý Thị Lang đảo tẩu về sau, dùng đến hình như chính là kiểu này bố trí. Xuống dưới ước chừng 10 trượng về sau, liền mơ hồ nghe được hàng loạt tiếng bước chân, lại hướng phía trước, trước mặt thì rộng mở trong sáng. Đây là một bị đào móc ra độc quật, bốn phía đều có giá gỗ sàng ngang ra cố, hai bên có không ít người tại bảy quầy bán hàng. Quầy hàng trên toàn bộ là chút ít cổ quái kỳ lạ dược thảo, độc trùng, hài cốt bột phấn những vật này, mùi gây mũi. Ở giữa người đến người đi, mỗi cái tướng mạo hung ác cú ám, nhìn thấy bọn hắn sau liền nhanh trong túi đầu đi ra. Đây cũng là đại ngụy quỷ thành. Vương Huyền trong mắt có chút thất vọng. Đạo môn hán tử Phong Nghĩa cười hắc hắc, Vương Đô Úy đừng nội, nơi này chỉ là bên ngoài hang đá, đều là chút ít bất nhập lưu thứ gì đó, bọn hắn cũng không tư cách vào quỷ thành. Nói xong, mang mọi người tiếp tục tiến lên. Vương Huyền liếc mấy cái, liền nhìn ra mánh khỏe. Những cái này chủ quán, phần lớn là không không môn người, còn có không ít người buôn bán độc dược cùng tu luyện âm hiểm thuật pháp vật, hoặc là thủ tiêu tăng vật, hoặc là lục lâm hán tử, đều là làm mua bán không vốn người. Phong Nghĩa mang theo mọi người có kẹo vào một cái đường hầm, nơi này lại có ngũ khí triều nguyên tu sĩ trấn giữ. Lại tiếp tục đi xuống dưới rồi 10 trượng về sau, trước mặt đột nhiên quang minh mãnh liệt, xuất hiện một tòa hang đá. Hang đá bên trong có một tòa 5 tầng lầu cao, mái cong đấu cùng, kiểu dáng xưa cũ, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tiếng ồn ào không ngừng, bên ngoài còn có không ít người lui tới. Lầu cao trong lụa mỏng màn, mùi thơm lưu động, rộng mở cửa sổ nội ẩn hẹn năng lực nhìn thấy biển chuyển thân ảnh, tại là lớp chi nhạc bên trong vặn vẹo thân thể. Phong Nghĩa mỉm cười nói, "Vương đại nhân, vị thành diện tích không nhỏ, để tránh đổ sụp, liền chia làm lớn nhỏ hang đá, kinh doanh các loại mua bán. Nơi này là tiêu hồn các, đại ngụy thời nổi danh nhất câu lan, do Hồng Đăng phảng kinh doanh, ta đạo môn chỉ phụ trách duy trì trật tự." Nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, thực sắc tính giá, tu sĩ cũng không thể ngoại lệ, nhưng có chút khẩu vị rất nặng, không khỏi kinh thế hai tụ, tự nhiên không thể lái ở phía trên. Quách Lộc Tuyền ánh mắt ngốc trệ, còn có này nơi tốt. Đáng thương lão phu đến rồi thần đô chỉ lo túi đầu tu luyện. Nói còn chưa dứt lời, đội vàng câm miệng. Phong Nghĩa ngầm hiểu cười nói, Quách tiên sinh như nghĩ đến, lần sau trực tiếp tìm ta chính là, thần đô không thiếu con em thế gia, hoàng tộc quý dạ dày yêu thích này cậu. Quách Lộc Tuyền sắc mặt trịnh trọng, lão phu há lại cái loại người này, đại nhân, nơi này có chút khả nghi, không bằng chúng ta vào trong nhìn một cái. Vương Huyền nhìn một chút bên cạnh A Phúc, lắc đầu nói, người không ở nơi này, chớ có lãng phí thời gian. Bắt lấy tên kia. Đang nói, chỉ thấy một người chật vật không chịu nổi phá cửa sổ mà ra. Ngọc diện áo đen, bên cạnh đi theo một đầu chó đen, quần áo lộn xộn lao ra về sau, nhìn thấy Vương Huyền sau lập tức giận dữ, nương được, trộn lẫn nơi nào, dám cùng ta cướp miếng ăn, à dư. Vương Huyền sắc mặt tối đen, ngươi tên gì? Hán tử kia vui vẻ, run lên quần áo, không có nhìn thấy này thân sao, không có nhìn thấy chó này sao? Ta, Thịnh Châu Vương Lão Hổ. Chương 391, Câu Lan huyện yêu tùng, tìm dấu vết vào chúng các chương 391, Câu Lan huyện yêu tùng, tìm dấu vết vào chúng các hán tử kia nói xong, mọi người sắc mặt lập tức cổ quái. Phúc, Tiêu Trọng Như cùng Khâu Thế Nguyên còn có thể kìm nén đến ở, Quách Lộc Tuyển cũng đã cười nói, đại nhân, cái thằng này thuần túy là hỏng ngài thanh danh a. Hán tử kia cũng không phải ngu dại, chẳng qua đầy người mùi rượu, không còn nghi ngờ gì nữa uống không ít, không hiểu mồ hôi lạnh một bước lên, cẩn thận nói, các hạ là ai? Vương Huyền khỏe mắt rút rút, A Phúc, bên trên, cắn chết hán. Đối phương toàn thân mùi rượu mồ hôi bẩn, A Phúc lộ ra ghét bỏ ánh mắt, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy hung tướng, một tiếng gầm nhẹ. Ô, lại là đối phương bên cạnh hắc cầu bị dọa đến đi tiểu đầy đất, toàn thân run rẩy, lăn trên mặt đất lộ ra cái bụng. Đúng lúc này, trong lầu lại thoát ra mấy người. Cầm đầu là một tên cẩm bào mập mạp, giữ lại râu cá chê, bên cạnh đi theo hai tên âm khí 10 phần nam tử. Chạy trốn nơi đâu? Mập mạp nhìn thấy trước mặt chẳng cảnh, lập tức tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại tới một, còn chuẩn bị thay nhau đến hô ta, cho hết ta bắt. Lời còn chưa dứt, liền bị bên cạnh thủ hạ tóm lấy quần áo, ở bên thai một phen nói nhỏ. Mập mạp sững sờ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên chắp tay nói, các hạ, thế nhưng Tịnh Châu Vương đô úy. Vương Huyền đã đoán ra người này thân phận, trong lòng im lặng, nhưng vẫn là chắp tay nói, gặp qua Dương Quốc Cứu. Hiện nay hoàng hậu, mẫu thân của thái tử, chính là xuất từ một cái gọi Thanh Ngọc Các phương pháp mạch, trong giang hồ chỉ có thể tính nhị lưu. Cũng đúng thế thật hoàng tộc quy tắc ngầm, cái khác vương gia sao cũng được, nhưng kế thừa hoàng bị người, liền tận lực tránh cưới đại giáo thế gia chi nữ, đỡ phải tu hú chiếm tổ, cũng có thể nhờ vào đó thu nạp chỗ thế lực. Mà vị này Dương Quốc Cứu, chính là hoàng hậu bảo đệ, thiên phú tu luyện bình thường, tính thích chơi đùa, đi vào kinh thành sau càng là hơn chơi ra hoa, hoàng tộc cũng vui vẻ được như thế, cũng và giao hảo. Vương Huyền sớm đã nhìn qua hắn tài liệu, tự nhiên đoán được. Ha ha ha. Dương Quốc Cứu cởi mở cười một tiếng, đều là người trong nhà, không cần khách sáo, hôm nay lại là song hỷ lâm môn. Nói xong, con mắt đã trực câu câu để mắt tới A Phúc, đây cũng là vương đô úy kia thần quyền đi, vốn liền lục nhĩ dị tượng, sáng mắt thanh tịnh, mũi ngay ngắn. Chậc chậc, này gân cốt, ta đọc thuộc lòng đại hoang điểu thú kinh nhưng chưa từng thấy qua tiểu này huyết mạch. Cái thằng này nhìn mê mẩn, lại duỗi ra mập tay mỏ hướng A Phúc. Go go. A Phúc không hiểu cảm thấy khó chịu, lộ ra lão nha uy hiếp, còn phun ra một cỗ liệt hỏa. Dương Quốc Cứu nhanh chóng rút tay về, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tốt tính nết, nhất định không phải phạm vận. Vương Huyền có chút bất đắc dĩ, Quốc Cứu thân phận tôn quý, tại sao lại tới nơi đây? Còn không phải bởi vì cái thằng này. Lúc này kia tên giả mạo đã bị hai tên thái giám nội vệ bắt lấy, Dương Quốc Cứu chầm chậm vào hắn hung hăng nói ra, người này tên là Trần Kim Phong, chính là Thiên Môn lão thủ, giả mạo Vương đại nhân tới trước ta phụ thượng đi lừa gạt. Ghê tởm hơn là, gia hỏa này không biết dùng đến bí pháp gì, đem phàm cậu giả dạng làm linh quyển, khiến cho ta biến thành thần đô trò cười. Vương Huyền thực sự không rảnh cùng này Quốc Cứu hồ đồ, liền ngắt lời hắn nói rông dài, trầm giọng nói, tại hạ có chuyện quan trọng khác, ngày khác lại đi phụ thượng bài kiến. Dứt lời, liền muốn quay người rời đi. Hắn lại giật chớ đi a. Dương Quốc Cứu nhất thời cấp bách, vội vàng dẫn người đuổi theo. Go go. A Phúc đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, Vương Huyền ngay lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía kia Tiêu Hồn Các, ánh mắt trở nên bén nhọn. Tiêu Trọng Nhu nhíu mày, đại nhân, ở bên trong. Vương Huyền khẽ lắc đầu, có một người quen biết cũ, Bất Lao Tăng, A Phúc ngửi được hắn khí tức, bắt được hắn cũng giống vậy. Nơi đây không biết cất giấu lợi hại gì pháp khí, A Phúc không cách nào dùng thiên thai thần thông, nhưng cứu giác vẫn như cũ siêu phàm, ngửi được Bất Lao Tăng ngửi, lúc này gầm nhẹ nhắc nhở. Bất Lao Tăng bị Nam Tấn theo tử lao bên trong làm ra, vì giám ngộ thuật đúng công bộ thị lang Lý Tuyên không biết làm cái gì, không ngờ rằng lại nơi đây ẩn hiện. Mấy người không nói hai lời, nhanh chóng hướng Tiêu Hồn Các mà đi. Hắn chờ ta một chút. Dương Quốc Cứu đội vàng đuổi theo, thấy Vương Huyền không để ý tới mình, liền nắm chặt rồi Khâu Thế Nguyên, cười đùa nói, Khâu lao đệ, ca ca ta ngày thường không xử bạc với ngươi. Khâu Thế Nguyên bất đắc dĩ cười khổ nói, Quốc Cứu gia, xác thực có chuyện quan trọng, chúng ta dâng thái tử chi mệnh đuổi bắt Nam Tấn thích khách. Trước mấy ngày vật tán tử. Dương Quốc Cứu đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm ra hiệu thủ hạ theo ở phía sau. Vương Huyền đám người bước vào đại sảnh, lúc này có một tên phụ nhân đi tới, phong vận dư âm, dáng dấp hiểu điệu. Hồng Đăng phảng sát thực rất hiểu, nữ tử này một bộ màu trắng cung bào, khí chất đoan trang, tựa như Bắc Thành phu nhân, hết lần này tới lần khác lại khỏe mắt tận tình, thấy vậy Quách Lộc tuyển mỹ mắt ngảy lên. Không giống nhau phụ nhân này nói chuyện, đã môn đệ tử phong nghĩa liền tiến lên ngăn lại, thấp giọng thì thầm. Phụ nhân mặt lộ kinh ngạc, lập tức mỉm cười nói, Vương đại nhân, tại hạ nhạc hưởng thưởng, là nơi đây quản sự, ngài có cái gì, cứ việc nói. Vương Huyền trầm giọng nói, có từng thấy một tên đầu trọc tăng nhân, tướng mạo tuấn mỹ, trên người che kín hình xăm. Nhạc Hồng Thường lúc này biến sắc, Vương đại nhân có thể nói là Hắc Sơn giáo yêu nhân Bất Lao Tăng. Kia yêu tăng hại chúng ta bên trong không ít đệ tử. Hắn không phải tại hình bộ tử lao bên trong sao? Tân bộ đầu khàn khàn nói, đã chạy. Nhạc Hồng Thường lập tức ánh mắt u ám, vừa muốn nói gì, lại bị Vương Huyền phất tay ngăn cản, chỉ thấy A Phúc cái mũi co rúm, hướng về lầu trên chạy tới. Mấy người lúc này theo ở phía sau. Này Tiêu Hồn Các trong cực kỳ xa hoa, vàng son lộng lẫy, lụa mỏng màn, lại có kỳ hoa dị thảo, giả sơn nước chảy, hình thành nào đó trận pháp, ngăn cách tất cả lớn nhỏ bên trong căn phòng ký túc. Vương Huyền đi lên về sau, cuối cùng hiểu rõ cái gọi là trọng khẩu vị là cái gì. Đâm đầu đi tới một nữ tử, khuôn mặt yêu diễm, khẩu lộ lao nhà, sau lưng một cái đuôi to lắc tới lắc lui, giúp vào một tên nam tử trong ngực, lẫn nhau trêu chọc. Hóa hình yêu vật. Vương Huyền quả thực lấy làm kinh hãi. Nhất yêu nghiệt luyến không tính là gì, trà lâu tử quán, lê viên kịch biểu diễn tại nhà, đều hội diễn dịch tiểu này tiểu đoạn, Đỗ Tô Tử Minh thậm chí làm cái xà yêu tiểu thiếp. Vương Huyền kinh ngạc là, sao yêu vật thì lưu lạc phong trần? Tiêu Hồn Các quản sự Nhạc Hồng Thường thấy thế mỉm cười nói, Vương đô úy không cần kinh ngạc, yêu vật tu luyện cũng cần tài nguyên, huống hồ trong núi chém giết tranh đấu máu tanh, ở chỗ này lại vạn sự không lo, đuổi cũng không đi. Vương Huyền gật đầu một cái không lại để ý, đi theo A Phúc tiếp tục tiến lên, không đầy một lát lại đi vào hậu viên, bốn phía phòng ốc cũ nát, còn có mấy tên người hầu đang đút heo trâu và gia súc. Nhạc Hồng Thường nhíu mày, đây là người hầu chỗ nghỉ ngơi, Bất Lao Tăng kia yêu nhân sẽ ở nơi đây. Nói còn chưa dứt lời, A Phúc đã đối một tên người hầu thấp giọng gào thét, Vương Huyền nhấc trưởng hư không một nhấn, đối phương lập tức phủ phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Tân bộ đầu sững sờ, là người bình thường. Vương Huyền ánh mắt bình tĩnh, trên người hắn có Bất Lao Tăng mùi, vô cùng đạm, cũng tuyệt đối không sai. Nhạc Hồng Thường lập tức ánh mắt u ám, Lưu Tam, ngươi những thứ này tiền cũng đã gặp qua người nào? Người hầu kia không còn nghi ngờ gì nữa, lá gan không lớn, đầu đầy mồ hôi lạnh cầu xin tha thứ, nhạc quản sự tha mạng, có người nhờ ta hướng các cô nương cầu lấy hà sa, tiểu nhân lòng tham nhất thời, liền thu chỗ tốt, không có làm chuyện khác, quản sự tha mạng. Tiêu Trọng Nưu gật đầu nói, nhìn tới không sai, Bất Lao Tăng tu luyện thai hóa dị hình tà thuật, hà sa là vật cần có. Nhạc Hồng Thường trầm giọng nói, người kia cái gì bộ dáng? Người hầu run giọng nói, là dâu ngắn mập mạp, nói là trưởng quý tiệm thuốc, muốn hà sa phối thuốc, cái khác tiểu nhân cũng không biết. Mập mạp. Quách Lộc Tuyền khẽ gật đầu, hẳn là kia Huyền Nguyên giáo tặc đạo sĩ, nhìn tới bọn hắn cũng tại một chỗ. Nhạc Hồng Thường lại hỏi thăm một lần, thấy hỏi không ra cái gì, mới đúng Vương Huyền lắc đầu nói, Vương đại nhân, người làm này ta biết, hắn không dám nói dối. Đạo môn đệ tử Phong Nghĩa ánh mắt ngưng lại, tiến lên chắp tay nói, Vương đại nhân, vị thành nhân viên phức tạp, nhưng các nơi mua bán quản sự, tại hạ đều quen thuộc, không hề cái hắn nói tới người. Hắn vốn chỉ là ứng phó, nhưng lúc này thì phát giác không ổn. Phải biết, đạo môn còn không phải thế sao hạ người lương thiện, bước vào nơi đây mỗi người nền móng cũng tra được rõ ràng, nhưng Hắc Sơn giáo phó giáo chủ Bất Lao Tăng, Nam Tấn thích khách, giờ phút này lại toàn bộ giấu trong quỷ thành, lại đạo môn chưa lấy được bất luận cái gì từng rõ. Nghĩ được như vậy, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, Vương đại nhân, chỉ có một cái khả năng, có người đào ra mật đạo thông vào quỷ thành, lại lừa gạt được chúng ta. Câu Thế Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, việc này rất lớn, lớn đến ngươi đạo môn cũng chịu đựng không nổi, có biện pháp gì có thể tìm tới những người kia? Phong Nghĩa trong mắt âm tình bất định, vị đại nhân này không cần nổi giận, nên làm như thế nào chúng ta trong lòng hiểu rõ, nhưng vị thành chi đại, vượt xa ngươi tưởng tượng, chúng ta cho dù nhất nhất kiểm tra đối chiếu sự thật thì cần thời gian. Không cần. Vương Huyền trầm giọng nói, các ngươi nhưng có pháp khí che lấp dò xét thần thông, trước dừng lại pháp khí, cái khác tự có ta đến xử lý. Phong Nghĩa sững sờ, Vương Đô Úy, chúng ta chỉ thiết trí che lấp trận pháp, cũng không cái gì pháp khí. Đúng lúc này, luôn luôn theo ở phía sau Dương Quốc Cứu tiến lên một bước mỉm cười nói, Vương Đô Úy, tại hạ hiểu rõ những người kia giấu ở nơi nào. Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi xoay quay đầu. Khâu Thế Nguyên bất đắc dĩ nói, Quốc Cứu gia, chuyện này rất trọng yếu, ngài cũng chớ làm loạn. Khâu lão đệ ngươi nói là gì? Dương Quốc Cứu có chút khó chịu, lông mày nhíu lại nói, tại hạ thích mân mê chút ít mới lạ đồ chơi, đồng lộc lại có hạn, cho nên liền là quỷ này thành khách quen, mỗi cái chỗ biết rõ hơn. Bên cạnh Phong Nghĩa vội vàng chắp tay, Vương đại nhân, Quốc Cứu gia nói không sai, từ lúc tại hạ bước vào Nam thị đường khẩu, Quốc Cứu gia chính là quỷ thành khách quý. Dương Quốc Cứu thỏa mãn gật gật đầu, tại hạ đúng chim thú thủy tảo phá có nghiên cứu. Quỷ này trong thành mỗi cái sạp hàng hiểu rõ như lòng bàn tay, đoạn thời gian trước phát hiện cái kỳ quặc chuyện. Rượu chung các đấu cổ chẳng tử, có người tới cửa khiêu khích, bằng vào một con kim xí hạt thắng liền mời chàng, sau đó hay là cùng phụng ra tay, xuất ra một con dị trùng mới đem đấu bại. Mọi người cũng không biết được, tại hạ lại nhận được kia dị trùng, tên là Hổ Hoàng, trời sinh tính hung tàn khát máu, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có quỷ liêu bên ấy mới biết ngẫu nhiên xuất hiện. Lúc đó không để ý, một lòng cầu mua, đối phương lại giả vờ hồ bơi, bây giờ nghĩ lại càng phát ra không đúng, này Hổ Hoàng, nếu không phải thường cùng Nam Cương Quỷ lão liên hệ, bằng không căn bản không hiểu được tuần dưỡng, chớ nói chi là luyện thành cổ trùng. Phong Nghĩa trầm giọng nói, Diệu trùng các là Điền Châu vu cổ môn đường khẩu, vừa bán cổ trùng, cũng thay người thi cổ giết người, ngày bình thường thiết lập bán cục đấu cổ làm cược, tiền thu tương đối khá. Vương đại nhân, muốn hay không tại hạ triệu tập nhân mã? Vương Huyền lắc đầu nói, không cần, đỡ phải đánh cỏ động rắn, mang ta đi liền có thể. Phong Nghĩa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nếu như thế, Vương Đô Úy xin mời đi theo ta. Dứt lời, liền dẫn bọn hắn tại từng tòa trong động quật ghé qua, Vương Huyền thì mở rộng tầm mắt. Nay đại ngụy quỷ thành bên trong xác thực mới lạ quỷ dị, có luyện thi pháp mạch bán cương thi, trong động quật âm khí nồng đậm, băng xương ngưng kết, tất cả lớn nhỏ quan tài bày đầy đất. Có thích khách cửa mở thiết đường khẩu, nhìn như bình thường tử quán, nhưng lui tới hạng người đều toàn thân máu tanh. Thậm chí còn có âm môn trung nhân, quỷ dị trong linh đường đều là chút ít âm binh pháp đàn, bị lại lệ quỷ cái bình tại màu xanh lá trong ánh nến hắt vụ cuộn cuộn. Không bao lâu, mọi người liền tới đến rồi kia rượu trùng cát, chỉ thấy bên trong tiếng người huyên náo, không ít người vây quanh ở một hố đất trung quanh, huyên náo không ngừng, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Tân bộ đầu đồng động co rụt lại, đại nhân, là kia mất tích Lý bộ đầu. Chương 392, một mình trấn nhóm tà, ú quật quỷ chứng minh, 1, chương 392, một mình trấn nhóm tà, ú quật quỷ chứng minh, 1, tần bộ đầu thấp giọng nhắc nhở, Vương Huyền nhìn về phía phía trước. Chỉ thấy kia địa hố phía dưới, có hai người đang đối lập. Một người mặt đầy râu gốc dạng, tóc hai bù xù, mũi rượu hồng, trong tay mang theo một thanh cương đao, sát khí nồng đậm. Một người thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai tay đặc biệt trắng kiện, nắm đấm bao trùm một tầng lân giáp. Càng ma quái là, hai người phía sau đều nằm sấp hắc giáp rắn, dài nhỏ lợi chi thật sâu đâm vào da thịt. Quỷ du diên. Tiểu này trùng quái hoang dã vô cùng thông thường, ký sinh tại manh thú trên người, san giết sinh sôi. Nhưng ở nơi này, lại biến thành đồng loại tương tàn khí cụ. Vương Huyền ánh mắt trở nên lạnh, lại ti không hề thấy quái lạ. Không có ràng buộc, lòng người xa so với yêu ma càng đáng sợ, chúng chi là lực khống chế lượng tu sĩ, cho nên vĩnh an luật pháp khắc nghiệt, bách tính ngược lại năng lực an cư lạc nghiệp. Cũng đúng thế thật đấu cổ. Thấy Vương Huyền sắc mặt, đạo môn đệ tử Phong Nghĩa không hiểu trong lòng máy động, cẩn thận nói, lựa chọn quỷ du diên luyện cổ, vì cổ ngự người chém giết, nhất định là có hai tên cổ sư đang tỉ đấu. Go go. Bên cạnh A Phúc đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, liền tại bên trong bắt người. Vừa dứt lời, liền hóa thành một vệ kim quang nhào về phía trong lầu, đồng thời sau lưng sóng khí nổ tung. Tiêu Trong Nưu, Khâu Thế Nguyên cùng Quách Lộc Tuyền ba người cũng không đuổi theo, mà là thu lại khí tức phân tán chặn ở lối ra, ánh mắt sắc bén, tại vỡ tổ trong đám người qua lại liếc nhìn. Về phần Tần Bộ Đầu, thì thả người nhảy vào hố đất, đồng thời bên hông đao quang lóe lên, đâm vào quỷ du diên khối thứ ba giáp phiến khe hở. Bị quỷ du diên ký sinh, chỉ cần đối phương không có đẻ trứng, liền có cơ hội cứu trở về. Mấy người đồng thời ra tay, phối hợp ăn ý hay. Diệu trùng cắt trong vang lên gầm lên giận dữ, một tên thân mang áo bào đen, mặt mũi tràn đầy độc trùng hình xăm lão giả bay lên trời, bọc lấy hắc vụ nhào về phía Vương Huyền. Đoàn hắc vụ kia ông tác hưởng, mang theo một cô gió canh, đúng là vô số đậu đen đại độc trùng. Lão giả quả thực có chút căm tức. Như ở bên ngoài, Điền Châu Vu cổ môn trong giang hồ nhiều lắm thì cái nhị lưu pháp mạch, nhưng ở Quỷ Này Thành, bởi vì âm tàn thủ đoạn, lại là có rất ít người dám trêu chọc. Bị người đánh đến tận cửa, rất nhiều năm qua còn là lần đầu tiên. Cút. Vương Huyền mục tiêu vốn không phải lão giả này, thấy có người ngăn cản, lập tức âm dương huyền sát vận chuyển dương cực, đồng thời huy trưởng một kích. Luyện thì âm dương huyền sát, cần thái âm nguyệt hoa cùng thái dương nhật tinh chuyển hóa dương cực, liền dẫn rồi một tia liệt dương to lớn cương chính chi tính, am hiểu nhất khắc chế độc trùng âm vận. Vâng. Kia Vu cổ môn lão giả chỉ cảm thấy trước mặt một màu vàng kim trường ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, liệt dương hừng hực, mang theo một tia làm lòng người quý sắc khí. Binh gia cao thủ. Lão giả đầu góc một ngộng, còn chưa kịp tránh né, quanh thân độc trùng liền trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành hỏa cầu, lại bị trưởng phong đánh cho bay ngược trở về, một tiếng ầm vang va sụp lầu các vách tường. Địch tập, mau gọi trưởng lão. Diệu trùng cắt trong lập tức đại loạn, có đệ tử rút ra lợi nhận, phóng thích cổ trùng, thì có khách sợ hãi chạy trốn. Tĩnh Châu Vương Huyền, phụ mệnh đuổi bắt nam tấn thích khách, tất cả mọi người không được vọng động, kẻ cản ta chết. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt sát khí bộc phát. Lầu cắt trong đại sảnh bất kể Vu cổ môn đệ tử hay là khách nhân, cũng đầy mắt sợ hãi mồ hôi lạnh đổ ra, chỉ cảm thấy người trước mặt tựa như một đầu hung thú, sát ý tràn ngập, đến mức trong mắt ảo giác xuất hiện. Sát khí có thể ảnh hưởng tâm thần, lệ quỷ điều khiển âm sát có thể khiến người gây ảo ảnh, vì Vương Huyền bây giờ tu vi, phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Vương Huyền tự nhiên không để ý tới Hắn nói ra vừa nãy kia lời nói, một là uy hiếp, thứ hai là dùng cây dọa khỉ, đem ẩn tàng người bức ra. Quả nhiên, lầu các phía trên đột nhiên toát ra mấy thân ảnh. Một tên đầu trọc tăng nhân khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân hình xăm, chính là Đào Tẩu Hắc Sơn giáo phó giáo chủ Bất Lao Tăng. Một tên áo bào đen bạch tu lão giả sắc mặt âm trầm, trên mặt đồng dạng có độc trùng hình xăm, hẳn là Vu cổ môn trưởng lão. Còn có một người mũ rộng vành miếng vải đen che mặt, thân hình cường tráng, thì thầm hướng lui về phía sau. Triệu trưởng quý kia nam tấn thích khách con rể Tề Lạc Xuyên, Huyền Nguyên giáo béo đạo nhân thì ở trong đó, mặt lộ kinh hãi. Là Tịnh Châu Vương Huyền, đồng loạt ra tay. Bất Lao Tăng sắc mặt dây lát biến, sau đó trên người một đạo hắc quang lưu chuyển mà ra, tựa như thủy triều bộc phát, theo lầu cắt trên phô thiên cái địa đánh tới. Chính là tà thuật thai hóa dị hình. Bây giờ này tà thuật đã quảng vi người biết, đó là một cái gọi Đại Hoan Hỷ Thánh Mẫu dị tiên truyền thừa, vừa năng lực thi triển cùng loại họa bị thuật biến hóa chi pháp, cũng có thể hộ thân giết địch, uy lực bất phàm. Kia Vu cổ môn trưởng lão thì hừ lạnh một tiếng, thân thể lắc một cái, miếng vải đen trường bảo hạ liền rào rào động tĩnh, các loại giữ tận độc trùng chen chúc mà ra, cùng với cỗ màu xanh lá xương độc. Vương Huyền không nói hai lời, phất tay tung ra năm mai kim hoàn, đánh cho một tiếng sát khí nổ tung, sau đó xuất hiện năm tên kim giáp thần tướng, lao thẳng tới mọi người. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, những người này đều là cao thủ, hắn cũng không muốn phóng chạy một. Tắt đầu thành minh. Trong đại sảnh không ít người lập tức kêu lên, lâu các hơn mấy người cũng theo đó sắc mặt đại biến. Thôn tặc cảnh binh tu đúc thành thần binh chi khu, Vương Huyền lại không keo kiệt sát khí rót vào, bởi vậy vừa mới hiện thân, liền hiện ra ngập trời hung uy. Vâng. Kia Vu cổ môn trưởng lao trước hết nhất không may, quanh thân độc trùng xương độc căn bản là không có cách ngăn cản kim giáp thần tướng, trong nháy mắt liền bị cận thân, một quyền đánh nát đầu. Chính là kiếm tu thì không muốn cùng binh tu cận chiến, lão giả này dựa vào độc cổ hành hành quen rồi, còn chưa phản ứng liền đã bỏ mình đạp tiêu. Ngưng. Bất Lao Tăng giữa lông mày gân xanh nổi lên, đồng thời nắn pháp quyết, thai hóa dị hình hắc quang trong nháy mắt đảo ngược, trước người hình thành một đạo nhựa đường chạy xuôi dịch nhờn hộ thuẫn. Đây là thai hóa dị hình mạnh nhất phòng hộ chi pháp. Tịnh Châu phủ thành Khang Nguyên năm ngoái thượng nguyên dạ chi loạn lúc, liền có yêu tu thi triển phương pháp này, chọn vẹn chặn mấy ngàn đại quân vũ tiến mấy tức, có thể thấy được uy lực của nó. Đông, đông, đông. Chương 392, một mình trấn nhóm tà, ú quật quỷ chống minh, 2, chương 392, một mình trấn nhóm tà, ú quật quỷ chống minh, 2, ba tiếng tiếng vang, kim giáp thần đem năm đấm bị ngăn trở, nhưng Bất Lao Tăng thì miệng phun máu tươi liên tiếp lui về phía sau, quay người phẫn nộ quát, còn chờ cái gì? Phốc phốc. Vừa dứt lời, chỉ thấy một thanh phương tiên họa kích đâm rách thai hóa dị hình dịch nhận, sợ tới mức Bất Lao Tăng đội vàng nghiêng đầu tránh né. Sau lưng kia Huyền Nguyên giáo đạo nhân cũng là mồ hôi lạnh đổ ra, đội vàng từ trong ngực lấy ra đồng phủ, nắn pháp quyết. Chỉ một thoáng, trong lâu cùng phong gào thét. Bọn người kia muốn chạy. Vương Huyền hai mắt lạnh băng, trong tay phương tiên họa kích trên nhai tí long châu ong ong chấn động, một tiếng mênh mông long ngâm vang lên, lập tức vung tay lắc một cái. Cùng với vải vóc xé rách âm thanh, Bất Lao Tăng thai hóa dị hình thuật pháp trong nháy mắt tán loạn, nồng đậm âm khí cùng dịch nhờn tản đầy đất, đồng thời ánh máu văng khắp nơi, hắn một nửa bả vai liên tiếp cánh tay bay lên. A! Bất Lao Tăng vừa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền bị hậu phương Huyền Nguyên giáo đạo sĩ béo một phát bắt được, cùng với gió lốc trong nháy mắt biến mất. Go go! A Phúc chầm chậm vào mặt đất điên cuồng gầm rú. Chạy không được. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, giữa không trung phương thiên họa kích thê lương gào thét, ngai tí long châu chấn động, đồng thời quần quần sát khí rót vào, dùng ra thạch phá thiên kinh mãnh nhưng rơi xuống. Vâng. Mặt đất một tiếng vang thật lớn, đất đá vang khắp nơi. Ở bên ngoài nhà mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, tất cả rượu trùng các một tiếng ầm vang hạ xuống, đồng thời sóng khí bụi bặm tứ tán, mặt đất lại tất cả sụp đổ xuống. Không ít còn chưa chạy ra người trong nháy mắt bị đất đá vùi lấp. Cũng may chôn được không sâu, bọn hắn cũng đều là thân thủ cao siêu người, từng cái mặt mày xám xịt thoát ra, chật vật tứ tán. Cùng lúc đó, một đen xỉ hố sâu thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đạo môn đệ tử Phong Nghĩa biến sắc, quả nhiên có mới mở ám đạo, Điền Châu Vu Cổ Môn muốn chết. Vương Huyền đã theo địa đạo đổi tới, Tiêu Trọng Như mấy người thì đồng thời xông tới, không nói hai lời theo sát phía sau. Tân bộ đầu thì vịn hôn mê Lý bộ đầu nhảy ra hố đất, không đợi hắn phản ứng, liền có một tên kim giáp thần đem mang theo tối đen bảo người ném ở trước mặt hắn, lập tức hóa thành một vệt kim quang bước vào động quật. Bắt được một. Tân bộ đầu cái nào vẫn không rõ có chuyện gì vậy, rào rào rỡ xuống bên hông thiết liên công xiềng, tạp 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 thuần thục đem nó buộc chặt, lại lấy ra mấy cái đồng châm, đâm vào đối phương đại huyệt. Đây đều là hình bộ pháp khí, chính là luyện khí hóa thần tu vi, thì một lát không cách nào tránh thoát. Làm xong những thứ này, tân bộ đầu mới cẩn thận từng ly từng tí để lộ đối phương mặt nạ. Thịnh Châu Vương Huyền, quả nhiên uy mãnh. Ở bên ngoài nhìn hồi lâu náo nhiệt Dương Quốc Cứu thì hưng phấn bu lại, nhìn thấy người kia gương mặt, lập tức sửng sốt, run run ra, sao? Nói còn chưa dứt lời, thì ngậm miệng lại. Hắn cùng tân bộ đầu nhìn nhau xem xét, cũng trầm mặc không nói. Này Dung Vương gia tuy không binh quyền, nhưng ở Thần Đô kinh doanh không ít mua bán, mối quan hệ cực lớn, lại cùng Nam Tấn thích khách trộn lẫn đến cùng một chỗ, đoán chừng phải xui xẻo. Bên cạnh đạo môn đệ tử Phong Nghĩa cũng là sắc mặt khó coi, trong mắt âm tình bất định, quay người đối vây tới đạo môn đệ tử trầm giọng nói, xảy ra chuyện lớn, nhanh đi báo tin người đứng đầu. Vương Huyền vào quỷ thành, đạo môn cùng Hồng Đăng Phảng đồng thời phát lực, đã tra được không ít thông tin. Tiêu Kỵ quân thủ tướng, công bộ thị lang bị đâm. Hoàng tộc xã tắc tổ miếu nguyên bản thi công sửa chữa, lại đột nhiên kết thúc, Huyền Điểu quân từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ tổ miếu vây quanh. Vô Lượng Sơn bí mật chuẩn bị xã tắc đại tiếu, tiếu đàn đã xây xong, lại đình chỉ cách làm. Đêm qua địa tiên Quảng Nguyên chân quân đột nhiên dương thần tuần hành, xuất hiện tại Ngọa Long giã. Tùy thân trí bảo thanh vi huyền thiên ấn ánh sáng tứ phương, cả thiên không đùng bần cũng phá vỡ một cái độc lớn. Bọn hắn cái nào còn không biết có chuyện gì vậy? Nam Tấn Chí tại Đại Yến phong thần căn cơ. Phong Nghĩa nhớ tới Khâu Thế Nguyên, chuyện này rất lớn, lớn đến đạo môn căn bản không chịu được nổi. Địa đạo ưu ám mà bước, uốn lượn khúc chiết. Phu cận có lẽ là có nước ngầm mạch, không ngừng có nước bùn tích tích cộc cộc rơi xuống. Vương Huyền ngự khí mà đi tốc độ cực nhanh, mấy đạo kim quang từ phía sau bay vụt mà đến, lại là kim giáp thần đem hóa thành kim hoàn. Vương Huyền nhìn cũng không nhìn tiện tay thu hồi, đồng thời trúc long nhãn vận chuyển quan hồn. Năng lực nhìn thấy phía trước một đoàn xương lam bọc lấy mấy cái thân ảnh sợ hãi chạy trốn. Nam Tấn Huyền Nguyên giáo tinh thông kỳ môn độ giáp, kia béo đạo nhân cầm trong tay đồng phụ thì không đơn giản, có thể mang nhiều người như vậy đồng thời thi triển độ thuật. Phía trước chạy trốn mấy người cũng là sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra, bọn hắn có thể cảm giác được phía sau sát cơ như giỏi trong xương, căn bản khó mà thoát khỏi. Béo đạo nhân tê cả da đầu, tiện tay ném ra ngoài mấy tấm phụ lục. Rầm rầm rầm. Liên tiếp vang minh cùng với ánh lửa lấp loé, hậu phương địa đạo lập tức sụp đổ. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn vui vẻ, ngay tí phương thiên hỏa kích liền hóa thành một vệt kim quang. Một tiếng ầm vang mang theo Vương Huyền phá đất mà lên. Bất Lao tăng cắn chặt hàm răng, mặc cho béo đạo nhân thi triển độ thuật, bức tường đổ miệng vết thương, đang có từng đoàn huyết nhục lúc đích, không còn nghi ngờ gì nữa thì tu tập Thái Tuế Thần Quân bí pháp. Hắn ánh mắt âm trầm, không chút nào ngôn ngữ, chú ý tất cả béo đạo nhân trên người. Này yêu tăng tâm tư xảo trá, hiểu rõ đối phương rất có thể đem chính mình bỏ xuống, đến lúc đó liền xuất thủ trước, dùng này hai tên nam tấn người, đổi lấy chính mình chạy trốn cơ hội. Của ta hệ chữa trị trò chơi, nhưng mà vượt quá hắn dự liệu, béo đạo nhân hình như căn bản không có ý tưởng này. Thi triển độn thuật mang theo mấy người chạy trốn. Đột nhiên, trước mặt trong nháy mắt khoáng đạt. Béo đạo nhân không nói hai lời, phi thân té trên đất, quỳ gối trong nước bùn không dừng lại dập đầu. Công chúa cứu mạng, công chúa cứu mạng. Bất Lao tăng giật mình, ngẩng đầu tứ phương. Đây là một tòa đạo quật, mơ màng âm thầm hắc vụ cuộn cuộn, cái gì thì thấy không rõ, ngay cả linh giác cũng giống như bị cái quái gì thế hộ ở, không cách nào cảm giác. Siêu. Một vệt kim quang hiện lên, Vương Huyền rơi vào đạo quật. Nhưng mà hắn nhưng không có phản ứng phía trước mấy người, mà là ánh mắt ngưng trọng chằm chằm vào phía trước. Đông đông đông. Liên tiếp tiếng trống vang lên, theo bé không thể nghe đến đinh thai nhức óc, làm cho người lòng buồn bực rùng nôn, thần hồn chấn động. Chính là A Phúc nghe được quỷ kia thành quái thanh. Chương 393, Cố Quốc Quỷ Công Chúa, Địa Mạch Hóa Quỷ. Chương 393, Cố Quốc Quỷ Công Chúa, Địa Mạch Hóa Quỷ. Đông đông đông. Tiếng trống càng phát ra gấp rút. Trong động quật nồng đậm hắc vụ như muốn sôi trào, điên cuồng cuộn, diện tích thủy tạm sạch sẽ ngưng tụ thành hàn băng. Đại nhân, Tiêu Trọng Như ba người cũng theo đó đổi tới, nhìn qua phía trước mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tùy theo liền cảm giác được phiền muộn rùng nôn, khí huyết cuộn. Thính giác linh mẫn nhất A Phúc càng là hơn nghẹn ngào một tiếng, đội vàng lui ra phía sau. Phía trước Nam Tấn thích khách cùng Bất Lao tăng cũng không chịu nổi, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì quỳ trên mặt đất. Mang theo A Phúc, các ngươi đi ra ngoài trước. Vương Huyền cũng không quay đầu lại, trầm giọng hạ lệnh. Tiêu Trọng Nưu đám người mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là dẫn A Phúc nhanh chóng rời khỏi động quật. Vương Huyền gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trường kích quét ngang, mặc dù thân mang thường phục áo bào đen tử kim quan, nhưng lại tựa như sau lưng có thiên quân bản mã, khí thế không cần phản chứng. Đánh cho một tiếng, toàn thân giấy lên kim sắc hỏa diễm. Hắn đồng thời vận chuyển trúc long nhãn, chỉ thấy phía trước trong hắc vụ lờ mờ lại xuất hiện một đội đại quân, khải giáp vỡ tan, khuôn mặt mục nát, lệ khí dường như ngưng tụ thành thực chất. Quá cảnh âm binh. Theo đại yến siêu sơn đồ ghi chép, quân nhân chiến tử, tàn hồn lệ phách bất diệt, sát phạt chi khí chủ tiên, ý theo khi còn sống bản năng ngưng tụ quân trận, tuần hành tứ phương, tên là quá cảnh âm binh. Mức độ nguy hiểm, căn cứ tàn hồn cùng quân trận uy lực gia tăng. Vương Huyền tại mấy cái cổ chiến trường cũng từng cảnh ngộ, nhưng cái này lại khác, không chỉ tất cả âm binh giống như thực chất, chỗ tạo thành quân trận thì không loạn chút nào. Như là quân trận bình thường, khủng bố âm khí bay lên, hội tụ ở hậu phương, mơ hồ năng lực nhìn thấy một mặt đại đạo. Hậu phương còn có một viên chống quân lâm không công bố phủ, theo quần quần âm sát rót vào, tiếng oanh minh không ngừng. Dưới mặt đất tại sao có thể có loại vật này? Vương Huyền lông mày ngưng trọng, nhưng lập tức trong đầu linh quang lóe lên. Tân bộ đầu từng giới thiệu qua, nay đại Ngụy Quỷ Thành chính là Ngụy Mạn công chúa thi pháp chìm vào trong đất, vừa nãy kia đạo sĩ béo lại hô công chúa cứu mạng hẳn là thực sự là kia cái gì Tam Tuyệt công chúa. 300 năm, sợ là sớm đã hóa thành tà ma. Nơi này chính là Thần Đô, Thái Nhất giáo cùng hoàng tộc, làm sao lại như vậy cho phép loại vật này tiềm ẩn? Hẳn là sự kiện lần này chính là do hắn bày ra. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, Vương Huyền hay là mặt không đổi sắc, đồng thời trong tay Phương Thiên Họa kích biến mất, chống ra Mặc Ngọc bảo cung, còn dựng vào rồi một cái Long Tinh Kim Vũ Tiễn. Bất kể hắn là cái gì điều công chúa, loại địa phương này căn bản là không có cách tránh, một tiễn xuống dưới, tiễn nàng quy thiên. Tiếng trống cuối cùng ngừng, nhưng chung quanh cảnh tượng lại phát sinh dị biến, quần quân hắc vụ tản đi, ồn ào tiếng người xuất hiện, sau đó quang ảnh biến ảo. Phong ốc, đường đi, người đi đường, tự kỳ. Mọi người một nháy mắt phảng phất trở về mặt đất phồn hoa Nam Thị, nhưng kiến trúc chế thức lại cùng bây giờ Nam Thị hoàn toàn khác biệt. Vương Huyền ánh mắt cuối cùng biến đổi, quỷ đây quỷ huyệt cao cấp hơn, chỉ có sông núi đại trận ràng buộc, âm khí tụ tập sinh ra chất biến mới biết hình thành, cùng kia điệu tiên đạo tràng bình thường, tương đương với một không gian độc lập. Mặc Châu dãy núi Hoàng Tuyền chính là một chỗ quỷ, Thái Nhất giáo vây 400 năm khó mà công phá, Ngụy U Đế quấy phá, Quảng Nguyên chân quân thành tiểu điệu tiên sau ra tay, mới đem Trung Du hồn thi quỷ gột rửa một thanh. Nhưng dãy núi Hoàng Tuyền quỷ lại như cũ tồn tại, mà quỷ đáng sợ nhất chính là có chủ nhân, tương đương với thao túng một vùng núi sông đại trận. Vương Huyền nhíu mày, đã có thoái ý hắn tuy có các loại thủ đoạn, nhưng tiểu này mượn tiên địa chi thế hình thành đồ vật, chỉ có Thái Nhất giáo ngũ lôi pháp đàn loại đó đẳng cấp thuật pháp mới có thể công phá. Đúng lúc này, đám người chung quanh đột nhiên đứng im bất động, cùng nhau quay đầu nhìn về phía bọn hắn, nhã tước im mắng, mỗi cái sắc mặt âm trầm trắng bệnh. Cho nên quỷ nơi, người sống tới làm cái gì? Từng tiếng lạnh thở dài băng lên, sau đó rượu bên cạnh tứ trong đi ra một nữ tử, thân mang màu trắng nhung bảo, da như mỡ đông, mái tóc đen nhánh chỉnh tề trải lên, mang nam tử kim ngọc tiểu quan. Mắt phượng ba phần mềm mại đáng yêu, bảy phần khí khái hào hùng. Vương Huyền khẽ mặt giật một cái, nhắc tới cảnh giác. Không cần phải nói, đây cũng là kia Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu. Càng cổ quái là, này công chúa hẳn là du hồn một loại âm vụ, lại ba hồn bảy vía đầy đủ, hòa hợp một thể. Phải biết, tam hồn chủ thần, thất phách chủ hình, dường như Bạch Cầm như vậy vẽ hồn, cũng chỉ là có tam hồn, đau khổ tìm kiếm thích hợp nhục thể, chính là muốn lại lần nữa thai nghén thất phách, mới có thể tiến thêm một bước. Trúc Long nhăn dưới, này Tam Tuyệt công chúa rõ ràng không có hình thể, lại có thất phách, đã hoàn toàn vượt qua Vương Huyền đã hiểu. Công chúa cứu mạng. Đạo sĩ béo sắc mặt đại hỉ, trên mặt đất ủy tiến lên, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên xưa cũ lệnh bài, lớn tiếng nói, ta là đảo vong Nam Tân Lý thị hậu nhân, mong rằng công chúa che chở. Kia Tam Tuyệt công chúa ánh mắt khẽ nhúc nhích, với tay béo đạo nhân trong tay lệnh bài liền rời khỏi tay, rơi vào hắn trong tay. Bế mẹ cụ hư không nhất vật, không có một tia khói lửa. Này Tam Tuyệt công chúa nhìn lệnh bài trầm mặc một hồi, là Ngô Vương nhất mạch kia. Các ngươi tại Nam Tấn làm sao? Đạo sĩ béo ánh mắt lộ ra hy vọng, run giọng nói, chúng ta tại Nam Tấn bị mỗi nhà pháp mạch chứa chấp, thế muốn phục ta đại ngụy, tại hạ tới trước thi hành nhiệm vụ, đáng tiếc thân phận bại lộ. Tam Tuyệt công chúa gợn sóng thoáng nhìn, phất tay tướng lệnh bài tung ra, ngươi mấy năm trước liền đã theo ám đạo tới qua nơi đây, nhìn thoáng qua liền rời khỏi, không còn nghi ngờ gì nữa không muốn gặp ta, bây giờ chẳng qua là không đường thối lui mà thôi. An nói linh tinh, không có nửa câu thực ngôn, cùng lúc trước Ngô Vương giống nhau, nói là viện binh, kỳ thực bỏ thành rời đi. Đạo sĩ béo sắc mặt cứng đờ, nuốt ngụm nước bọt, công chúa minh dám, tại hạ lại là đến thi hành nhiệm vụ, chỉ là ta mạnh này, phần lớn bình thường, năng lực có thành tựu người lác đác không có mấy, cho nên khôi phục đại ngụy chỉ là nói ngoa. Tam Tuyệt công chúa sắc mặt bình tĩnh, chọc trời hương ngồi, mang theo trong tay xanh ngọc bầu rượu uống một ngụm, loại lời này thì không cần nói, hảo hảo còn sống là được. Trần thế như yên, đại ngụy đã thành quá khứ. Đạo sĩ béo liền vội vàng lắc đầu, run giọng nói, công chúa, Ngụy U Đế. Không, bệ hạ đã chuyển thế. Ai ngờ Tam Tuyệt công chúa sau khi nghe xong lại cũng không kinh ngạc, chằm chằm vào trong tay bầu rượu trầm mặt một hồi, hắn tới qua, hắn đã không phải phụ hoàng ta. Béo đạo nhân sau khi nghe xong có chút sững sờ. Vương Huyền cũng đã nghe rõ, hành động lần này cũng không phải là này Tam Tuyệt công chúa bày ra. Với lại nghe ý tứ, hiểu rõ này công chúa vẫn còn tồn tại người cũng không ít, béo đạo nhân tới qua, ngay cả Ngụy U Đế cũng đã tới. Ngụy U Đế không phải hắn phụ hoàng. Này lại là có ý gì? Vương Huyền mặc dù trong lòng hoài nghi, cũng không dám thả lòng cảnh giác. Này công chúa dường như hư dường như thật, hình như chính vì một loại trạng thái đặc thù tồn tại, hắn có loại cảm giác như Long Tinh Kim Vũ tiện bắn ra, căn bản là không có cách bắn trúng. Cảm giác này dường như cùng Quảng Nguyên chân quân Dương Thần tuần hành có chút giống, nhưng ít hơn điểm này chí Dương Hỗn Nguyên tâm ý. Đúng lúc này, Vương Huyền trong đầu linh quang chợt hiện, lập tức cắn răng, quyết định ngay lập tức rút lui. Hắn cuối cùng nghĩ thông suốt này Tam Tuyệt công chúa là cái gì? Thi giải tiên, địa tiên Dương Thần xuất hiếu, chu lưu thiên hạ. Thi giải tiên hóa đi hình thể, bản chân luyện thuế. Nói cách khác, địa tiên chính là thành tựu Dương Thần, rút đi phàm thai, hình thân đều tồn, mà thi giải tiên thì vứt bỏ nhục thân, cho nên lại được xưng là quỷ tiên. Làm sao lại như vậy đụng phải loại vật này? Vương Huyền chuyển long nhãn vật chuyển, ung dung thản nhiên quan khí. Nơi đây đã thành quỷ, đại trận bị một tôn thi giải tiên khống chế, chỉ có phá trận mà ra mới có thể chạy thoát tới cửa sinh. Trận pháp mạnh yếu, không chỉ cùng trận thế liên quan đến, còn phải xem chủ trì trận pháp người. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không cách nào đào thoát, nhưng không khéo vừa đạt được một kiện pháp bảo. Vương Huyền thu hồi Mặc Ngọc bảo cung, tay phải đột nhiên xuất hiện một hắc ngọc la bàn, dày đặc đầy phù văn màu vàng bát quái bộ dáng, không có một tia linh khí hiển lộ. Hắc thạch chân quân di bảo, lục nghi bàn. Bát vương độ khẩu, trừ bỏ những kia long ngân giáp, thu hoạch lớn nhất chính là bảo vật này. Lục nghi bàn là cổ cử quốc chí bảo, sau đó rơi vào hắc thạch chân quân chi thủ, có phá thiên xuống núi xuyên vạn trận hiệu quả. Hay hơn chính là, này lục nghi bản xa chuyển lên không hề linh khí ba động, sẽ không bị người phát giác. Vương Huyền ung dung thản nhiên quan sát, chỉ thấy lục nghi bản bên trên, phù văn màu vàng sáng tối lấp lóe, bát quái cũng theo đó chuyển động, càng ngoại tầng lại có 8 cái hình tròn vân lục không ngừng biến hóa phương hướng, sau đó chậm rãi dừng lại. Này 8 cái vân lục chính là bát môn chỗ. Tam kỳ lục nghi, kỳ môn độ giác, có bát môn chỉ biến. Trong đó mở, nghỉ, sinh ba các môn, chết, kinh, thương ba hung môn, đô môn, cảnh môn trung bình. Cái gọi là khai môn đại cát là vào trận chọn lựa đầu tiên. Hưu môn đúng dung là trong trận chỗ an toàn. Sinh môn chính là ly trận phương hướng. Vương Huyền nhìn thoáng qua liền trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn vị trí phương hướng chính là hưu môn chỗ, chẳng thể trách vừa nãy lệ khí trung tiên, bây giờ tuy là huyễn cảnh, lại yên tĩnh tường hòa, nhất định là Tam Tuyệt công chúa điều khiển đại trận bố trí. Khai môn liền ở bên trái, đáng tiếc tiến vào trong trận liền khó tìm nữa tìm, mà sinh môn. Vương Huyền trong lòng cảm giác nặng nề. Sinh môn tình lình thì sau lưng Tam Tuyệt công chúa. Nghe đồn này công chúa tinh thông kiếm thuật, cơ quan, trận pháp, danh xưng Tam Tuyệt, tiện tay bố trí lại cũng giọt nước không lọt. Hắn một phen động tác bí ẩn, đã có người bí mật quan sát, chính là kia Hắc Sơn giáo yêu nhân Bất Lao Tăng. Bất Lao Tăng nhìn thấy Vương Huyền trong tay lục nghi bản, lập tức tim như bị lao cắt, lúc trước nếu không phải tìm kiếm vật này, như thế nào rơi xuống tình cảnh như vậy. Nghĩ được như vậy, hắn lúc này lạnh lùng nói, "Công chúa, người kia muốn chạy trốn." Ai ngờ Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu gợn sóng thoáng nhìn, bản cung lười nhắc giết người, chờ một lúc liền sẽ phong các ngươi rời khỏi. Bất Lao Tăng sững sờ, không biết nên nói cái gì. Béo đạo nhân cũng là khẩn trương, "Công chúa, người này là đại yến binh gia kỳ tài, tương lai thống lĩnh đại quân, dường không thể nhường hắn đào thoát." Ai ngờ Tam Tuyệt công chúa sau khi nghe xong, sắc mặt lại trở nên âm trầm, "Đại yến, Nam Tấn cũng không liên quan gì đến ta. Đừng quên, lúc trước thế nhưng Nam Tấn trước phản loạn, đại ngụy tài hoa vận tận tán, ngươi một lòng vì Nam Tấn đem sức lực phục vụ, liền mặc lại đánh lấy Lý Ngụy hậu duệ cơ hiệu." Đạo sĩ béo nghe xong, lập tức mồ hôi rơi như mưa không dám ngôn ngữ. Bất Lao Tăng lại nhanh trí, "Công chúa, trong tay người kia có hắc thạch chân quân bí bảo lục nghi bản." "Vâng." Nói còn chưa dứt lời, Tam Tuyệt công chúa liền tiện tay vung lên, Bất Lao Tăng lập tức huyết nục nổ tung, hóa thành đầy đất thịt não, chậm rãi núp đích. "Ta mang ngoại đạo, cũng dám ồn ào." Tam Tuyệt công chúa hừ lạnh một tiếng, sau đó thì không để ý tới Vương Huyền, mà là nhìn về phía bên trái, dừng dưng nói, "Tất nhiên đến rồi, còn trốn tránh làm gì?" Chỉ thấy khai môn phương hướng, quang ảnh lưu chuyển, một tên thân hình cao lớn, dâu bạc trắng dâu quay nón áo bào đen lão giả sải bước mà vào, nhìn qua Tam Tuyệt công chúa, ánh mắt có chút phức tạp, cung kính chắp tay nói, "Đệ tử Diêm Cô Hồng, bái kiến sư tôn." Đạo môn người đứng đầu Diêm Cô Hồng. Vương Huyền có chút ngạc nhiên, này đạo môn người đứng đầu, sao thành đại ngụy công chúa đồ đệ? Chương 394, tùy hứng thi giải tiền, thần đô mây đen mật. Chương 394, tùy hứng thi giải tiền, thần đô mây đen mật. Diêm Cô Hồng, không bao lâu nhà nghèo, trà trộn tại thần đô chợ bữa, sau bái nhập đạo môn du lịch giang hồ, 30 tuổi trước chẳng làm nên trò trống gì, về đến thần đô sau lại nhanh chóng nổi lên, cuộc đời lớn nhỏ trên trăm chiến, danh chấn giang hồ, người ta gọi là Cô Hồng tiền cao viễn, sau vì cường thế thủ đoạn biến thành đạo môn người đứng đầu, ẩn cư thần đô. Vương Huyền trong đầu hồi tưởng lại trước mặt lão giả tài liệu, trong lòng có suy đoán. Nhìn tới vị này đạo môn người đứng đầu cơ duyên, chính là tiền triều công chúa, bây giờ thi giải tiên Lý Thiên Thu. "Sư phó." Nghe được Diêm Cô Hồng lời nói, Tam Tuyệt công chúa ánh mắt bình thản, "Ta nói qua, chỉ là thấy ngươi là phách, ban thưởng một cọc cơ duyên thôi, không cần sư đồ tương xứng." Diêm Cô Hồng vẫn như cũ cung kính cúi đầu, cô Hồng thở nhỏ đau khổ, "Thân thụ sư ân, không dám quên." Tam Tuyệt công chúa từ chối cho ý kiến, "Ngươi lần trước đến, nói muốn bế quan đột phá địa tiên chi cảnh, bây giờ phá quan mà ra, thế nhưng vì những người này." "Sư tôn minh giám." Diêm Cô Hồng lạnh lùng liếc hai nam tấn thích khách một chút, "Nam tấn mưu đồ bí mật phá hoại đại yến xã tắc thần đạo, việc này náo loạn đến quá lớn. Nếu là ngày trước, đệ tử thì không thèm để ý, nhưng bây giờ triều cường phun trào, Quảng Nguyên Lô mũi châu lại thành tiểu địa tiên, không khỏi quấy rầy sư tôn thanh tĩnh, hay là đem hai người này giao ra cho thỏa đáng." Béo đạo nhân nghe xong cấp bách, cũng không để ý trên mặt đất hàn băng tấu xương, không dừng lại dập đầu, "Công chúa cứu mạng, công chúa cứu mạng." Nam tấn Lý thị nhất mạch sùng dốc, "Như ta cũng đã chết, sợ là sẽ phải bị người khi dễ." Câm miệng. Diêm Cô Hồng trong mắt lộ hung quang, "Đừng tưởng rằng lão phu không biết, các ngươi đảo vòng Nam tấn 300 năm, vì cầu sống tạm, mọi nhà bán nữ cầu đình, ngay cả họ Lý đều đã vứt bỏ. Các ngươi tới trước, sợ là con muốn nhân cơ hội mê hoặc sư tôn chấn động địa mạch, cùng đại yến ngọc thạch câu phần đi." Béo đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, cũng không dám nhìn xem Diêm Cô Hồng, mà là tiếp tục đối Tam Tuyệt công chúa điên cuồng dập đầu, "Công chúa, văn bối tuyệt không ý tưởng này." Nghe hai người tranh luận, Tam Tuyệt công chúa dường như cũng không ngoài ý muốn, mang theo bầu rượu, trong mắt hồi ức nói, "Nô vương trời sinh tính sợ sệt nhát gan, nhưng lại đúng ta vô cùng tốt, năm đó ta đổ phụ hoàng kim diễm lưu ly chản, hay là hắn thay ta có nổi." Diêm Cô Hồng nghe xong, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quả nhiên, Tam Tuyệt công chúa khẽ lắc đầu, "Các ngươi đi thôi, do nơi này ra ngoài, liền có thể mượn địa mạch thi độn thuật rời khỏi Ngọa Long giã, nhưng có thể hay không chạy ra đại yến, liền nhìn xem mệnh số." Dứt lời vung tay lên một cái, sau lưng huyễn cảnh quang ảnh nhanh chóng bật mèo, đường đi phảng phất một nháy mắt kéo dài rất nhiều. Béo đạo nhân đại hỉ, lôi kéo Tề Lạc Xuyên liền chạy. Diêm Cô Hồng cắn răng muốn ngăn cản, nhưng nhìn xem Tam Tuyệt công chúa bộ dáng, đành phải yếu ớt thở dài. Đúng lúc này, Vương Huyền đột nhiên mở miệng, "Tề Lạc Xuyên, ngươi như đi rồi, ta Triệu Thế Bá một nhà cũng không sống nổi, đến lúc đó Vương Mộ tất ngựa đạp Nam Tấn, đem ngươi tất cả thị tộc nhổ tận gốc, bị địch." Tề Lạc Xuyên toàn thân cứng đờ, hai tay nắm tay. Béo đạo nhân nhất thời cấp bách, một cái nắm chặt Tề Lạc Xuyên quần áo quát, ngu xuẩn, cái thằng này xảo trá, lừa gạt ngươi. Tề Lạc Xuyên mím môi một cái, đột nhiên tránh thoát lui lại một bước, thảm tiếng nói, ta biết, nhưng ta biết chắc ta kia thê tử tính nết, nhát gan tâm sự nhiều, vương đại nhân cho dù cứu nàng, cũng sẽ tích tụ thành tận. Nói xong, sảng âm thanh thở dài, Tề Mộ ám sát thành công, đã xứng đáng gia tộc bồi dưỡng, duy cô phụ thê tử thâm tình. Đại nhân như trở về, liền nói ta đã chết tại đại yến. Lời còn chưa dứt, liền mũi chân một chút thối lui đến Vương Huyền bên cạnh, cúi đầu không nói. Vương Huyền khẽ gật đầu, ngược lại là tên hắn tử. Ngu xuẩn. Béo đạo nhân tức giận đến quá sức, nhưng cũng không tiếp tục để ý, quay người lấy ra đồng phù nắn pháp quyết, lập tức cuồng phong gào thét, trốn vào địa mạch rời đi. Diêm Cô Hồng hít một hơi thật sâu, sư tôn yên tâm, việc này để ta tới thương lượng, tất sẽ không đánh quấy sư tôn thanh tĩnh. Dứt lời, lặng lẽ thoáng nhìn Vương Huyền, Vương đại nhân, theo lão phu đi thôi. Vương Huyền nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn cùng một thi giải tiền đánh nhau. Ai ngờ, Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu lại đột nhiên mở miệng, chấm đã. Chỉ gặp nàng nhìn Tề Lạc Xuyên, thưởng thức gật gật đầu, không phụ gia quốc đã không phụ thề, rất tốt, cô Hồng, nghĩ biện pháp bảo đảm hắn một mạng đi. Diêm Cô Hồng khỏe mắt có gấp, sư tôn, việc này không dễ làm. Lý Thiên Thu mang theo bầu rượu một tiếng cười nhạo, thủy triều lên xuống, giang hồ triều đình, chẳng qua trò chơi mà thôi, có cái gì không dễ làm. Diêm Cô Hồng khổ tâm quên nhủ, sư tôn, việc này chạm yến hoàng cùng Quảng Nguyên lỗ mũi châu bảy ngược, cho dù sư tôn vì pháp tướng dung nhập địa mạch, liền sợ bọn hắn tình nguyện tiêu hao hương hỏa thần lực, cũng muốn đúng sư tôn độc thủ. Lý Thiên Thu uống một hớp rượu, ánh mắt bình tĩnh lắc đầu cười nói, ta lúc đầu cận kề cái chết không lùi, hôm nay há lại sẽ sợ bọn hắn, chẳng qua cũng không thể để ngươi làm khó. Như vậy, ngươi đi nói cho yến hoàng, buông tha việc này, ta liền nói ra một bí mật, hoàn chỉnh phong thần thuật manh mối. Diêm Cô Hồng nghe xong, lập tức trầm giọng nói, sư tôn, này giá quá lớn, vì một cái dâu riêng nam tấn thích khách không đáng giá, chúng ta năng lực đổi tốt hơn. Ha ha ha. Lời còn chưa dứt, Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu cả cười, cười đến mười phần tùy ý, bản cung là binh thánh sau đó, đại ngụy công chúa, trong mắt thế nhân cơ bảo, tại ta chẳng qua gạch ngói vụn một đống thôi. Bản cung khốn tại nơi đây, vạn sự chỉ cầu cái hài lòng, lúc trước ban thưởng ngươi cơ duyên, cũng là như thế. Diêm Cô Hồng trầm mặc một chút, cung kính chắp tay nói, sư tôn yên tâm, việc này liền giao cho đệ tử. Dứt lời, vung tay lên một cái, một chỗ đường đi quang ảnh biến ảo, lần nữa hiện ra huyệt động cửa vào, sau đó đối Vương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, Vương đại nhân, đi thôi. Vương Huyền con mắt híp lại, cũng không nói nhiều, mang theo Tề Lạc Xuyên đi theo Diêm Cô Hồng nhanh chóng rời khỏi. Trong động quật lần nữa yên tĩnh lại. Tam Tuyệt công chúa vung tay lên một cái, tất cả đường đi lần nữa náo nhiệt, bách tính tiếng cười cười nói nói, trà lâu tiểu quán náo động khắp nơi. Phản phất trước đây quang vẫn tồn tại như cũ. Tam Tuyệt công chúa cười một tiếng, mang theo bầu rượu bước vào một cái khách sạn, sau đó quang ảnh xoay tròn, cuộn cuộn âm vụ lui vào trong bóng tối. Đại nhân, rời khỏi mật đạo, Tiêu Trọng Nưu đám người vội vàng đến. Vương Huyền khoát khoát tay, không sao cả. Bên kia, Diêm Cô Hồng đâu còn có vừa nãy cung kính bộ dáng, ánh mắt bén nhọn, đối đạo môn đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh, Điền Châu Vu cổ môn không tuân quy củ, xúc thứ 10 tọa phân đường, sau này vào không được thần đô. Trông coi trận pháp thân thành nhỏ miễn đi trưởng lão trước, sau này như lại có người tư đào đất nói, các ngươi còn chưa phát hiện, vậy liền chính mình đi hình đường lãnh phạt. Kể từ hôm nay, nghiêm tra không rõ lai lịch người. Liên tiếp mệnh lệnh hạ xuống, đạo môn các đệ tử mỗi cái run như cầy sấy, không dám nhiều lời. Cuối cùng, Diêm Cô Hồng phất ống tay áo một cái, mấy đạo kiếm quang lập tức như lưu tình bắn ra, nghỉ rơi vào trong động. Ầm ầm, đại địa rung động, tất cả hang động bắt đầu đổ sụp. Vương Huyền đồng động hơi co lại, như có điều suy nghĩ. Nhìn xem vừa nãy tình hình, Diêm Cô Hồng đúng Tam Tuyệt công chúa nói gì nghe nấy, hẳn là có khác phương pháp bước vào dưới mặt đất độc vật. Còn có người này ngự kiếm thuật. Vừa nãy kia mấy đạo kiếm quang cũng không phải là đồng thời điều khiển mấy thanh phi kiếm, mà là đem một đạo kiếm quang phân hóa, rõ ràng đã tu thành Long Khiêu chi pháp, so với sát đạo nhân còn lợi hại hơn. Này có thể chính là Tam Tuyệt công chúa ban thưởng cơ duyên. Diêm Cô Hồng làm xong đây hết thảy, thì không để ý tới Vương Huyền, thân hình lóe lên liền trong nháy mắt biến mất. Khâu Thế Nguyên thì đi tới, chắp tay nói, Vương đại nhân, việc này đã có mặt mày, chúng ta trở về phục mệnh đi. Nói xong, thấp giọng cười khổ nói, để lộ thông tin là Dung Vương gia, hắn ở đây hoàng tộc tuy không thực quyền, lại danh vọng không nhỏ, lần này phiền toái. Chính như Khâu Thế Nguyên nói, sự việc chỉ là bắt đầu. Chuyện này nguyên do trải qua đã hiểu rõ. Hoàng tộc con cháu đông đảo, cũng không phải là người người phú quý, tuy có triều đình gửi hạ bổng lộc, nhưng này ít tiền cùng tài nguyên, sao có thể trèo chống xa hoa lãng phí đời sống. Dường như Dương Quốc Ưu, bản thân là phát mạch con cháu, có chút tích xúc, lại có triều đình bổng lộc, hoàng đế ban thưởng, nhưng yêu thích các loại linh thú, trong phủ còn xây thú biên, căn bản nhịn không được. Tốt tại gia hỏa này thì có con đường phát tài, tụ lại một nhóm thần đô hoàn khố tử đệ, ngựa đua chơi ừng, tổ chức các loại thi đấu chuyện cắt giao hẹn. Cho dù như vậy, hắn thì thường đến Quỷ Thành, tìm kiếm hiếm có linh thú nhặt nhạnh chỗ tốt. Về phần vị này Dung Vương gia, thì xây dựng từ lâu, kinh doanh các loại cửa hàng, nhưng vận khí không tốt, âm thầm thiếu hụt không ít, liền bị kêu béo đạo nhân đóng vai làm phú thương từng bước một kéo xuống nước. Hoàng thượng dùng đến là chủng sinh cơ chi pháp. Mặc ra cựu trạch bên trong, Khâu Thế Nguyên trầm giọng nói, đây là tượng môn bí pháp, như tại tổ miếu gieo xuống sinh cơ, liền có thể dựa vào hương hỏa chi lực, kéo dài tính mạng một năm. Một tháng trước hoàng thượng liền hiểu số mệnh con người đếm đã đến, liền lệnh tượng môn, địa nguyên môn cùng thái nhất giáo âm thầm xử lý việc này, tiêu kỵ quân phụ binh tu sĩ. Ai ngờ kia tử nhân giản thủ tướng tại Dung Vương phủ đưa rượu lên sau để lộ bí mật, Nam Tấn mới khẩn cấp khởi động thần đô mật thám vận hành việc này. Bọn hắn một bên dùng giám mộng thuật điều khiển công bộ Lý Thị Lang, một bên phái cao thủ chui vào, đưa tới một cấm địa tà vật, cố gắng dùng ma trấn chi pháp phá đại yến thần đạo khí vận. Về phần công bộ Lý Thị Lang, thì là vì mỗi đêm ác ngộng, hoài nghi mình chúng tà thuật, nghĩ tại cháu trai tiệc đẩy tháng sau đi thái nhất giáo kiểm tra thực hư, kết quả bị trước giờ ám sát. Nói xong, khẽ thở dài một cái, việc này bây giờ đã náo loạn đến xôn xao sùng sục, ai cũng biết hoàng thượng chỉ còn một năm tuổi thọ, tại đây khẩn yếu con đầu, nam tấn bên ấy tất trắng trận tên dương, mỗi cái thế gia pháp mạch cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm tư. Vương Huyền ánh mắt ngưng lại, nghe nói sáng nay triều đình rất náo nhiệt. Khâu Thế Nguyên gật đầu một cái, thái tử đã chính thức thụ mệnh giám quốc, nhưng sáng nay đầu tiên là có La gia cùng trung bộ nam bộ mười mấy gia chất vấn hoàng tộc giám thị thần đạo bất lợi, lại có không ít người lại nhắc lại tạm hoãn thao thiết quân một chuyện. Dứt lời, thở dài chắp tay nói, thái tử giám quốc, trong phủ mọi việc bận rộn, tại hạ xin cáo từ chức rồi. Khâu Thế Nguyên sau khi rời đi, mọi người lâm vào trầm mặc. Tiêu Trọng Nưu lắc đầu cười khổ nói, một ma trống, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, như lần này không thể thành công, lần sau liền không biết phải tới lúc nào rồi. Vương Huyền cũng có chút bất đắc dĩ. Công phạt Nam Tấn, nhất thống nhân tộc, chính là Yến Hoàng nhất lên đại thế, làm hùng chủ, có thể cân đối thế lực khắp nơi, như một năm sau qua đời, thái tử có thể hay không chấn được những người này hay là hai chuyện. Phủ quân cải chế khai hoang, các nơi thị tộc hào cường giàu đến chảy mỡ, dân gian giá hàng bất ổn, nếu không có cường nhân chấn áp, đem cố lực lượng này thống hợp, dẫn hướng Nam Tấn, như vậy hậu quả khó mà lường được. Lớn nhất có thể, chính là cùng đại ngụy bình thường, hoàng tộc triệt để chết lực không chế, trở thành khôi lỗi biểu tượng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn hiểu rõ, tiếp xuống mới thật sự là đấu tranh. Tới gần Tết Nguyên Đán, thần đô tuyết lớn đầy trời, bầu trời có vẻ càng phát ra âm trầm. Chương 395, tứ linh kỳ khó luyện, Dương Quốc Cứu xin giúp đỡ. Chương 395, tứ linh kỳ khó luyện, Dương Quốc Cứu xin giúp đỡ. Tới gần Đại Hàn, thần đô tuyết hậu sơ tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, tường đỏ xanh ngói che tuyết trắng, mái cong đấu cùng rủ xuống tảng băng, lớn nhỏ phường thị ở giữa dòng người như dệt, không thấy chút nào ngày đông trời lạnh thanh. Nam thành Minh Thiệt Phượng, Mạc gia cựu trạch. Người đi rồi sao? Sáng nay đi, thừa dịp trời chưa sáng đi theo Mạc gia thương đội rời khỏi, ra khỏi thành liền có người tiếp ứng. Về phần hàng xóm lắng giềng, ta đã thả ra thông tin, nói Triệu trưởng quỹ bị kinh sợ, mang cả nhà hồi Tịnh Châu quê quán ẩn cư. Trong thư phòng, Vương Huyền tìm đọc tình báo, Mạc Tâm Sở tự tại một bên thấp giọng báo cáo. Bọn hắn nói, là Triệu trưởng quỹ một nhà. Diêm Cô Hồng là đạo môn pháp mạch người đứng đầu, tự nhiên có tư cách vào cùng, vì hoàn chỉnh phong thần thuật manh mối, đổi tề lạc xuyên một mạng. Bây giờ phong thần thuật chính là không trọn vẹn, thậm chí đại ngụy xã tắc thần đạo thì không hoàn chỉnh, nhưng đại ngụy Lý gia chưa bao giờ bỏ cuộc tìm kiếm, đem manh mối giao ra, tiến hoàng tự nhiên vui vẻ. Tam Tuyệt công chúa giao ra thứ này, đạo môn đối với chuyện này chỗ sơ suất thì một bút phát họa, coi như là tất cả đều vui vẻ. Tất nhiên, đối ngoại cách nói là Tề Lạc Xuyên cùng ngày liền chết tại ngục bên trong, nhân vương Huyền pha án có công, vương tha Triệu Kỷ Thành một nhà. Tề Lạc Xuyên đổi tên Đinh Lạc, cùng thê tử hồi Bình An ẩn cư, phụ dưỡng Triệu Kỷ Thành dưỡng lão, lại không để ý tới ngoại giới phong vân. Kể xong trải qua, Mạc Tầm Sở liền rời khỏi phòng làm việc. Vương Huyền thì cầm lên trong tay tình báo, lông mày ngưng trọng. Một nam tấn thám tử thôi, không có gì lớn, các phương đều đã đạt tới mục đích, huống hồ Bình An bên ấy cũng sẽ có người giám thị. So ra mà nói, thần đô đã có một hồi phong bạo ấp ủ trước giờ thành lập thao thiết quân, nguyên bản tại Yến Hoàng cường thế phía dưới đã thành kết cục đã định, nhưng theo chủng cơ thuật kéo dài tính mạng một chuyện phơi sáng, nhưng lại tái khởi gợn sóng. Tán thành một phương chính là vì hoàng tộc thái nhất giáo phương bắc ngàn năm thế gia cầm đầu, phản đối một phương thì là phương nam mấy châu thế gia, còn có Sơn Hải thư viện Bường Phu Tử cầm đầu một ít quan viên, ở trong đó lại có riêng phần mình lợi ích. Tỉ như phương bắc thế gia là muốn tại công phạt Nam Tấn bên trong lớn mạnh tự thân, phương nam mấy châu sợ biến thành tiền tuyến, tổn hại gia tộc căn cơ. Ngay cả Sơn Hải thư viện cũng chia thành hai phái, hai bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, nghe nói còn kém chút độc thủ. Tất nhiên, cũng không thiếu được lương trừng phái, tỉ như Trung Bộ Kỳ Châu, cùng với giữ im lặng Tu Di Tông. Bây giờ thần đô, sớm đã không phải quần quận sóng ngầm, mà là triệt để bày ở ngoài sáng, theo triều đình đến chợ bữa, đều tại cãi lộn. Cuối cùng, chính là Yến Hoàng chỉ còn một năm mệnh. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu. Cái mông quyết định đầu, Vĩnh An đã cùng thái tử lợi ích buộc chặt, đương nhiên sẽ không phản đối. Chẳng qua chuyện này xen lẫn rồi lợi ích, tín niệm, dạ tâm. Đông đảo thế lực khó phân phức tạp, hay là do thân cao tới chống đỡ. Quảng Nguyên Chân Quân đã đi tới thần đô trấn thủ, hắn cũng sẽ không lúc này tùy ý ngoi đầu lên, biến thành chúng thất chi. Vĩnh An chuyện cần làm còn có rất nhiều. Tỷ như Tịnh Châu thương hội, trước đó loạn cả một đoàn, bây giờ liền lại lần nữa giao cho Tiêu Trọng Nưu xử lý, dưới mắt đang cùng các châu thương hội đàm phán. Về phần hắn, cũng là nhật trình tràn đầy. Đúng lúc này, A Phúc Siêu được một tiếng gọi trở về trong phòng, sau đó Mạc Tầm Sở vẻ mặt bất đắc dĩ, vào cửa chắp tay nói, "Lại nhân, vị kia Dương Quốc Cứu lại tới." Vương Huyền có chút im lặng, sải bước đi vào phía trước. Vương Đô Úy, Dương Quốc Cứu một thân cầm bào, sờ lấy râu cá chê tràn đầy ý cười, ta lại tìm được một con linh quyển. Vương Huyền lắc đầu nói, Dương Quốc Cứu, A Phúc không đến 3 tuổi, huyết mạch chưa nồng đậm, việc này qua 2 năm lại nói được chứ? Được rồi. Dương Quốc Cứu có chút thất vọng, lập tức gật đầu nói, Vương Đô Úy hôm nay không phải muốn đi Cẩm Tú Các sao, chúng ta đi thôi. Thấy Vương Huyền kinh ngạc, Dương Quốc Cứu lập tức cười nói, Cẩm Tú Các cùng trong quan hệ rất sâu, các đời hoàng hậu chính là các chủ, tại hạ được A tỷ chi mệnh, cần phải chiêu đãi tốt Vương Đô Úy. Thì ra là thế. Vương Huyền gật đầu nói, vậy liền làm phiền Quốc Cứu. Cẩm Tú Các tổng đàn ở vào Bắc Thành, hai người rục ngựa mà đi, rất nhanh liền tới đến một chỗ nơi yên tĩnh, đá xanh phô đường phố, hai bên đường cự mục san sát, không thấy chút nào thần đô huyên náo. Thần đô có năm đầu dòng sông giăng khắp nơi, hình thành tất cả lớn nhỏ hồ bạc hồ nước, một tòa diện tích không nhỏ đỉnh viện liền ở vào bên hồ nhỏ, bên cạnh còn có một tòa công xưởng, có thị nữ ra ra vào vào, còn có kiêu kỵ quân thủ vệ. Dương Quốc Cứu cười nói, cẩm tú cấp thì thừa lam trong cùng công việc, đem làm giám liền có quan viên thường trú nơi đây. Vương Huyền khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Cái đồ chơi này rõ ràng chính là tay trái ngược lại tay phải, chẳng qua nội khố, quốc khố, tư nhân tiểu kim khố, tự nhiên muốn được chia rõ ràng. Y Y tiểu thuyết đi vào trước cửa, đã có một tên cung trang phụ nhân mang theo mấy tên nữ đệ tử chờ đợi. Vương Huyền nhìn thấy, vội vàng xuống ngựa chắp tay mỉm cười nói, Tô tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phụ nhân này hắn biết nhau, cẩm tú các trưởng lão Tô Lệ Hành, chính là Vĩnh An luyện khí lúc Mạc phu nhân mời đi hỗ trợ đồng môn sư tỷ, nữ diễu đột kích thời còn từng ra tay hộ vệ sơn thành, tự nhiên quan hệ không tệ. Người trong nhà, Mạc khách khí. Tô trưởng lão cười nói, vào đi, mấy vị trưởng lão đã đợi người đã lâu. Dứt lời, liền dẫn bọn hắn đi vào một chỗ lầu cát, chỉ thấy trong đại sảnh đã ngồi mấy tên phụ nhân cùng lão giả, phần lớn đã luyện khí hóa thần. Tô trưởng lão sắc mặt biến được nghiêm túc, trước đây Mạc sư muội con rể, chúng ta nói thế nào cũng muốn chăm sóc, nhưng Vương đô úy yêu cầu thật không đơn giản, mặc dù có đồ phổ, muốn luyện thành như lời ngươi nói quân kỳ, cũng là dị thường khó khăn. Vương Huyền gật đầu nói, tại hạ tất nhiên biết được, mời chư vị trưởng lão yên tâm, luyện chế tổn thất, tất cả do Vĩnh An gánh vác. Giới này luyện khí, còn không phải thế sao một mùi lửa phun ra có thể hoàn thành, mỗi cái phân đoạn đều cần cao thủ khống chế. Cũng tỉ như này quân kỳ, cột cờ trong muốn khảm nạm trận pháp phù văn, trong ngoài có 3 tầng nhiều, không phải lão thủ chỉ sợ nửa năm thì luyện không ra một cái. Còn có mặt cờ, theo tuyển thi, ngâm linh, dệt, cũng có bí pháp truyền thừa, cẩm tú các vị sư mang đồ, chuyên tâm một đạo chỉnh tự làm việc, cuối cùng thành phẩm mới biết hoàn mỹ. Cho dù như vậy, cũng sẽ thất bại, có hại hao tổn rất bình thường. Không chỉ là tiền tài vấn đề. Tô trưởng lão lắc đầu nói, ngươi này tứ linh quân kỳ, muốn đồng thời khu động tứ tượng trận pháp, cần thiết linh tài thì không đơn giản, chúng ta thử nhiều loại linh tầm thi, đều không thể thành công, chỉ sợ chỉ có kia man hoàng chi cảnh, ẩn chứa cổ lao huyết mạch linh tầm mới được. Loại đó linh vật, trăm năm trước hoàng tộc tầm bảo đội ngược lại là tìm thấy một con, nhưng đã xem hàng tồn dùng hết. Vương Huyền sững sờ, vậy phải làm thế nào cho phải? Hắn ngược lại không nóng nổi, Tô trưởng lão vừa đem chính mình mời lên môn, tự nhiên có rồi cách đối phó. Quả nhiên, Tô trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta suy nghĩ một loại khác phương pháp. Còn thua thiệt Dương Quốc Cứu nhắc nhở. Thấy Vương Huyền kinh ngạc, Dương Quốc Cứu trên mặt tốt sắc nói, tại hạ mặc dù tu vi không cao, nhưng nếu luận hoa, chim, cá, sâu các loại linh thú, lại là tình thông vô cùng. Sẽ nhà tơ linh thú không chỉ có tầm cùng nệm. Tất Phương quân nguyên soái Trần Hỏa Vũ có một đầu ly hỏa khổng tước, nghe nói có chu tước huyết mạch, mỗi trăm năm nôn nước bọt thành ti xây tổ, Trần gian nên có lưu hàng. Hoài Châu Tư Mã gia tại Cấn Nguyên Sơn mạch tìm thấy một đầu huyền phi đoán, mặc dù bên trong huyền phi đã chết, nhưng hắn chứng như vị bí pháp âm, cũng có thể hóa thành sợi tơ. Điền Châu lệnh Hồ gia có trấn áp khí vận kim tầm cổ. Phun ra sợi tơ ẩn chứa canh kim chi khí, phi kiếm có gãy. Cái cuối cùng chính là Hải Châu La gia, bọn hắn có tuần hải long mã, chỗ nhà tơ tuyến chế thành buồn gấm có chấn hải chi công, cho nên mới dám xâm nhập Đông Hải chỗ sâu. Vương Huyền nghe được mí mắt giật giật, Quốc Cứu, ngươi phương pháp kia mặc dù diệu, nhưng tại hạ lại làm không được. Trần gia cùng lệnh Hồ gia ngược lại là có giao tình, có thể Tư Mã gia cùng La gia, làm sao cùng ta giao dịch? Tô trưởng lão bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể dùng xuống sách. Vĩnh An có ngũ sắc huyền đồng, hẳn là có thể miễn cưỡng luyện ra, nhưng chỉ sợ khó có thể chịu được mấy ngàn người quân trận sát khí. Mấy ngàn người, 1000 người đều không được. Vương Huyền có chút im lặng, phương pháp kia hắn sớm đã thử qua, Vĩnh An phủ quân toàn biên ngưng tụ phục thất sát luân, còn có Long Hổ quân văn pháp gia trì, đây tước gâm chỉ kém một đường, luyện ra mới kỳ 500 người quân trận sát khí liền nổ vỡ nát, bằng không làm sao đến mức bỏ ra nhiều tiền xin giúp đỡ cầm tú các. Đúng lúc này, Dương Quốc Cứu lại cười đùa nói, Vương đô úy Mạc nản chí, cũng muốn nếm thử một phen sao, không như thế chuyện giao cho ta làm sao? Vương Huyền ánh mắt ngưng lại, Quốc Cứu muốn cái gì? Hắn coi như là đã nhìn ra, Dương Quốc Cứu biết rõ cầm tú các không cách nào luyện ra, còn nhiệt tâm tới cửa. Đồng thời đưa ra phương pháp giải quyết, chỉ sợ sớm có dự định. Chẳng qua mới tứ linh kỳ đúng Vĩnh An phủ quân ý nghĩa trọng đại, như luyện thành công, mỗi cái quân đoàn đều có thể đồng thời vận dụng tứ linh đột thuật, chiến lực đề cao đầu chỉ gấp đôi. Gia hỏa này điều kiện không lời quá đáng, đều có thể đáp ứng. Dương Quốc Cứu sắc mặt biến được nghiêm trọng, Vương đô úy chớ trách, tại hạ sát thực muốn cầu người một sự kiện, đô úy nhưng biết Trương Châu Trường Sinh Điện. Vương Huyền ánh mắt run lên, tất nhiên hiểu rõ. Trương Châu Trường Sinh Điện chính là trung thổ thập đại cấm địa một trong, nghe đồn là tiên nhân cung điện, tọa lạc ở Thâm Sơn, bị sông núi đại trận che lấp, hung tà quỷ dị. Có rất ít người có thể còn sống ra đây. Hắn được tứ hải môn tình báo, biết đến càng nhiều. Trường Sinh Điện căn bản không phải cái gì tiên nhân cung điện, mà là một tòa cổ chu vương thành. Theo tứ hải môn tình báo thuật, Trích Tiên Lưu Trường An từng thăm viếng, phát hiện chỗ nào bị một loại cổ lão chú pháp bao phủ, trừ phi chặt đứt Trung Nguyên Sơn mạch long mạch, bằng không căn bản là không có cách bài trừ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trầm giọng nói, Quốc Cứu, chỗ nào cũng không tốt chơi, huống hồ trước đó không lâu, Ngụy U Đế còn từng hiện thân Trường Sinh Điện, phiền phức cực kỳ a. Ta biết. Dương Quốc Cứu thở dài, không dối gạt đô úy. Tại hạ mới vào thần đô thời khinh cuồng vô chi, đắc tội một tên tà tu, đối phương mặc dù lại ta không được, lại hao hết tâm huyết đúng ta kia ấu tử làm chú pháp. Mặc dù cầu quả nguyên chân quân ra tay bảo trụ một mạng, nhưng huyết chú đã sâu tận xương thủy, một khi tu luyện liền toàn thân khí huyết bị loạn, ấu tử nhận hết tra tấn, toàn bộ là ta chi tội, ngày đêm khó có thể bình an. Trường Sinh Điện ta thì tìm hiểu qua, là một chớ chú hung địa, nhưng thiên địa phân âm dương, này chớ chú chi địa lại dựng dục ra linh thảo, am hiểu nhất giải chú, chỉ là mấy ngàn năm qua đã sớm bị đốn tuổi không còn, dần dần không người biết được. Ta đã từng mời người bước vào tìm kiếm. nhưng thương vong thảm trọng còn chưa tìm thấy. Vương Đô Úy được Hắc Thạch Chân Quân lục nghi bàn, lại có quân trận uy mãnh, tại hạ chỉ có thể cầu trợ ở ngươi. Trương Châu. Vương Huyền ánh mắt nhất động, có thể, chỉ cần quốc cứu hoàn thành việc này. Mới tứ linh quân kỳ quá là quan trọng, mạo hiểm xâm nhập cấm địa cũng đáng được, rốt cuộc tương lai còn muốn vào Vạn Long Quật. Hôm nay thiên hạ mây gió biến ảo, cuối cùng vẫn muốn nhìn nhà ai quyền đầu cứng. Chương 396, thế đạo nhiều hỗn loạn, lòng người cũng khó dò. 1. Chương 396, thế đạo nhiều hỗn loạn, lòng người cũng khó dò. 1. Gia Cẩm Tú Cát. Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, quốc cứu cũng biết bây giờ thần đô tình thế, các phương đều đang tính mà tính, như chuyện không thể làm không cần miễn cưỡng. Vương đại nhân yên tâm. Dương Quốc Cứu cười cười, chuyện ở người sao, tại hạ ra mặt, có một số việc liền có cứu vãn chỗ trống, chỉ cần có thể đảm, liền có cách. Vương Huyền chắp tay, như thế, liền phiền toái. Dương Quốc Cứu chắp tay, dùng ngựa rời đi. Nhìn qua đối phương rời đi thân ảnh, Vương Huyền khẽ lắc đầu, trong lòng cũng không xem trọng. Cũng không phải là hắn không tin Dương Quốc Cứu năng lực tại thần đô mọi việc đều thuận lợi, còn không phải thế sao đơn thuần có bối cảnh có thể được. Vị này Dương Quốc Cứu ra mặt thật dày, lại thả xuống được dáng vẻ, theo triều đình quý nhân đến giang hồ tội phạm, đều có thể cười toe toét, hết lần này tới lần khác cũng có thể không làm cho người ta chán ghét. Trừ ra A Phúc, người sống một đời, có thể làm đến không làm cho người ta chán ghét, thật rất khó. Chuyện này đã không phải đơn thuần mua bán vấn đề, nhưng Dương Quốc Cứu như thế lời thề son sắt, có thể năng lực có biện pháp. Về đến Minh Thiện Phường, đã gần kề gần buổi trưa. Vừa mới tiến phường môn, liền nhìn thấy một gian trà lâu trước dựng lên cái bàn, bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh không ít người, đều là Minh Thiện Phường bách tính cùng thương hộ. Cãi nhau, náo động khắp nơi. Minh Thiện Phường phường chính Lưu Mục Nguyên ở phía trên dưới hai tay ép, ra hiệu mọi người yên tĩnh, sau đó mới chắp tay nói, "Chư vị, chuyện tối ngày hôm qua cũng đều biết, năm hết Tết đến rồi thì điểm xấu, chuyến đi càng là hơn làm trò cười cho người khác. Trong phường tượng Ngô lão nhị bọn hắn loại đó còn có mười mấy hộ, chư vị có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, cũng muốn để người qua năm lại nói." Phía dưới lập tức một hồi huyên náo. "Thế đạo này cũng khó khăn, ta này thiếu hụt còn chưa chắn đâu, tiễn mấy túi lương thực đi." Cứu nhất thời vẫn không phải chuyện gì, Lưu Phương chính, "Ta trả này lầu ngươi cũng biết, sang năm thường xuyên mời hai cái người làm thuê, ngài chọn mấy cái lanh lợi." Vương Huyền muốn không để ý, nhưng đám người đem đường đi ngăn chặn, đành phải giục ngựa dừng lại. Lưu Phường khi thấy về sau, đội vàng nhảy xuống đài, tiến lên chắp tay nói, "Gặp qua Vương đại nhân." Vương Huyền xuống ngựa trầm giọng nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Phường chính thở dài, "Có một gọi Ngô lão nhị phường dân, nguyên bản thay người bang nhàn mà sống, nhưng bắt đầu mùa đông sau trong nhà hết rồi lương thực dư, còn có người tới cửa đòi nợ, nhất thời nghị quần liền lên sâu, lưu lại cô nhi quả mẫu thực sự đáng thương, tại hạ đang giúp bận bịu sắp đặt hậu sự." Thân đô phường thị, kỳ thực thì tương đương với từng cái thôn xóm, cũng có chính mình hương hỏa miếu, phường chính không chỉ phụ trách thu thuế duy trì an ninh trật tự, việc hiếu hỉ bình thường cũng là toàn bộ phường cùng nhau xử lý. Vương Huyền sau khi nghe xong, hơi có vẻ kinh ngạc, thần đô tới gần cuối năm, thương mậu phồn vinh, còn tìm không thấy công việc nuôi gia đình. Lưu Phường chính cười khổ nói, giá hàng tăng quá lợi hại, điểm này tiền công nhập không đủ suất, thương gia để cao tiền thuê lại khó mà gắn bó, trong phường đã có mấy hộ thương gia suy tàn rời đi thần đô. Trong đám người đột nhiên có người tức giận nói, còn không phải bởi vì phủ quân cải chế. Nói còn chưa dứt lời, liền bị người che miệng lại. Vương Huyền trong lòng hiểu rõ, trầm mặc một chút, "Như vậy đi, ngươi sau đó thống kê một chút, đi tìm Mạc Tầm Sở, ta sẽ an bài cho hắn lý việc này." Lưu Phường chính nghe xong lập tức đại hỉ, "Đa tạ Vương đại nhân, đa tạ Vương đại nhân nhân nghĩa." Vương Huyền gật đầu một cái, tách ra đám người dẫn ngựa rời đi. Người sau lưng trong đám xì xào bàn tán, "Vương đại nhân quả nhiên nhân nghĩa, nghe nói hai ngày này tả hữu bút đầu, lại cứu thế giao một nhà." "Hừ, thôi đi, đều là đại nhân vật lập đền thờ, người ta hay là quan tâm thật tốt kế lại nói. Nghe nói không, thao thiết quân việc này muốn làm đập, thì tính sao, cái thằng chó này thế đạo." Bọn hắn nói được nhỏ giọng, nhưng Vương Huyền nhĩ lực phi phàm, nghe được rõ ràng, khẽ lắc đầu không để ý đến. Phủ quân cải chế, tiêu hao đại yến tiềm lực, là trước cải cách tệ nạn, hay là ngay lập tức phát động, đây cũng là Sơn Hải thư viện sản sinh chia rẽ, vị kia đời thứ ba đế sư Vương phu tử cùng yến hoàng trở mặt nguyên nhân. Về đến Mạc gia cựu trạch, Vương Huyền trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc. Quả nhiên, mới vừa vào cửa, Đồ Tô Tử Minh liền sải bước mà đến, trầm giọng chắp tay nói, "Đại nhân, ta đến rồi." Vương Huyền cười nói, "Đồ Tô Minh không cần như thế." Đồ Tô Tử Minh mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũng một bức thuộc hạ bộ dáng báo cáo, "Cổ chiến trường bên ấy, ta đã xem lượng địa quân quyền giao cho Lưu Thuận, lần này mang tới 1000 người, đều là tập luyện Long Hổ quân văn pháp cái đám kia người." Lời nói chưa làm rõ, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Kia 1000 người là Đồ Tô Tử Minh chính mình để giành được vô liếng, tu Long Hổ quân văn pháp, ngày thường bước vào cổ chiến trường luyện tập, thực chất đã coi như là binh an phủ quân. Vương Huyền hơi kinh ngạc, "Là Đồ Tô lão nguyên soái ý nghĩa?" Đồ Tô Tử Minh trầm mặc một chút, lão tổ sau khi xuất quan biết được chuyện đã xảy ra, tức giận phi thường, tổ chức trưởng lão hội chính thức xác lập Đồ Tô Tử Viên là hạ nhiệm gia chủ. Bây giờ Đồ Tô gia vì vững chắc cùng kỳ quân làm chủ, thao thiết quân một chuyện liền do ta đến xử lý. Vương Huyền sau khi nghe xong, liền hiểu rõ Đồ Tô liệt nguyên soái dụng ý đây là cho Đồ Tô Tử Minh đền bù cùng cơ hội, tiện thể lấy lòng thái tử, nhưng cũng đại biểu Đồ Tô Tử Minh triệt để rời xa Đồ Tô gia quyền lợi hạch tâm. Nôn tình như thế cũng tốt. Vương Huyền hơi cười một chút, "Tử Minh, không biết có hứng thú hay không, tại Tân Thành Thái Khang bên ấy xây một bộ trạch tử." Thần đô Tây Thành, Đức Chính Phường, Thụy Phúc lâu. Dương Quốc Cứu đổi thân thường phục, áo lông nó nhỏ, tròn trịa bụng, lại thêm bánh nướng mặt dâu hình chữ bát, hiển nhiên một rào hoạt thương nhân bộ dáng. Mới vừa vào cửa, liền có một tên thủ hạ tiến lên thấp giọng nói, "Quốc Cứu, người đã tới." ừm. Dương Quốc Cứu gật đầu một cái, đi vào lầu 2 một chỗ yên lặng nhã các, đẩy cửa sau trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười, "La lão đệ, chúng ta nhưng có một hồi không gặp." Nhã các bên trong, một tên cẩm bào người trẻ tuổi ngày thường trắng trắng mập mập, đang bên cửa sổ cẩn thận quan sát, nghe vậy lập tức cười khổ nói, "Của ta Quốc Cứu lão gia, ngươi cũng không nhìn một chút đây là lúc nào, hai ta gặp mặt không phải tự tìm phiền phức sao? Nhìn ngươi như thế." Chương 396, thế đạo nhiều hỗn loạn, lòng người cũng có dò, 2, chương 396, thế đạo nhiều hỗn loạn, lòng người cũng có dò, 2, Dương Quốc Cứu cười nhạo một tiếng. Sau khi ngồi xuống cầm lên ấm trà rót cho mình một ly, cả lơ phất phơ nói, ngươi đang thần đô nhiều năm như vậy, còn không biết là dạng gì. Nhìn tư thế hung, đơn giản mua bán không có thỏa đàm thôi, cũng ra đại nghiệp đại ai không có chuyện làm muốn quyết đấu sinh tử, yên tâm đi, một thời gian liền không sao rồi. Họ La người trẻ tuổi liền đội vàng lắc đầu, khổ sở nói, lần này cũng không đồng dạng, lao tổ cũng đến tự mình trấn thủ, trong tộc cao thủ điều động tấp nập. Dương Quốc Cứu lông mày nhướng lên, làm gì, muốn kéo cờ tạo phản. Họ La người trẻ tuổi lúng túng thiếu thiếu, nào dám nha, chủ yếu là thái tử cùng hoàng thượng lần này quá cứng thế, sợ bị tận diệt rồi mà thôi. Kia không phải rồi. Dương Quốc Cứu chợt nói, ngươi La gia là thương gia, chẳng qua muốn nhân cơ hội bù một phen, đoán chừng nhà các ngươi lão tổ sớm nghĩ kỹ bằng giá, liền đợi đến hoàng thượng nhà ra đấy. Thật sự kiên trì, sợ là chỉ có Vương phu tử. Họ La người trẻ tuổi suy nghĩ một chút, vậy cũng đúng, Quốc Cứu gia, ngươi lúc này tìm ta chuyện gì? Nói xong, trên mặt trở nên dâm đãng, sẽ không là nghĩ thừa dịp năm trước làm cái gì trò mới đi. Đi đi đi. Dương Quốc Cứu cười mắng, tìm ngươi thế nhưng chính sự, gần đây mua bán quê quán bên ấy muốn phê Tuần Hải Long Mã Linh Thi, ta như quang minh chính đại tìm tới cửa, lỡ như bị cái nào không có mắt bồi thường rồi, vậy coi như vứt đi mà to, La huynh đệ nhưng phải giúp ta lúc này. Công tử nhà họ La do dự một chút, bình thường ngược lại không quan trọng, nhưng lúc này Quốc Cứu sẽ không hố ta a. Dương Quốc Cứu lập tức căm tức, tìm ngươi giúp một chút, kỳ kỳ bay bay, bên trên đánh cho lợi hại hơn nữa, chúng ta cái kia làm gì làm cái đó, sợ cái chim này. Công tử nhà họ La cắn răng, được, chẳng qua chuyện này phải đi cái sổ sách, Quốc Cứu ra tìm cái khác thương hội qua một tay, liền không liên quan gì đến ta. Dương Quốc Cứu lập tức hiểu ý cười một tiếng, đã hiểu. Công tử nhà họ La sau khi đi, Dương Quốc Cứu sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh, đâu còn có phương pháp mới cả lơ phất phơ bộ dáng, đối bên cạnh thủ hạ trầm giọng nói, chuyện này ngươi chảnh một chút, trong hai ngày nhất định phải xong, chớ có làm ra tiếng động. Thủ hạ liền vội vàng gật đầu, đúng, Quốc Cứu ra. Tư Mã gia tiểu tử kia đâu? Tại Người Hương lầu, đã uống nhiều. Dương Quốc Cứu mỉm cười lắc đầu, gia đại nghiệp đại vẫn chầm chậm vào những cái kia thiên kiêu sao có thể thành sự, Vương Huyền bị người chầm chậm đến thật chặt, muôn người chú ý, nhưng cũng hết ngồi đại giếng. Trần gia cùng lệnh Hồ gia đều là thái tử nhất hệ dễ nói chuyện, song La gia cùng Tư Mã gia, việc này có thể hoàn thành. Dứt lời, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, đi. Hôm nay liền đem việc này kết thúc. Bên kia, Vương Huyền đã cùng Đồ Tô Tử Minh dục ngựa mà đi, đi tới ngoài hoàng cung. Đồ Tô Tử Minh ánh mắt nghiêm trọng, thái tử gấp triệu, không biết có chuyện gì. Vương Huyền trầm giọng nói, hôm qua hoàng thượng cũng không lộ diện, thái tử giáng quốc ngày đầu tiên, trên triều đình liền cãi lộn không ngớt, như không thể khống chế cục diện, chỉ sợ ngày sau càng thêm khó làm. Dưới mắt các lộ phủ quân đều đã đến đông đủ, thái tử tự nhiên muốn đem người tập trung, về phần mỗi nhà gia chủ, đoán chừng liền do Quảng Nguyên chân quân ứng phó. Nói xong, quay đầu nhìn một chút xung quanh, cảm giác được kia như có như không truyền đến tầm mắt, thử lạnh một tiếng, tiếp tục tiến lên. Thủ vệ người Ngự Lâm quân kia hoàng tộc tướng quân, không ngoài dự liệu đã bị bỏ cũ thay mới, hai người nhẹ nhàng thoải mái bước vào đông cung. Đi theo Khâu Thế Nguyên đi vào đại điện, không ra Vương Huyền dự kiến, bên trong đã tụ tập không ít người. Lũng Châu Trần Lôi Sơn, Điền Châu Lệnh Hồ Ly, Mạc Châu Bạch Mạc Luân, Vân Châu Vệ Thiên Xu. Trừ bỏ Đồ Tô Tử Uyên đổi thành Đồ Tô Tử Minh, lần trước tại Tần Châu Vương phủ một đám người dường như cũng tại. Trần Lôi Sơn nhìn thấy hắn, liền tiến lên đón, ha ha ha, Vương đô úy Dương danh thần đô, nghe nói ngay cả La lão tổ đô bị bức phải hiện thân, lao Trần ta bội phục a. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, có chút bất đắc dĩ thôi. Hắn cũng sẽ không chân thật cho rằng những thứ này các tộc tiên kiêu sẽ phục chính mình, không ít người cũng chỉ là gật đầu chào hỏi. Cho dù này Trần Lôi Sơn cũng là nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ, chẳng qua hiện nay vì cộng đồng lợi ích buộc chặt đến rồi một viên mà thôi. Không đầy một lát, thái tử liền bước vào đại điện, bị mời cùng mọi người chào hỏi, đồng hành còn có Thiết đạo nhân. Mọi người xem xét liền hiểu rõ nguyên nhân. Tứ đại biên quân gia tộc, hoàng tộc, thái nhất giáo, còn có các lộ anh tài, lần tụ hội này chính là phải hướng bên ngoài phóng thích một tín hiệu, thái tử có đầy đủ năng lực khống chế triều cục. Đông cung bây giờ không biết có bao nhiêu người đang chăm chú, thông tin trong nháy mắt truyền khắp tất cả thần đô. Bắc thành, Hải Châu thương hội, La gia cử hành long trọng giám bảo hội, theo Đông Hải mà đến kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, phương nam mấy châu thế gia lão tổ dường như cùng nhau biểu diễn. Đông thành, Tu Nghĩa phường, trung bộ Kỳ Châu thì đang tụ hội, chẳng qua bầu không khí có vẻ hơi nghiêm trọng. Thượng quan Thu âm thanh lạnh lùng nói, hoàng thượng mấy ngày chưa hiện thân, thái tử bên ấy chính tụ lại thanh thế, La gia cùng phương nam mấy châu thì tại biểu hiện ra tài lực, chúng ta sợ là không ai để ý. Lô Châu Cửu gia Cửu ẩn cười đùa nói, gấp cái gì, tiến hoàng nhấc lên đại thế, mỗi nhà đạt thành hợp tác đều bởi vì thủ đoạn cường thế. Bây giờ tình hình này, chẳng qua là muốn lại lần nữa phân phối mà thôi, làm không thành liền chờ mấy năm lại nói, dù sao khai hoang về sau, mỗi nhà cũng thu hoạch tương đối khá, vừa bận tiêu hóa được. Nói cũng đúng. Thượng quan Thu khẽ gật đầu, mọi người nhất thời mặt lộ đủ cười. Cứu ẩn dứt lời, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh, nhìn qua một người thanh niên, Tư Mã Hiền Chất, Tư Mã tiểu thư hôm nay sao không đến, hẳn là ghét bỏ chúng ta những lao già này. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời trong lòng thầm mắng. nay cựu ẩn sắc đảm bao tiền, lại đánh lên Tư Mã Vi chủ ý, đầu kia son phấn hổ nhìn như mỹ mạo, lại hung ác độc ác, cựu ra sao mặt hàng này trường quyền. Bị hỏi công tử nhà họ Tư Mã mặt không đổi sắc, cung kính chắp tay nói, gia tỷ tạm thời có việc, để cho ta hướng các vị tiền bối tạ lỗi. Thượng quan Thu vội vàng hòa giải, Tư Mã tiểu thư thân kiêm thương hội chức hội trưởng, tự nhiên rất bận rộn. Rất nhanh, trong lầu các liền ăn uống linh đình. Nam Thành, người hương cát, luôn mỏng màn, mùi thơm lưu động. Dương Quốc Cứu trợn mắt há hốc mồm, nhìn một tên nam tử trẻ tuổi run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, mà Tư Mã Vi một thân áo bào đỏ, ánh mắt bình tĩnh uống vào rượu trong chén. Chương 397, Tư Mã Tố Nguyên Do, loạn thế còn không yên tĩnh. Chương 397, Tư Mã Tố Nguyên Do, loạn thế còn không yên tĩnh. Thật cờ mở nở hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Dương Quốc Cứu trong lòng thầm mắng, trên mặt lại nhanh chóng hiện ra nụ cười. Ấu, đây là làm gì à? Người trẻ tuổi đi dạo cái kỹ viện rất bình thường, Tư Mã cô nương không nên tức giận à? Hắn mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy cảnh tượng này, kia còn không biết có chuyện gì vậy, nhưng ngoài miệng lại sẽ không thừa nhận. Quốc Cứu ra mời ngồi. Tư Mã Vi cười nói, giao hơn hắn không phải là bởi vì đi dạo kỹ viện, mà là bởi vì hắn quá ngu. Nói xong gợn sóng thoáng nhìn, quỳ trên mặt đất người trẻ tuổi lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh. Đây là nơi nào? Dương Quốc Cứu ra vẻ khó chịu, tiến lên đem người tuổi trẻ kia kéo, Tư Mã Diệu tiểu huynh đệ làm người khang. Trưởng nghĩa, tại thần đô cũng không thiếu cho Tư Mã gia tăng thể diện, lần này là ta kêu hắn ra đây, Tư Mã cô nương có cái gì bất mãn liền nói thẳng. Người trẻ tuổi lập tức mặt lộ cảm kích. Tư Mã Vi có chút im lặng, khẽ lắc đầu, lời nói xoay chuyển hỏi, nghe nói Quốc Cứu gia muốn ta viên kia huyền quy đoán, không biết muốn làm gì dùng a? Dương Quốc Cứu cười ha ha một tiếng, không dối gạt Tư Mã cô nương, ngươi cũng biết ta thích nhất thu thập các loại linh thú, đụng phải thứ này sao có thể bỏ lỡ, đương nhiên là cấp cho trong nhà thú viên thêm cái đồ cất giữ. Ồ, Tư Mã Vi mặt không đổi sắc, ta sao nghe nói là muốn là Tịnh Châu Vương Huyền luyện chế quân kỳ, cẩm tú các có phản đồ. Dương Quốc Cứu trong lòng máy động, trên mặt lại tràn đầy kinh ngạc, tuyệt không việc này, là ai tại ăn nói linh tinh. Tư Mã Vi cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn chén rượu trong tay. Dương Quốc Cứu trên mặt dần dần hiện nụ cười. Tư Mã cô nương, muốn cái gì? Đông cung đại điện, tiến hội đã bắt đầu. Sơn son bàn lòng kim trụ bên cạnh lụa mỏng màn, hậu phương nhạc sư cầm sắc du dương, chính giữa vũ nữ thủy tụ tung bay, các châu anh tài thì đứng hàng hai bên ăn uống linh đình. Vương Huyền phía bên phải ngồi Đồ Tô Tử Minh, bên trái thì ngồi Điển Châu Lệnh Hồ Ly, ba người thỉnh thoảng nâng chén cốc ẩm. Thái tử ở phía trên cười nói, trước đây ít năm, quốc khố ngày càng trống rỗng, phụ hoàng giận dữ mắng mỏ thần đô xa hoa lãng phí chi phòng, cho dù bây giờ quốc khố tràn đầy, đông cung có lẽ cựu vị mở yến. Chẳng qua hôm nay anh tài hội tụ, cô tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi. Trong ngôn ngữ, không thấy chút nào hôm qua triều đình ngất ức. Thái tử khách khí, rượu này làm ai lòng nước đi, nghe nói chính là trăm năm trước ngự chủ tuyệt nghệ, tại hạ hay là lần thứ nhất nên đến. Phía dưới mọi người cũng là sôi nổi nâng chén. Vương Huyền đồng dạng nâng chén, kỳ thực sớm đã thất thần, âm thầm mở ra thiên đạo thôi diễn bản, hỗn nguyên luyện hình thuật thôi diễn tiến độ đã đạt 98. Tốc độ so với hắn tưởng tượng phải nhanh, đoán chừng tối nay liền có thể hoàn thành, trong lòng nhịn không được một hồi chờ mong. Hắn tâm tư cũng không tại trên yến hội. Trận này yến hội chỉ là đối ngoại làm ra tư thế, thật sự quyết định kết quả, vẫn là phải nhìn xem các phương thủ lĩnh đánh cờ. Bất kể kết quả làm sao, tương lai tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Như Thao Thiết quân không được nói trước thành lập, như vậy hoàng tộc tiếp xuống tất nhiên phải trước chỉnh đốn cục diện. Nếu có thể thành quân, như vậy đối với quân quyền tranh đoạt liền sẽ biến thành trọng điểm. Hắn có thể làm chính là mau chóng tăng cường thực lực ứng đối. Vương đại nhân có tâm sự. Đúng lúc này, bên cạnh Lệnh Hồ Ly đột nhiên mở miệng. Vương Huyền lắc đầu cười nói, nghĩ trong quân sự tình mà thôi. Nay Lệnh Hồ Ly màu da phát xanh, khuôn mặt lạnh lùng, bên hông treo liên tiếp hồ lô, đen nhánh tóc dài xóa bay, cùng trung thổ thông thường cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn trước mắt người, trong đầu hồi tưởng tình báo. Điền Châu thập vạn đại sơn, dương dầm dòng sông mọc thành bụi, hùng ngôi ngàn năm Lệnh Hồ gia thì tự ý cổ tự ý khu trùng, trên nước công phu thì rất là cao minh. Lần trước Tần Châu tụ hội, Lệnh Hồ Ly dường như đầy cõi lòng tâm sự, một thân một mình không có tham gia náo nhiệt, lần này lại chủ động đáp lời. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, Lệnh Hồ huynh nhìn lên tới tâm tình không tệ, hẳn là Cửu Khúc Thiên Hà bên ấy có rồi tiến triển. Điền Châu Lệnh Hồ gia luôn luôn đúng Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân cảm thấy hứng thú, nhưng khống chế cộng đồng mạng người, phần lớn là phương nam mấy đại thế gia người, vì vậy mới đầu nhập vào thái tử. Lệnh Hồ Ly cũng không thừa nhận, thì không phủ nhận, mà là trò chuyện dậy rồi một cái khác trọng tâm câu chuyện, Vương Đô Úy tinh thông binh pháp, ngươi cũng biết Nam Tấn thủy đạo tung hành. Nếu ta đại yến trước đem đối phương cộng đồng mạng phá hủy, sau đó trăm vạn đại quân cùng cộng đồng mạng phối hợp, phải chăng có thể mau chóng nhất thống Nam Bắc? Nhìn tới đã có mặt mày, tiểu tử này lại đắc chí đi lên. Vương Huyền gợn sóng cười một tiếng, nào có đơn giản như vậy, Nam Tấn thủy bóng nhiều mà dày đặc, nếu ta là Nam Tấn đại tướng, nước này lưới chính là chiến trường, bố trí mai phục, ngăn cản, bày trận, ngăn chặn hậu cần. Các loại thủ đoạn dưới, trăm vạn đại quân cũng có thể tan thành mây khói. Lệnh Hồ Ly sững sờ, sau đó lâm vào trầm tư. Vương Huyền thì khẽ lắc đầu, nghĩ quá nhiều vô dụng, dưới mắt Thao Thiết quân thành quân một chuyện bị ngăn trở, còn không biết khi nào mới có kết quả. Đã không phải do bọn hắn. Lệnh Hồ Ly cười lạnh một tiếng, sau đó ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn qua đối phương khuôn mặt, Vương Huyền trong lòng run lên, sau đó nhìn về phía trên nụ cười ôn hòa thái tử. Hoàng tộc còn có một chiêu cơ hiểm. Lệnh Hồ gia đoạt được Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân đại quyền, thời khắc mấu chốt liền có thể dẫn đầu khơi mào chiến tranh, đến lúc đó Nam Trinh tất thành kết cục đã định. Không gì hơn cái này, cũng sẽ xuất hiện to lớn sự không chắc chắn. Hoàng tộc, rốt cục muốn cái gì? Không có gì. Đối mặt Dương Quốc Cứu hỏi, Tư Mã Vi sắc mặt bình tĩnh, ngón tay nhỏ nhắn nhấc câu, trong phòng một hòm gỗ liền tạp 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 vang lên cơ quan âm thanh, sau đó từ từ mở ra. Bên trong nằm ngửa một viên vỏ trứng, to như bàn bông, tương tự trứng ngỗng, hiện lên màu mực lưu ly hình, trong đó có từng chùm tơ vàng dây nhỏ uốn lượn xoay quanh, mơ hồ cấu thành nào đó trận pháp. Huyền quy, lại xương và quy, nguyên quy, dáng như quy mà đầu chim hủy đuôi, chính là thượng cổ man hoang hung thú một trong, lại chủng loại phong phú. Ở trong biển có thể hóa thành đảo nhỏ, lục địa ẩn vào dãy núi, thậm chí trong nham tương cũng có thể tu luyện, ngủ say ở giữa chính là trăm năm, có chút trường thọ. Dương Quốc Cứu hồi tưởng lại đại hoang điểu thú kinh trên miêu tả, càng phát ra bị vật trước mắt thu hút. Vật này được từ Cấn Nguyên Sơn Mạch, chỗ nào địa khí nồng đậm, không cần phải nói chính là một đầu sơn quy, trong đó tơ vàng chính là địa khí tinh túy ngưng tụ, hoàn mỹ phù hợp tứ linh quân kỳ cần. Nghĩ được như vậy, Dương Quốc Cứu ngược lại không đổi, yên lặng nhấp một ngụm trà. Tư Mã tiểu thư có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Tư Mã Vi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói, không có gì, chỉ là muốn cùng Vương đại nhân cùng với Thái tử kết giao bằng hữu. Dương Quốc Cứu lần này lại lấy làm kinh hãi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Tư Mã tiểu thư quyết đoán không nhỏ à? Hắn không phải người ngu, Tư Mã gia như sửa đổi sách lược, không cần như thế, đây hoàn toàn là Tư Mã Vi chính mình quyết định. Tư Mã Vi trầm giọng nói, tự đại yến lập triều, nam bắc đối lập, thế ra trong lúc đó ngươi tới ta đi, tiến thối được mất chẳng qua trò chơi, 300 năm qua đều là như thế, nhưng rất nhiều người lại quên một điểm. Xì lù kẻ. Nói xong, nàng ánh mắt biến bén nhọn, nhân tộc chập trùng lên xuống, triều đại thay đổi, nhất thống sau đó mới có thể nên đón ngàn năm thái bình, dưới mắt đại yến nam tấn thần đạo xã tắc đều là không trọn vẹn, sao là ngàn năm mà nói? Nói cách khác, loạn thế chưa kết thúc, chẳng qua có một kết thúc, thập thất quốc diệt mà đại sở hưng, đại sở vong mà đại nguy thịnh, ở giữa vẫn lạc gia tộc vô số kể. Gia tộc những kia lão cổ đồng, an ổn quá lâu, đã chết cảnh giác, Tư Mã gia không thể bởi vì ngu xuẩn mà chết. Dương Quốc Cứu mí mắt nhảy lên, lúng túng cười nói, Tư Mã tiểu thư lần này ngôn luận, thật là kinh người. Tư Mã Vi trầm mặc một chút, đột nhiên cười nói, bọn hắn cho rằng lần này vẫn như cũng là đàm phán nội bộ, nhưng ta nghĩ, hoàng tộc ép, thật là biết giết người. Điền Châu lệnh Hồ gia đã khống chế Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân. Ta Tư Mã gia am hiểu cơ quan khôi lỗi thuật, nhưng tự đi năm lên, rất nhiều tường quan chân quý linh tài liền bị nhân đại lượng mua đi, phân tán hội tụ, vận đến Ngọa Long Giã. Nói đến chỗ này, Tư Mã Vi lắc đầu nói, hoàng tộc sớm đã ra tay, La gia cũng có ứng đối, trung bộ Kỷ Châu mưu toan bằng vào thủy lục chi lợi làm trên tường thảo, quả thật đường đến chỗ chết. Dương Quốc Cứu sau khi nghe xong, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là muốn giúp Vương Huyền xử lý chuyện gì, giải quyết chính mình phiền phức, loại sự tình này nhưng cho tới bây giờ không muốn nhìn muốn tham dự à. Bắc Thành, Hải Châu Thương hội. Trong lâm viên du khách như dệt, Hải Châu Thương hội hôm nay mở ra, thần đô lớn nhỏ du thương chen chúc mà tới. Sợ hai tháng phục tại trong vườn triển lãm các loại kỳ chân dị bảo. Loại vật này, bọn hắn ngày bình thường có thể thấy được không đến, mà ở thương hội tối hậu phương trong tiểu viện thì thủ vệ chặt chẽ, phương nam mấy châu thế gia lão tổ hội tụ một chỗ, sắc mặt nghiêm trọng. Thần đô chỉ là cái ngụy trang. Một lão giả trong mắt tràn đầy lửa giận, hoàng tộc cơm thẩm phái đi không ít cao thủ, lệnh Hồ gia thừa cơ nổi lên, vì tham nhũng tên bắt không ít người, Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân đã bị khống chế. Đây là tất nhiên sự tình. Một tên lão giả khác trầm giọng nói, Trần gia chiếm tất phương quân chức vụ, bây giờ nghĩ lại, tiến hoàng thì âm thầm trộn lẫn rồi một tay. Còn có thần đô Chu gia chi nạn, Tịnh Châu thảo nguyên đối lập, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử thế lực bị triệt để thanh trừ, bây giờ biên quân đã đều quy về hoàng tộc, chư vị không cảm thấy thật trùng hợp chút ít sao? Độc Cô gia phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang lúc, nói cùng thế gia cộng trị thiên hạ, bây giờ cuối cùng nhịn không được muốn đưa tay. Như Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân thừa cơ tiến công Nam Tấn, chúng ta mấy châu biến thành chiến trường, đến lúc đó liền muốn triệt để ngưỡng vọng, sinh tử tận nằm trong nhân biên. Hoặc là trì hoãn thành quân, để cho chúng ta có cơ hội thở dốc làm chuẩn bị, hoặc là phân ra thao thiết quân quyền hành, không còn con đường nào khác. Bên cạnh lão giả thở dài, liền sợ hoàng tộc không muốn, đừng quên, quốc khố hàng loạt linh tài biến mất, tiến hoàng rốt cục chuẩn bị gì chuẩn bị ở sau, chúng ta đến nay còn chưa tra ra. Mọi người sắc mặt đều là không tốt. Người đời chỉ thấy thái tử giáng quốc, trên triều đình bị chất vấn cuối cùng, nhưng bọn hắn hiểu rõ, bên mình mới là bị buộc đến góc con ngồi. Chiến tranh đánh là tiền, phương nam mấy châu giàu có, đại quân tụ tập, còn không phải dê đợi làm thịt. Trước kia đồng ý, là bởi vì 10 năm kỳ hạn, mọi người có sung túc thời gian mưu đồ chuẩn bị, nhưng yến hoàng bệnh tình nguy kịch, khăng khăng trước giờ thành quân, lại đem tất cả toàn bộ xáo trộn. La gia lão tổ sắc mặt bình tĩnh, chư vị gấp cái gì? Hải Châu bên ấy, hạm đội của chúng ta đã dựng lên, khi tất yếu, cùng lắm thì mang theo gia tộc toàn bộ di chuyển, Độc Cô gia như không nể tình, vậy chúng ta cũng liền không cần nói lại nhân nghĩa. Mấy tên lão giả đều thật sâu thở dài. La gia lão tổ trên mặt thì lộ ra nụ cười, chư vị cũng đừng nản chí, đừng quên còn có Vương phu tử. Bây giờ kêu ca xô chảo, ta thế nhưng nghe nói, Vương phu tử mỗi ngày tại chợ búa ở giữa xuyên thẳng qua, bốn phía mê hoặc. Đời thứ ba đế sư, lại chiếm cứ dân ý, không cẩn thận rồi sẽ dẫn tới thần đạo sụp đổ, Yến hoàng thật sự nhức đầu. Chỉ sợ là sư phụ của mình a. Lời ngoài lề đề cử quyển sách Hoang U, theo 1996 bắt đầu năm 1996 mùa hè, từ nhỏ luyện võ chìm rõ dưới sự trùng hợp đi tới thủy hử chuyện đoàn làm phim, lúc đó đoàn làm phim đang quay phim Yến Thanh đánh lôi đại phần diễn. Cái gì? Chúng ta thiết kế động tác không đúng. Viên gia ban võ sư nổi giận đùng đùng. Cái gì? Ngươi nói ta không hiểu Yến Thanh. Trương đại đạo diễn giận tím mặt. Sau đó, trong lịch sử đẹp trai nhất Yến Thanh ra sân. Chương 398, Hỗn Nguyên luyện hình thuật, thần đô bóng đêm loạn, 1, chương 398, Hỗn Nguyên luyện hình thuật, thần đô bóng đêm loạn. La gia lão tổ dứt lời, mọi người đều nhịn không được cười lên. Một tên thế gia lão tổ lắc đầu nói, Vương phu tử học cứu thiên nhân, nhưng cuối cùng cổ hủ rồi chút ít, muốn làm chuyện, sao có thể không tiếp nhận đại giới. Một tên lão giả khác thì trên mặt sầu lo, Vương phu tử mưu kế đa dạng, phủ quân khai hoang chính là hắn cùng Yến Hoàng cộng đồng bàn bạc, bây giờ hai người lại trở mặt, có phải hay không là đang tính kế chúng ta? Có tính không kế lại có cái gì? La gia lão tổ ánh mắt u ám, hiện tại đã sáng tỏ, Yến Hoàng mục tiêu, chỉ sợ không chỉ có là muốn nhất thống nhân tộc, còn muốn lớn mạnh hoàng tộc, thu nạp các nơi thế lực. Chư vị nghĩ đại ngụy trung kỳ, hoàng tộc thế lớn, ngàn năm thế gia đều sống được run như cây sấy, nếu không phải cùng Huyền Thiên đạo dạy rồi tranh chấp, chỉ sợ thế gia đã sớm bị chém tận giết tuyệt. Bây giờ, chẳng qua là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt thôi. Mọi người sau khi nghe xong, đều trầm mặc không nói. Bọn hắn trải qua chìm nổi, hiểu rõ La gia lão tổ nói không sai, hoặc là như thế nào tập thể tới trước thần đô. Hiện tại Yến Hoàng tuổi thọ đã hết, thái tử giáng quốc, mấy nhà ôm thành một đoàn còn có đàm, như bị hoàng tộc triệt để khống chế đại thế, vậy liền lại không cơ hội. Một lão giả trầm giọng nói, dưới mắt coi như là triệt để đặt tới rồi trên mặt bàn, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Đương nhiên là Vương phu tử. La gia lão tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương xa, bất kể hắn là có hay không cùng Yến Hoàng trở mặt, tất nhiên kết cục có thể hay không bước ra, liền không phải do hắn rồi. Đông cung yến hội kết thúc lúc, đã màn đêm buông xuống. Vương Huyền vừa muốn rời khỏi, lại bị thái tử gọi lại, đồng thời lưu lại còn có Lũng Châu Trần Lôi Sơn, Điền Châu Lệnh Hồ Ly. Thái tử độc cô hi nâng chén cười nói, cô lưu lại bài vị, đều là tác hợp một cọc mua bán. Vương đại nhân muốn luyện giống nhau pháp khí, cần Trần Hỏa Vũ Nguyên Soái Ly Hỏa Khổng Tức Ti Xảo, Ngụy Gia Kim Tầm Cổ Ti Kiện, Vương trong tay đại nhân đồ tốt không ít, hai vị có thể mặc bỏ lỡ cơ hội à? Thái tử như thế nào tham dự việc này? Vương Huyền đang kỳ lạ, đã thấy Dương Quốc Cứu theo bọc hậu lách mình mà ra, chắp tay cười nói, hai vị đô úy chớ trách, tại hạ muốn cầu cạnh Vương đô úy, thay hắn thu xếp, cho nên mới năn nỉ thái tử. Lũng Châu Trần Lôi Sơn cười ha ha một tiếng, thái tử buông lời, đương nhiên được nói, Ly Hỏa Khổng Tức mỗi 50 năm xây tổ một lần, sơn thành ngược lại là còn tổn lấy một biên. Vương Huyền thấy một lần Dương Quốc Cứu bộ dáng, Ngừng Chi Kỳ hắn hai nhà đã hoàn thành, mừng rỡ trong lòng, mỉm cười nói, không biết Trần đô úy như thế nào mới có thể bỏ những thứ yêu thích. Ta muốn năm cái Long Tinh Kim Vũ Tiễn. Trần Lôi Sơn sắc mặt biến được nghiêm trọng, Vương đô úy cũng biết, tại hạ mẫu thân trấn thủ băng tuyết trưởng thành, băng nguyên man tộc hung ác, những cái này man tộc cúng tế càng là hơn thuật pháp quỷ dị, át chủ bài tất nhiên càng nhiều càng tốt. Tại hạ cũng biết yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng Vương đô úy yên tâm, ta vì Trần gia tên lập thệ, Long Tinh Kim Vũ Tiễn tuyệt sẽ không rời khỏi băng tuyết trưởng thành. Vương Huyền trầm tư một chút, gật đầu nói, có thể. Nói thật, Long Tinh Kim Vũ Tiễn căn bản ngay tại ở địa từ Long Tinh, bây giờ nguồn cung cấp đều trong tay hắn, căn bản không sợ đối phương bàn chế. Huống hồ, Long Tinh Kim Vũ Tiễn chỉ là hiện giai đoạn át chủ bài mà thôi. Lệnh Hồ Ly không còn nghi ngờ gì nữa, cũng có chút tâm di chuyển, nhưng do dự một chút vẫn là nói, ta lệnh Hồ gia sơ trưởng Cửu Khúc Thiên Hà thủy quân, phát hiện trang bị phần lớn cũ kỹ, kế hoạch cách tân quân bị, cần dùng đến đại lượng ngũ sát đồng, nhưng sang năm công bộ hạn ngạch đã phân xong. Vương Huyền cười nói, lệnh Hồ huynh yên tâm, Vinh An đã tại Tân Thành Thái Khang xây dựng thêm công xưởng, sản lượng có thể tăng lên gấp đôi. Lệnh Hồ Ly thì lộ ra thỏa mãn nụ cười, như thế rất tốt, tại hạ cái này truyền tin, để bọn hắn ngay lập tức đưa tới. Một phen giao dịch, mọi người đều là thỏa mãn. Trần Lôi Sơn cùng lệnh Hồ Ly sau khi đi, Dương Quốc Cứu mới thở phào nhẹ nhõm, đem sự việc giảng thuật một lần. Từ Ma Vi, Vương Huyền ánh mắt nhất động, nữ nhân này tâm ngoan thủ lạn, trong lực châu tiện nhân người sợ như độc hạn, muốn đối người trong nhà độc thủ, ta không một chút nào bất ngờ, nhưng thái tử phải cẩn thận có trá. Thái tử độc cô hi mỉm cười nói, Vương đô úy yên tâm, cô trong lòng hiểu rõ, đến thời cơ thích hợp, tự sẽ thấy cái rốt cuộc. Nói xong, sắc mặt biến được trịnh trọng, ủy thành Tam Tuyệt công chúa thành tiểu thi giải tiên, kỳ thực hoàng tộc đã sớm biết, nhưng thứ nhất hắn đã xem pháp thân dung nhập địa mạch, như ra tay chém giết tất dẫn phát địa long chấn động. Thứ hai đại ngụy hoàng tộc rất nhiều bí ẩn còn muốn từng chút một lấy ra. Nàng đã xem phong thần thuật manh mối nói ra, phụ hoàng rất là vui vẻ, nhưng việc này can hệ trọng đại, dưới mắt tạm không thể lộ ra. Vương Huyền gật đầu một cái, thuộc hạ hiểu rõ. Rời khỏi Đông cung thời đã cấm đi lại ban đêm, minh nguyệt hàn tuyết, đèn đuốc điểm điểm, đường phố trừ ra lính tuần tra đinh, liền chỉ có Vương Huyền cùng Đồ Tô Tử Minh hai người rục ngựa mà đi. Trầm mặc một đêm, Đồ Tô Tử Minh cuối cùng mở miệng nói, đại nhân, thái tử hình như có chỗ giấu giếm, đối với bây giờ tình hình cũng không sắp đặt. Vương Huyền gật đầu nói, đó là tự nhiên, hoàng thượng rất lâu không hiện thân. Quảng Nguyên chân quân người tại thần đô cũng không nhiệt thân, Thiết chân nhân vừa rồi truyền âm, để cho ta những ngày qua tận lực đóng cửa không ra, nhìn tới phải có đại sự à. Đồ Tô Tử Minh trên mặt sầu lo, chẳng lẽ lại thật muốn đánh. Vương Huyền trầm giọng nói, dưới mắt chuyện này, đã không phải chúng ta có thể tham dự, tính quan thời cuộc biến hóa là đủ. Về đến Mạc gia cựu trạch, sớm đã chờ đợi đã lâu Tiêu Trọng Như lại báo cáo rồi một phen Tịnh Châu thương hội sự vụ. Một ngày huyên náo, Vương Huyền nhưng không vào ngủ, mà là tại trên giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Tới gần giờ tí, Vương Huyền đột nhiên mở mắt. Thiên đạo thôi diễn bản danh sách bên trên, đã nhiều một hôn nguyên luyện hình thuật, hôn nguyên người, nguyên khí bắt đầu vậy. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba cái hóa sinh, cứ thế cửu huyền, theo 9 phần 1, là đạo chất vậy. Trong đầu dị tượng xuất hiện, Vương Huyền thì trong nháy mắt lĩnh hội hôn nguyên luyện hình thuật chân ý thế gian pháp môn, thường thường ai cũng có sở trường riêng, như thái âm, thái dương truy cầu âm dương chi cực, thanh y các vô tướng quan tưởng đồ lớn ở ảo thuật, thái nhất giáo kim đan quan tưởng đồ tìm kiếm chân ý, nhưng hoàng tộc môn này hôn nguyên luyện hình thuật, lại càng tiếp cận với trong truyền thuyết thượng của luyện khí sĩ, quan tưởng tự thân là giả không, phun ra nuốt vào. Thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, sinh ra tiên thiên chi khí. Đơn giản mà nói, chính là bỏ cuộc các loại công pháp ưu điểm, nhưng cùng lúc cũng có thể phun ra nuốt vào các loại linh khí, hòa vào thể nội, hôn nguyên như ý, chân khí tự nhiên đây người bên ngoài thâm hậu rất nhiều. Pháp môn này có chút thô bạo a. Chương 398, Hỗn Nguyên luyện hình thuật, thần đô bóng đêm loạn, 2, chương 398, Hỗn Nguyên luyện hình thuật, thần đô bóng đêm loạn, 2, Vương Huyền nhìn xong, trong lòng cũng không nhiều xác định. Chỗ tốt có, nhưng khuyết điểm cũng rất lớn, toàn bộ hóa thành hỗn nguyên khí, Âm Dương Huyền Sát uy năng có thể hay không bởi vậy giảm nhỏ. Suy nghĩ một chút, Vương Huyền đem hai phần công pháp lại lần nữa ghi chép, mới bắt đầu tiến hành dung hợp, như thế cho dù thất bại, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Sau khi làm xong, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vật liệu đã thu thập hoàn thành, một khi vận đến kinh thành, Cẩm Tú Các liền có thể toàn lực chế tác, cũng không biết Tết Nguyên Tiêu trước có thể hay không hoàn thành. Ngay tại Vương Huyền trầm tư thời điểm, Thần Đô có nhiều thứ, lại tại dần dần ấp ủ Nam Thành, Kim Sú Phường. Thần Đô trăm vạn nhân khẩu hội tụ, tự nhiên có bẩn có giàu, Bắc Thành phần lớn quan lại quyền quý, cái khác mấy thành vừa có thương gia tụ tập phú quý phường, cũng có trụ đầy gã nghèo cùng phường, Kim Sú Phường liền là một cái trong số đó. Toa này phường thị, vì chế tác quan tài nổi tiếng, chẳng qua dùng tài liệu đơn giản, người mua phần lớn là nghèo khổ bất tính, bởi vậy cũng bị gọi đùa là Kim Cứu Phường. Chế tác quan tài thì có chú ý, cho dù tàn hồn đã tiêu, trong lồng ngực ương khí tán tán, quan tài không thích hợp, lâu ngày thi thể cũng sẽ sinh biến, lại thêm có chút hạ lưu thường trộm ra quan tài đổi tiền, bởi vậy không ít xảy ra kỳ quặc chuyện. Loại tình huống này, Thần Đô bách tính tự nhiên không muốn ở lại, bởi vậy tòa này phường thị giá phòng rẻ tiền, hấp dẫn trà trộn Thần Đô tam giáo cửu lưu. Bán chữ mà sống lạc phách thư sinh, nghèo rất mùng tơi đau khách, thân phận khả nghi thuật sĩ, đi rồi vận rủi biểu diễn lưu động. Đạo phỉ cùng tà tu càng là hơn không thể thiếu. Như thế tình huống dưới, Kim Sú Phường tự nhiên thành Thần Đô tối hỗn loạn chi địa, ngay cả đạo môn thì xem làm hố phân, ba ngày hai đầu xuất hiện người chết, phạm pháp hoạt động càng là hơn qua quýt bình bình. Triều đình tự nhiên thì nhiều lần càn quét nơi đây, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vì người có thể bắt, thậm chí có thể giết, nhưng lại chém không đứt một vật, cùng ba phen mấy bận về sau, triều đình cũng đành chịu bỏ cuộc nơi đây, bởi vậy Kim Sú Phường biến thành phồn hoa Thần Đô bên trong một viên xấu xí vết sẹo. Tới gần nửa đêm, trong tiểu lâu vẫn đèn đuốc sáng trưng, náo động khắp nơi, thấp kém thảo xương mù khí bừng bừng, mồ hôi mùi tanh còn chưa vào cửa liền có thể ngửi được. Đến, các minh đệ, uống. Mấy tờ trên bàn rượu, trên người Tô Lại Long vẽ hổ các hán tử uống chén rượu lớn, men say say sưa, mỗi cái mặt đỏ mắt xích, trên người ẩn có mùi máu tươi. Bên cạnh khách nhân sau khi thấy, sôi nổi túi đầu tránh đi tầm mắt. Kim Sú Phường an ninh trật tự hỗn loạn, nhưng cũng là bang phái săn sát, rốt cuộc chiếm cứ mấy ngụm đường đi, liền có thể theo những kia gã nghèo trên người chụp ra chất béo. Nay xem xét, chính là huyết đấu sau đó tiệc ăn mừng. Ầm ầm, cửa lớn đột nhiên bị người một cước đạp bay, mấy người vào, trẻ có già có, đều là vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, đầu đội khăn trắng. Ai là Hùng lão tứ? Dẫn đầu người trẻ tuổi một tiếng gầm thét, hai mắt đỏ lên. Bọn đại hán chênh choáng ngừng tỉnh, sôi nổi cười lạnh theo dưới bàn rút ra ra hỏa, một tên độc ánh mắt đầu cự hán thì chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy sắc ý, ngươi là cái nào, hô lớn hô nhỏ làm gì? Người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, gọi các ngươi chết được rõ ràng, khí thải môn phùng ra ban lạc phách nơi đây, các ngươi hôm nay giới đấu thương tới vô tội, chết một chính là cha ta. Hùng lão tứ sững sờ, lập tức ha ha cười nói, à, vậy xin lỗi, đều là giang hồ đồng đạo, cho một con số, phải bồi bao nhiêu tiền? Hắn cũng không thèm để ý hí thải môn chi nhánh vô số, hiện tại có năng lực cũng đi phủ quân pha trộn, lại không tốt cũng có thể tìm quan hệ làm cái này, năng lực luân lạc tới Kim Sú Phường, nghĩ đến đều là chút ít tạm ngư. Ha ha ha, tiền. Người trẻ tuổi cười đến mặt mũi tràn đầy đau buồn phẫn nộ, lập tức trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ, giết, một cũng đừng buông tha. Dứt lời, liền dẫn người lao thẳng lên. Vượt quá đại hán dự kiến, những thứ này hí thải môn người không chỉ thân thủ cao siêu, ảo thuật, phun lửa lại dùng tạp lưu. Đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe bên trong, những thứ này hắc đạo bọn đại hán liền bị giết không còn một ngống. Trong tiểu lâu khách nhân phần lớn đã chạy hết, đã có mấy người không nhúc nhích tí nào, lặng lẽ nhìn nhau. Nhìn qua đầy đất bừa bộn, người trẻ tuổi thở dài một tiếng, quay người chắp tay nói, "Chư vị sư minh, hôm nay phụng ra ban giải tán, các loại nhân quả mượn từ một mình ta gánh chịu." Xét nhỏ đỉnh đánh rắm. Một tên hán tử gầy nhỏ lập tức cả giận nói, "Đều là người trong nhà, nói những lời nhảm nhí này, chúng ta chạy ngay đi, chết rồi nhiều người như vậy, triều đình tất nhiên truy cứu." "Chạy, chạy trốn nơi đâu?" Trong góc, một tên lạc phách thư sinh cười lạnh nói, "Tới gần cuối năm, triều đình lại tụ lại thiên hạ anh tài trang trí bề ngoài. Các ngươi làm ra việc này, sao có thể chạy? Người trẻ tuổi vẻ mặt cho tàn, đều tại ta, nghĩ muốn tới Thần Đô dương danh, không ngờ rằng vất vả mấy ngày, ngay cả tiền thuê nhà cũng chưa đóng nổi, biết rõ Kim Sú Phường nguy hiểm, còn đem phụ thân lưu ở nơi đây." "Nói bậy." Lạc Phách thư sinh hừ lạnh nói, "Sai không phải Kim Sú Phường, thì không phải là các ngươi, mà là triều đình này, là những kia lòng tham không đáy danh gia vọng tộc." "Không sai." Một tên đao khách chụp án mà lên, "Phụ quân cải chế khai hoang, nói cái gì nhất thống nhân tộc, toàn bộ là nói bậy, chúng ta còn có một kỹ phòng thân. Bách tính lễ mừng năm mới lại ngay cả lương thực dư đều không có, đầy dây phồn hoa, đâu thèm khắp nơi bị thương khóc." Lại có người cười lạnh nói những thứ này có một cái dám dùng, hoàng tộc, thế gia, phụ quân, cái nào đều có thể tùy tiện bóp chết người, chúng ta hèn mọn như sâu kiến, hôm nay có rượu hôm nay say đi. Phùng gia ba người trẻ tuổi thảm tiếng nói, thiên hạ này, lẽ nào liền không có nửa phần công nghĩa, không ai quản lê dân chết sống sao? Thế thì chưa hẳn. Lạc Phách thư sinh trầm tư một chút, Sơn Hải thư viện Vương phu tử, đời thứ ba đế sư, thì đang vì chúng ta minh bất bình, thậm chí cùng hoàng thượng trở mặt rồi. Dưới mắt đang lang ra thư các, làm ra thanh thế, có thể vì ta và làm chủ. Phùng gia ba người trẻ tuổi lúc này quay người, ta này đi chuẩn bị ngay, sáng mai quỳ thẳng thư các, năn nỉ Vương phu tử. Sư đệ. Bên cạnh thon gầy trung niên nhân biến sắc, liền vội vàng kéo, loại sự tình này không phải chúng ta năng lực lẫn bảo. Người trẻ tuổi cười thẳng nói, sư minh, chúng ta còn có hy vọng sao? Dứt lời, quay người rời đi. Lạc Phách thư sinh cùng Đao khách ánh mắt quỷ dị, gấp đi theo ra ngoài. Phùng gia ban chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ nửa ngày mới cắn răng ra bên ngoài chạy. Nhưng mà đi không bao xa, liền nhìn thấy đất tuyết trung niên người tuổi trẻ hoành ngã xuống đất, cả người là huyết, trong mắt đã mất đi hào quang. Xa xa, mấy tên quan sai mang theo mang huyết hành đao, cười toe toét đi vào tử phường, làm thịt bọn hắn. Phùng gia ban người cuối cùng triệt để mất lý trí. Bọn hắn không có phát hiện là, đám quan sai tất cả đều hai mắt mở mịt, giống như con rối.